Chương 25. Ngươi mẹ nó có bệnh nha. Cố Thừa Ninh trừng tròng mắt nhìn xem bộ quần áo này, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Hắn âm thầm chửi bới nói, mẹ nó, lão tử thế nhưng là đường đường hội Ninh hầu a. Thế mà muốn mặc này phá quan phục, mang theo người đi tuần ai. Đây không phải làm mất mặt ta sao? Hoàng đế cũng rất có thể hố người. Nhưng mà, đối mặt dạng này thánh chỉ, hắn lại có thể thế nào đâu? Thật chẳng lẽ giam chống lại hoàng mệnh hay sao? Rơi vào đường cùng, Cố Thừa Ninh chỉ có thể thở dài một tiếng, biểu thị tiếp nhận cái này hoang đường an bài. Đúng lúc này, hắn chú ý tới ngồi tại trên đại đường Thường Sơn, cơ tức trong đầu tức khắc lại tăng thêm mấy phần. Mẹ nó, gia hỏa này vậy mà thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Đây thật là để cho người ta buồn bực đến cực điểm. 3. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang để Cố Thừa Ninh giật mình kêu lên, tập trung nhìn vào, nguyên lai lại là Thường Sơn chụp vang dội kinh đường mục. Thường Sơn, đại gia ngươi. Cố Thừa Ninh tức giận mắng. Lớn mặt Cố Thừa Ninh, dám đối với bản quan vô lễ như thế. Có ai không, bắt hắn lại cho ta, trọng đánh 30 đại bản. Thường Sơn dương dương đắc ý là lớn. Nhưng mà, phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám động thủ. Dù sao, bọn họ cũng đều biết trước mắt vị này cũng không phải dễ trêu hạng người. Ha ha ha, thế nào, bây giờ không có người nghe lời ngươi rồi a? Cố Thừa Ninh đắc ý nở nụ cười. Mẹ nó, không có người nghe bản đô đốc sao? Các ngươi làm muốn bản đô đốc quân pháp làm sao? Thường Sơn một bộ cao cao tại thượng giọng điệu, làm cho người phía dưới thật đúng là sợ. Cố Thừa Ninh gặp này bận bịu an ủi đám người. Không có việc gì, không có việc gì, nói đùa đâu. Đừng coi là thật. Ngay sau đó Thường Sơn cười khúc khích nhìn xem đám người. Ha ha ha, thế nào? Sợ không có. Được rồi, đừng giả vờ giả vịt. Ngày mai chúng ta cùng đi tuần thành, hôm nay liền riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi đi. Đóa, ngươi không có lầm chứ? Ta thế nhưng là đô đốc, cái nào cần phải tự mình đi bên ngoài phơi gió phơi nắng? Thường Sơn có chút không vui phản bác. Ngày thứ hai, Cố Thừa Ninh cùng Thường Sơn mang theo một đám người bắt đầu tuần hành. Tuần thành người tự nhiên không chỉ Cố Thừa Ninh, cho nên Cố Thừa Ninh chẳng biết xấu hổ ôm lấy Chu Tức Đường cái này tuyến đường chính việc cần làm. Cố Thừa Ninh một mặt thần khí đi ở phía trước, Thường Sơn thì mặt đen lên theo ở phía sau. Trên đường bách tính nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao tránh ra tới. Nhìn, đây không phải là hội Ninh hầu sao? Hắn làm sao ở chỗ này tuần tra? Nghe nói hắn phạm sai lầm, bị hoàng thượng phạt tới tuần thành. Đánh rắm, ta nghe nói là đắc tội Nam Bình quận vương, đoạn thời gian trước Nam Bình quận vương không phải tại cáo hắn sao? Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Dựa vào, Cố Thừa Ninh nghe những nghị luận này, nghĩ thầm các ngươi còn biết ta cái dám náo động mở rộng nha. Quay đầu nhìn lại, Thường Sơn đã ngồi ở một bên mái hiên dưới mặt hóng mát. Cái tên nhà ngươi, thế mà lười biếng, đi nhanh một chút. Ta đi không được, ngươi nói một chút ngươi, không phải lôi kéo ta chịu tội, một hồi nếu là có tình huống khẩn cấp, người phía dưới tìm không thấy ta làm sao bây giờ? Thường Sơn ngồi trên mặt đất, một khắc cũng không muốn động. Mẹ nó, có thể có chuyện gì, ngươi xem một chút, này trên đường chính đi bộ cũng rất tốt, lại không được ngày mai ta không lôi kéo ngươi. Đây chính là ngươi nói. Thường Sơn đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, mặt khổ qua cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Hầu ra, Thường đại ca. Lúc này từ phía sau bọn họ chuyển tới một âm thanh, hai người quay người lại, vậy mà là Lâm Ngôn Khê, nàng bên cạnh còn đi theo một cô nương. Lâm cô nương nha, theo ta được biết, ta so ngươi thế nhưng là lớn 3 tuổi nha, ngươi như thế nào chỉ gọi đại ca hắn, không cứ gọi ta đại ca đâu. Cố Thừa Ninh lời này, gây một bên cô nương che miệng á cười, ngược lại là Lâm Ngôn Khê hơi đỏ mặt. Ai nha, đi nha, Cố đại ca, Thường đại ca. Nay liền đúng, bên cạnh ngươi cô nương này là ai vậy? Đúng đúng đúng, nhanh giới thiệu một chút. Thường Sơn vội vàng tiếp lấy lời nói gốc dạng, con mắt không ngừng tại Trình Cẩm Hòa mặt bên trên nhìn chằm chằm. Không đợi Lâm Luân Khê giới thiệu, Trình Cẩm Hòa vượt lên trước một bước. Ta gọi Trình Cẩm Hòa, gặp qua hội Linh Hầu, Thường tướng quân. Ngươi nhận ra ta? Thường Sơn con mắt trợn như trung đồng, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, trong kinh thành quan gia tử đệ, liền không có ta không biết, Thường Sơn, Tây Ninh quận hầu Thường Xuyên thứ tử, đương nhiệm chức Long Võ vệ trung lang tướng, tổng tứ phẩm bên trên. Cẩm Hòa cô đương, ngươi ô út, người bây giờ thằng tuần thành binh mã ti đô đốc, chính tứ phẩm. Cố Thừa Ninh vui buồn nói. Ủn trạ, có ý tứ gì? A, chính là của ngươi tin tức là hầu. Cẩm Hòa cô nương ngươi cẩn thận một chút, ngươi xem một chút ánh mắt của hắn, ta cho ngươi biết, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn dạng này, giống như muốn đem ngươi ăn đồng dạng. Cố Thừa Ninh này nói chuyện, mới đưa Thường Sơn tầm mắt kéo lại. Cố đại ca, các ngươi đây là làm gì đâu? Lâm Luân Khê nhìn xem hai người quan phục, không hiểu hỏi. Cố Thừa Ninh hai tay mở ra, cho Lâm Luân Khê nhìn xem mình lục phẩm quan phục. Nay còn không rõ ràng lắm, ngươi Cố đại ca bây giờ thành lục phẩm quan võ, tuần thành binh mã ti tứ mã. Ngươi Thường đại ca thành ta đầu, mà lại là đầu to. Tuần thành binh mã ti trên thực tế cũng không phải là tuần thành đơn giản như vậy. Nó còn phụ trách kinh thành 9 môn thủ vệ công tác, quyền lực vẫn tương đối lớn. Vĩnh Ninh thành Đông Tây Nam Bắc đều có 3 môn, có thể Bắc môn thủ vệ công tác thì là từ Kim Ngô vệ phụ trách, bởi vì Bắc thành 3 môn là mở tại tường thành bên trái, dựa vào bên phải là hoàng thành, ngoài hoàng thành còn có 2 môn, là thông hướng hoàng đế làm việc cung điện. Tuần thành binh mã ti chủ quan vì binh mã ti đô đốc, chính tứ phẩm thượng, hạ thiết tướng quân 2 người, chính ngũ phẩm, hướng xuống thiết trưởng sự 5 người, phân biệt phụ trách Đông Tây Nam 3 môn cùng tường thành tuần tra, cùng trong thành công việc, toàn ngũ phẩm, lại có là Cố Thừa Ninh cái này lục phẩm ti mã. Lâm Luân Khê đối với mấy cái này tự nhiên không hiểu, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. À, Cố đại ca, ta nghe nói là bởi vì ngươi đắc tội Nam Bình quận vương, bệ hạ này mới khiến ngươi làm cái này cái gì tư mã. Ai nha, xem ra loại thuyết pháp này người cũng không biết, chính mình cũng không cần giải thích, liền ngầm thừa nhận à, dù sao còn có thể để đại gia đồng tình hắn. Ai, không có cách nào nha. đã không thừa nhận, cũng không phản bác. Được rồi, các ngươi tiếp lấy đi dạo, ta còn phải đi tuần nhai đâu. Nói xong Cố Thừa Ninh liền đem trên người bội đao tháo xuống, gánh tại trên vai, treo ở bên hông thực sự không thoải mái. Ai, Cố đại ca, ngươi chờ một chút, bằng không chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiểu Khê, như vậy sao được đâu? Một bên Trình Cẩm Hòa vội vàng giữ chặt Lâm Luân Khê. Ngươi thế nhưng là đã đính hôn người, cùng khác nam tử cùng một chỗ dạo phố, cái kia thành bộ dáng gì rồi? Chúng ta dạng này nói chuyện với bọn họ, đã là thẹn thùng, ta ngược lại là không quan trọng, dù sao kinh thành người đều biết ta không phải tiểu thư quê các, ngươi không giống nhà. Nói đến đây, Lâm Luân Khê liền điệu xỉu, nàng căn bản không thích Dương Tiêu, cho tới nay, nàng chỉ đem Dương Tiêu làm ca ca nhìn, bất đắc dĩ bọn hắn sớm có hôn ước. Huống hồ Dương Tiêu vẫn là công thần về sau, vậy hạ đối Dương gia cũng là ưu ái có thừa. Nhà bọn hắn càng là thiếu Dương gia rất lớn ân tình. A, vậy được rồi, Cố đại ca, vậy ta cùng Cẩm Hòa tỷ tỷ liền đi trước. Bye bye. Cố Thừa Ninh xông nàng phất phất tay. A, ngươi nói cái gì? Ngạch, gặp lại. Nha. Lâm Luân Khê quay người lại, vừa vặn đụng tại trên người một người. Ngượng ngùng, nàng ngẩng đầu một cái, chính là Dương Tiêu. Tiểu Khê, Dương đại ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Luân Khê, sắc mặt tái xanh. Ngươi mới vừa rồi là tại cùng Cố Thừa Ninh nói chuyện sao? Lâm Luân Khê sợ hắn hiểu lầm, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào, một bên Trình Cẩm Hòa vội vàng thay nàng giải thích. Dương đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Tiểu Khê tại dạ phố, vừa vặn gặp phải Hội Linh Hầu, ngươi cũng biết, hắn đã cứu Tiểu Khê. Ta có hỏi ngươi sao? Dương Tiêu một câu liền đem Trình Cẩm Hòa nghẹn trở về. Ta, Dương đại ca, Cẩm Hòa tỷ tỷ nói đúng lắm, dù sao Cố đại ca từng cứu mạng của ta, nếu không phải là hắn, ta chết sớm, trên đường chính gặp, trò chuyện không phải bình thường sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, la lớn. Cái kia Hoàng Cố, hắn cũng xứng. Cố Thừa Ninh vốn là đã đi ra, nghe thấy đằng sau có người hô to Hoàng Cố, thế là hắn quay người nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lâm Luân Khê bên cạnh một người nam tử hung dữ nhìn mình lom lom. Ngươi mẹ nó có bệnh nha, trừng mắt ta nhìn cái gì vậy? Câu này đem Dương Tiêu cho dẫn lửa, hắn trực tiếp đi lên phía trước. Ngươi nói người nào? Nói ngươi đâu làm sao vậy? Dương Tiêu giận không kèm được, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, dù sao tại nữ hải tử trước mặt, huống hồ hắn cũng biết, chính mình chỉ có thể cùng Cố Thừa Ninh nói chuyện, động thủ, hắn có thể đánh không lại. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là kinh thành đệ nhất Hoàng Cố, Hội Linh Hầu nhà. Cố Thừa Ninh chưa thấy qua Dương Tiêu, tự nhiên không biết hắn là ai, bất quá dám như thế nói chuyện với mình người, thân phận khẳng định không tầm thường. Chương 26. Muốn hay không ta chấp ngươi một tay? Cố Thừa Ninh hỏi thăm Lâm Luân Khê. Lâm cô đương, đây là cái nào lao sói với đuôi, như thế có thể chứa? Câu nói này, trêu đến một bên Thường Sơn cười ha ha, liền Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa cũng nhịn không được dùng ống tay áo ngăn trở miệng. Ta chính là Nghi Thành quận hầu Dương Tiêu. Không đợi Lâm Luân Khê nói chuyện, Dương Tiêu liền tự giới thiệu, từ khi được cái này thừa kế vong thê quận hầu tước vị, Dương gia môn đệ nhất xem cao không ít. Đặc biệt là hoàng đế còn phong Dương Tiêu Ninh Viễn tướng quân, mặc dù chỉ là cái vinh dự phong hào, thế nhưng xem như có chức quan. Dĩ vãng những cái kia xem thường Dương gia người lúc này lại cùng nhà hắn dính líu quan hệ, thậm chí có bà mối tới cửa cho hắn làm mai mối, cho dù biết do hắn có hôn ước. A, nguyên lai là Nghi Thành hầu nha, cha ngươi ngược lại là cái hắn tử, ngươi nha, xì xì xì. Cố Thừa Ninh lời này rõ ràng chính là xem thường Dương Tiêu. Cố Thừa Ninh, ngươi bất quá là ỷ vào bậc cha chú công hơn cùng bệ hạ ân sủng, mới có thể thụ phong Hội Linh Hầu, đường đường hầu tước, cả ngày không làm việc đàng hoàng, kinh thành ai không biết, ngươi chính là cái phế vật. Ai nha, chính mình cùng hắn tám lạng nửa cân, gia hỏa này còn cùng dậy rồi, Cố Thừa Ninh cũng sẽ không nuông chiều hắn. Ta nhổ vào, ngươi có mặt nói lời này sao? Ngươi này tước vị không phải cũng là dựa vào ngươi cha tới sao? Còn có mặt mũi nói ta, ta không làm việc đàng hoàng, ngươi liền theo việc chính rồi. Theo ta được biết, ngươi vẫn còn so sánh ta lớn hơn một tuổi a. Ngươi cả ngày không phải cũng không có việc gì, có bản lĩnh cùng ta so tài lại nói. Dương Tiêu rất muốn cùng Cố Thừa Ninh đánh một trận, dù sao hắn bây giờ là chính quy võ tướng, thế nhưng là kinh thành đều chuyển Cố Thừa Ninh võ nghệ cao cường, hắn khẳng định đánh không lại. Hừ, nam tử hắn làm rong ruổi xa trường, điều binh kể tướng, bày mưu nghi kế, võ công thật có cái gì dùng? Ngươi mẹ nó liền sẽ đánh phá miệng, có bản lĩnh liền đánh với ta một trận, không dám đánh liền lăn trứng. Thấy chung quanh người đều nhìn chính mình, Dương Tiêu trên mặt không nhịn được, này nếu là không dám lên, về sau chính mình còn thế nào tại kinh thành hỗn? Thế là Dương Tiêu một cái trên sự kích động đầu, liền đáp ứng. Tốt, ta liền đánh với ngươi một trận. Cố Thừa Ninh rất đắc ý, hắn đối với mình công phu vẫn là rất tự tin, kinh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn không có người là đối thủ của hắn. Muốn hay không ta chấp ngươi một tay? Câu nói này rõ ràng chính là nhục nhã Dương Tiêu. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Nói xong Dương Tiêu một cái bước xa liền xuống tới, một quyền đánh ra, đáng tiếc bị Cố Thừa Ninh tránh thoát. Tiếp xuống, Dương Tiêu một mực ở vào công kích trạng thái, mà Cố Thừa Ninh một mực đang tranh né. Được rồi, chơi cũng chơi chán. Nói xong câu đó, Cố Thừa Ninh bắt đầu phản kích, đánh Dương Tiêu liên tục bại lui, không đến 10 cái hiệp, hắn liền bị Cố Thừa Ninh một cước đá trúng ngực, té ra 7-8 bước. Cố Thừa Ninh vô vô y phục của mình, khinh thường nhìn Dương Tiêu liếc mắt một cái. Rát rưởi, liền ngươi dạng này trả lại chiến trường đâu, đi cũng là tặng đầu người phá hôi. Lâm Luân Khê vội vàng tiến lên đem hắn nâng đỡ. Dương đại ca, ngươi không sao chứ? Dương Tiêu xấu hổ vô cùng, lời gì cũng không nói, phất ống tay áo một cái trực tiếp rời khỏi. Dương đại ca. Lâm Luân Khê quay người đối Cố Thừa Ninh nói ra, Cố đại ca, ta đi trước. Sau đó đi theo Trình Cẩm Hòa đuổi theo. Này Lâm cô nương cùng Dương Tiêu quan hệ gì nha? Thường Sơn cười hắc hắc. ta cũng là gần nhất mới biết được, ta nghe ta cha nói, Dương Tiêu phụ thân cùng Lâm đại nhân là kết bái bạn tri kỷ, cho nên từ nhỏ Dương Tiêu cùng Lâm cô nương từ nhỏ đã bị đính hôn chuyện, ngươi là không có cơ hội đi. Cố Thừa Ninh chiếu vào Thường Sơn cái mông chính là một cước. Ngươi nói mỏ gì đâu? Dương Tiêu bị chọc tức, Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa theo sát phía sau đi tới Nghi Thành hội phủ. Mới vừa vào cửa, Dương phu nhân liền trông thấy một mặt nộ khí nhi tử. Tiêu Nhi, ngươi đi làm cái gì rồi? Đối mặt mẫu thân, Dương Tiêu là rất sợ, dù sao mình cái này mẫu thân, liền phụ thân hắn khi còn tại thế đều sợ, rất cường thế. Mẫu thân, Hải Nhi đi trên phố đi dạo một vòng, Hải Nhi mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi. Dương Tiêu nói xong liền đi hậu viện, hắn hầu cận lại bị Lâm phu nhân ngăn lại. Tiêu Nhi đến cùng làm sao vậy? Hầu cận không dám giấu giếm, đem chuyện ngày hôm nay nói thẳng ra. Hừ, Cố Thừa Ninh. Mặc dù trong nội tâm nàng có hận, có thể nàng cầm Cố Thừa Ninh là không có cách nào, thế là đành phải đem khí rơi tại mới vừa vào cửa Lâm Luân Khê trên người. Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa vừa vặn vào cửa, trông thấy Dương phu nhân, hai người vội vàng thi lễ. Gặp qua Lâm phu nhân. Dương phu nhân đối Lâm Luân Khê là càng ngày càng không có hảo cảm, hắn thấy Lâm Luân Khê căn bản không xứng với con trai mình, môn không đăng hộ không đối. Lại thêm chuyện ngày hôm nay, nàng càng xem Lâm Luân Khê càng không vừa mắt. Lâm Luân Khê, ngươi nói thế nào cũng là quan lại nhân gia tiểu thư, cả ngày cùng nam tử xen lẫn trong cùng một chỗ thành bộ dáng gì, ngươi cùng Tiêu Nhi là có hôn ước, ngươi lại ngay trước Tiêu Nhi mặt cùng cái khác nam tử pha trộn cùng một chỗ, vẫn là cái kia hoàn cố. Lâm Luân Khê cúi đầu không dám nói lời nào, có thể Trình Cẩm Hòa cũng không nông chiều nàng. Dương phu nhân, lời này của ngươi nói có sai lầm bất công, Tiểu Khê là cùng ta cùng ra đường, chúng ta cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy tuần nhai Cố Hầu gia, hắn tại Ninh Châu đã cứu Tiểu Khê, Tiểu Khê cũng chỉ là biểu thị một chút cảm tạ. Nơi này nơi nào đến phiên ngươi xem bảo, ta giáo huấn tức phụ còn có sai rồi. Trình Cẩm Hòa trông thấy Lâm phu nhân một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, liền tức giận. "Tiểu Khê, chúng ta đi." Lâm Luân Khê mặc dù ủy khuất, thế nhưng không dám phản bác, lúc này nàng đội vàng cho Lâm phu nhân xin lỗi. "Phu nhân, ta biết lỗi rồi, về sau ta sẽ chú ý, vậy ta về trước đi." Lâm phu nhân thái độ làm cho Trình Cẩm Hòa rất khó chịu, vừa đi ra cửa phủ, Trình Cẩm Hòa liền bắt đầu nhả rẫnh. "Ngươi xem một chút nàng dạng như vậy, một bộ cao cao tại thượng, tiểu nhân đắc chí kỉnh, Tiểu Khê, ngươi về sau gả tới còn không biết như thế nào chịu tội đâu, bày ra dạng này bà, thật sự là xui xẻo." Lâm Luân Khê dĩ nhiên là không muốn gả cho Dương Tiêu, có thể nàng không có cách nào kháng cự, nàng cũng không phải Trình Cẩm Hòa, có can đảm phản kháng. Phụ mẫu chi mệnh, mua trước chi ngôn, chúng ta lại có thể thế nào đâu. Dương gia đối với chúng ta nhà có đại ân, bây giờ Dương thúc cha không ở, Dương phu nhân cũng là người đáng thương. Trình Cẩm Hòa không dám gật bừa Lâm Luân Khê lời nói, lập tức phản bác. Tiểu Khê, ngươi chính là quá thiện lương, ta nghe nói này Dương phu nhân cũng là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, bây giờ thành cáo mệnh phu nhân, ngay cả chúng ta bực này người đều xem thường, trông thấy nàng dạng như vậy ta liền tức giận. Ta còn nghe nói đến Dương gia bà mối cũng không ít, nàng nhưng không có cự tuyệt, biết rõ nhi tử có hôn ước, còn không cự tuyệt bà mối, rõ ràng đây chính là có ý tứ nghĩ từ hôn. Điểm này Lâm Luân Khê đương nhiên biết, bất quá trong mơ hồ, nàng còn có chút vui vẻ, bất quá phụ thân nàng có thể phát sầu, bức bách tại Dương gia ân tình, cũng không tốt tới cửa đến hỏi. Cố Thừa Ninh trở lại trong phủ, ăn cơm tối, trực tiếp trở về phòng. Ngày xưa lúc này, hắn nhưng là tinh thần gấp trăm lần, muốn lôi kéo Xuân Đào Hạ Hà đấu địa chủ, muốn hỏi cái này thời đại làm sao lại có đấu địa chủ, đương nhiên là Cố Thừa Ninh phát minh. Trong phủ người còn tưởng rằng là hắn hôm nay tuần thành mệt mỏi. Từ khi Từ Thường Sơn trong miệng biết Lâm Luân Khê có hôn ước, Cố Thừa Ninh rõ ràng cảm thấy không thoải mái, làm một người đời sau, hắn rõ ràng cảm giác này ý vị như thế nào. Lâm Luân Khê vừa về đến nhà, liền thấy đang quỳ gối đường bên trong đại ca Lâm Tùng. Phụ thân Lâm Chí Viễn chính đoan ngồi thẳng đường, tựa hồ là tại chờ hắn trở lại. "Phụ thân, đại ca, các ngươi đây là?" Quỳ xuống. Lâm Chí Viễn một tiếng gầm thét, dọa Lâm Luân Khê nhảy một cái. Nàng lúc này quỳ xuống. "Lão gia, ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện cùng hài tử hảo hảo nói." Hảo Hảo nói bọn hắn nghe sao? Hôm nay triều hội kết thúc lúc, Hình bộ Thượng thư vụng trộm đem hắn kéo đến một bên, cáo chí hắn một sự kiện. Lâm Luân Khê nhìn xem đại ca, muốn hỏi thăm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể Lâm Tùng căn bản không dám ngẩng đầu. "Phụ thân, đại ca làm gì sai chuyện rồi?" "Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi, ta hỏi ngươi, trước đó vài ngày ta để ngươi đại ca đi Hình bộ đại lao thăm hỏi hội linh hầu, ngươi có phải hay không cũng vụng trộm đi cùng rồi?" Lâm Luân Khê kinh hãi, "Phụ thân biết." "Vâng." Lâm Chí Viễn cưỡng chế trong lòng lửa giận hỏi lần nữa, "Ta hỏi lại ngươi, có phải hay không là ngươi cầu đại ca ngươi để ngươi một người tiến vào trong lao?" Lúc này, Lâm Luân Khê biết không đạt được. "Vâng." Lâm Chí Viễn đột nhiên đi tới cho Lâm Luân Khê một bàn tay. "Lao ra, ngươi như thế nào động thủ đánh hại từ đâu?" Lâm phu nhân vội vàng đứng dậy đi đến nữ nhi trước mặt, sờ lấy mặt của nàng. "Hừ, một cái nữ nhi ra, đêm hôm khuya khoắt lẻ loi một mình đi trong lao gặp một người nam tử, này nếu là chuyện đi, ta Lâm Chí Viễn còn mặt mũi nào mặt đặt chân triều đình? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi có hôn ước mang theo? Này nếu để cho Dương gia biết, ta làm như thế nào đối mặt tẩu phu nhân, như thế nào đối mặt chết đi Dương Minh?" Đứng ở một bên Lâm Luân Khê nhị ca Lâm Bách đột nhiên quỳ xuống. "Cha, nhi tử hôm nay liền đại nghịch bất đạo một lần, nói câu ngài lão không thích nghe lời nói, Dương bá mẫu căn bản xem thường chúng ta Lâm gia, Nghi Thành hầu phủ ngạch cửa đều sắp bị Kinh Thành bà mối đạp đoạn mất, ngài không phải không biết. Dương Tiêu cùng tiểu muội có hôn ước, Dương gia bá mẫu còn đối bà mối ai đến cũng không có cự tuyệt, điều này nói rõ nàng căn bản không có đem tiểu muội coi ra gì, cũng không có đem chúng ta ra sản chuyện. Ngươi im ngay." Chương 27. Từ hôn Lâm Chí Viễn tự nhiên minh bạch những việc này, có thể hắn người này nhận lý lẽ cứng nhắc, Trong lòng hắn, chính mình kết bái đại ca đối với mình có trời cao đất rộng tri ân. Nữ nhi hôn sự là đại ca cùng hắn định ra, đại ca không ở, cho dù Dương gia làm cái gì, hắn đều phải tiếp lấy. Về sau lời này đừng nhắc lại nữa, chỉ cần Dương gia không có nói ra từ hôn, Tiểu Khê cùng Dương Tiêu hôn sự liền làm đến. Tiểu Khê, về sau không cho ngươi một người đi ra ngoài, mấy ngày nay ngay tại nhà cho ta bế môn hối lỗi. Nói xong Lâm Chí Viễn liền bị tức giận rời khỏi, bọn hắn nhưng không có chú ý, tại đại đường mặt bên, một tiểu nha đầu đem những lời này toàn bộ nghe được. Lễ bộ Hữu thị lang, Trương Trạch. Cha, nữ nhi van cầu ngươi, cả đời này, nữ nhi không phải Dương Tiêu không gả. Hôn trưởng, một cái nữ nhi ra, như thế nào có mặt nói ra những lời này tới? Trương Đồng Ý tức giận nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ nhi. Ai nha, lão gia, chuyện này cũng không có gì không tốt, Dương Minh mặc dù không ở, có thể Dương gia lại nhân họa đắc phúc, bây giờ Dương gia từ huyện hầu biến thành thừa kế vong thế quận hầu. Cái kia Dương Tiêu cũng là phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang, bây giờ cũng có chức quan, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Trương Đồng Ý phu nhân Trần Thị ở một bên cực lực thuyết phục. Trương Đồng Ý dĩ nhiên là nghĩ tới điểm này, có thể chiêu Trung Văn Quan đối Vân Tức từ trước đến nay không có hảo cảm, trên thực tế chính là đố kỵ. Chính mình lúc này cùng Dương gia thông gia, chỉ sợ sẽ bị người lên án. Huống hồ Dương Tiêu có hôn ước, vẫn là cùng hắn là quan đồng liêu Lâm Chí Viễn nữ nhi. Nhân gia có hôn ước, nữ nhi mình còn nhao nhao muốn gả, như vậy sao được? Muốn nói lên Trương Đồng Ý nữ nhi Trương Diệu vì cái gì nhất định phải gả cho Dương Tiêu, liền phải từ năm trước nói lên. Cứ việc hoàng đế nghiêm lệnh Dương gia bị diệt môn sự tình truyền ra, nhưng vẫn là bị người biết được, Dương gia tự nhiên cũng biết. Dương Tiêu mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, tại năm ngoái Trung Thu hội đèn lồng bên trên, gặp phải Trương Diệu. Người đông nghìn nghịt hội đèn lồng bên trên, rất nhiều trong bình thường đại môn không gia nhị môn không bức quan gia tiểu thư đều tới tham gia náo nhiệt. Trương Diệu tự nhiên cũng không ngoại lệ, Trương Diệu vừa mới đi qua một chỗ tiểu lâu, trên lầu còn lại cái bình rượu, kém chút nện vào nàng. Trương Diệu tự nhiên không nguyện ý, nàng từ nhỏ tiểu sinh quản dưỡng, đâu chịu nổi bực này bị quất, ngay sau đó mang theo hầu cận lên lầu, muốn cho ném cái bình người một bài học. Đương nhiên người này chính là Dương Tiêu. Không nghĩ tới Dương Tiêu thân thủ đến, cho dù uống nhiều, nàng mấy cái hầu cận cũng chống đỡ không được. Điều này cũng làm cho Trương Diệu đối Dương Tiêu sinh ra hứng thú, về sau nàng mới biết được, này Dương Tiêu là nghi thành quận hầu. Trương Diệu bắt đầu nghĩ hết biện pháp tiếp cận Dương Tiêu, chế tạo đủ loại ngẫu nhiên gặp. Đi qua mấy lần ngẫu nhiên gặp, cũng coi như quen biết, chấm dãi, Trương Diệu yêu thích Dương Tiêu, Dương Tiêu cũng coi nàng là thành Lâm Luân Khê đồng dạng. Có cái từ gọi ái tình bổ khuyết, chính là nói thất tình về sau, tìm một người bổ khuyết nội tâm trống rỗng, Dương Tiêu đại khái cũng là loại ý nghĩ này. Trương Diệu một phen nghe ngóng phía dưới, biết Dương Tiêu đính hôn, có thể bị hôn thê cả nhà không còn. Cái này khiến Trương Diệu mừng rỡ, cảm thấy mình cơ hội tới. Nhưng mà không chờ nàng cáo chi phụ mẫu, Lâm Luân Khê cả nhà lại hồi kinh. Trương Diệu nháy mắt như rơi vào kẽ nước băng tuyết đồng dạng, cả ngày sầu não bất ức, cũng không lâu nàng liền nghe nói Dương gia đi rất nhiều bà mối. Trương Diệu rất kỳ quái, Dương Tiêu rõ ràng có vị hôn thê, như thế nào trong nhà bà mối trả lại môn, Dương Tiêu thế nhưng là Dương gia con trai độc nhất. Cuối cùng, Trương Diệu đi qua các phương tìm hiểu, cho ra một cái kết luận, Dương phu nhân không hài lòng hôn sự, nghĩ từ hôn. Lúc này mới có Trương Diệu khóc giống một màn này. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Trương Đồng Ý liền phân công bà mối tới cửa, hỏi thăm Dương phu nhân ý kiến, nếu như nàng nguyện ý thì phải lập tức cùng Lâm gia giải trừ hôn ước. Dương phu nhân đã sớm tại chủ tính từ hôn chuyện, nếu không phải là nhi tử kiên trì, nếu không phải mình còn không có tìm tới vừa lòng vọng tộc quý tộc, tăng thêm không có từ hôn lý do, nàng đã sớm cùng Lâm gia từ hôn. Những ngày này nàng đã theo hoa mắt, trong kinh thành trước trước sau sau tới mười mấy cái bà mối. Nhưng mà đại đa số đều là một chút phú thương gia đình, cùng một chút trong triều cấp thấp quan viên nhà, tốt nhất cũng chính là một chút huyện hầu, nhất đẳng bá môn hộ. Không nghĩ tới hôm nay lại có kinh hỉ, bà mối tới cửa tới thế mà là thay lại bộ Hữu thị lang nữ nhi làm mối. Mặc dù đối phương không phải Vân Tức nhà, có thể lại bộ nắm giữ lấy đại thừa quan viên tuyển chọn, khảo hạch bổ nhiệm. Con trai mình bây giờ chỉ là cái ngũ phẩm hư chức quan võ, nếu có thể cùng lại bộ thị lang đón dâu, vậy sau này nhất định có thể mặc cho thực chức. Hầu tước nhà mặc dù tôn quý, nhưng nếu là không tại triều làm quan, người khác chỉ biết đem ngươi trở thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết người rảnh rỗi. Đối với việc hôn sự này, nàng đương nhiên cầu còn không được, huống chi con trai mình cùng Trương cô nương còn nhận biết. Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là làm sao tìm được cái cớ hảo từ hôn. Rất nhanh, lấy cớ liền tới. Dương phu nhân tại Lâm Chí Viễn vừa mới hồi kinh, liền phái người lôi kéo Lâm gia hạ nhân, chỉ cần bọn hắn đem chuyện của Lâm gia cáo chi chính mình, liền có chỗ tốt. Có thể đồng dạng hạ nhân nào dám bán chủ nhân, cái kia thỏa thỏa muốn chết. Hết lần này tới lần khác lúc này, nha đầu này mẫu thân sinh bệnh nặng, cần gấp tiền cứu chữa. Nha đầu này là bọn hắn hồi kinh sau, Lâm Chí Viễn tìm đến chiếu cố Lâm Luân Khê, Lâm Luân Khê cùng nha đầu này vẫn có chút tình cảm. Ngày đó nha đầu này chính là nghe nói tiểu thư trở về, muốn tìm Lâm Luân Khê vay tiền. Đáng tiếc ra dạng này chuyện, nàng cũng không dám cùng tiểu thư đề cập. Thế là nàng bí quá hóa liều, lấy cớ thay tiểu thư chọn mua chuẩn ra Lâm gia, đi tới nghi thành hội phủ. Sai vật gặp một tiểu nha đầu, liền phải đem nàng đuổi đi, có thể nha đầu nói nàng là Lâm Luân Khê thiếp thân nha hoàn, sai vật không dám thất lễ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, làm không tốt về sau Lâm Luân Khê liền thành hầu gia phu nhân, nha đầu này nếu là đi theo gả tới, khi đó nếu là tìm bọn họ để gây sự, vậy thì xong đời. Thế là sai vật báo quản gia, hầu phủ đều là Dương phu nhân làm chủ, quản gia tự nhiên cáo chi Dương phu nhân. Thế là tiểu nha đầu liền bị mang vào hầu phủ. Cuối cùng, Dương phu nhân biết Lâm Luân Khê trong đêm lẻ loi một mình đi hình bộ đại lao nhìn Cố Thừa Ninh chuyện. Nàng rất cao hứng, chính mình đang lo không có lấy cớ từ hôn, này lấy cớ sẽ đưa tới cửa tới. Nàng rất hào phóng cho tiểu nha đầu 50 lượng bạc, tiểu nha đầu đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền tài như vậy, mẫu thân của nàng bệnh có thể cứu. Dương phu nhân muốn nàng làm chứng, cái này khiến tiểu nha đầu không biết làm sao, có thể Dương phu nhân biểu thị, nếu như không làm chứng, nàng vẫn là sẽ đem chuyện này nói ra, nàng là sợ Lâm gia liều chết không nhận. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể đáp ứng. Ngày thứ hai, Dương phu nhân liền dẫn người hùng hùng hổ hổ đi Lâm gia. Gặp Dương phu nhân tới, Lâm Chí Viễn vợ chồng dĩ nhiên là vẻ mặt tươi cười hoan nghênh. Tẩu phu nhân hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì? Các ngươi trong phủ có cái gọi Song Nhi nha đầu a? Lâm Chí Viễn không rõ nàng lời này là có ý gì. Tẩu phu nhân đây là ý gì? Tiểu Khê thiếp thân nha đầu gọi là Song Nhi. Dương phu nhân đột nhiên đứng lên. Hừ, hảo ngươi cái Lâm Chí Viễn, con gái ngươi làm ra kia trở chuyện xấu, hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta cùng các ngươi Lâm gia không xong. Lâm Chí Viễn kinh hãi, chẳng lẽ bị nàng biết? Tẩu tẩu lời này có ý tứ gì? Tiểu Khê làm cái gì chuyện xấu rồi? Lâm phu nhân rất sớm đã không quen nhìn Dương phu nhân, có thể cuối cùng nhân gia đối với mình nhà có ân tình, cho nên nàng luôn chịu đựng, hôm nay nàng thế mà tới cửa, luôn miệng nói nữ nhi mình làm chuyện xấu, nàng đây không thể nhịn. Hừ, ta hỏi ngươi, hơn 10 ngày trước, cái kia hội Ninh hầu Cố Thừa Ninh bị giam tại hình bộ trong đại lao, Lâm Luân Khê có phải hay không ở buổi tối lẻ loi một mình đi trong lao thăm viếng? Lâm Chí Viễn nghe đến đó kém chút ngã xuống, quả nhiên là chuyện này, không cần nghĩ, ngày đó câu hỏi của hắn bị Song Nhi nha đầu kia nghe được. Lâm Chí Viễn, ta biết ngươi người này không biết nói dối, ngươi nói, đúng hay không? Lâm Chí Viễn xác thực không biết nói dối, mà lại hắn cũng khinh thường nói dối. Vâng, nếu ngươi thừa nhận liền tốt, vốn là ta còn sợ ngươi không nhận nợ, muốn tìm tới cái chứng nhân đâu, hiện tại xem ra không cần. Không thể không nói, Dương phu nhân đủ hung ác, đủ hỏng, vừa đến đã đem nha đầu kia cho bán. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ chung sống một phòng, vẫn là phòng giam bên trong, có trời mới biết bọn hắn làm chuyện gì, chắc không được đâu. Ngày đó Tiêu Nhi tại trên đường chính trông thấy Cố Thừa Ninh cùng nhà ngươi Lâm Luân Khê mắt đi mày lại. Tẩu phu nhân, thỉnh nói cẩn thận. Lâm Chí Viễn chỉ sợ bại hoại nữ nhi thanh danh, đội vàng ngăn lại. Có thể Dương phu nhân cũng mặc kệ những cái kia, nàng hừ lạnh một tiếng. Lời nói ta cũng không muốn nhiều lời, ta nghi thành hầu phủ quyết sẽ không cưới một cái không thanh không bạch nữ tử, hôn sự này như vậy coi như thôi. Tẩu phu nhân, hôn sự này thế nhưng là đại ca khi còn tại thế định ra nha. Lao ra, Bách Nhi nói còn thật đúng, tẩu tẩu chỉ sợ sớm đã nghĩ từ hôn, chỉ có điều không có tìm được cớ, này lại chỉ sợ đã trèo tốt cành cây cao, vừa vặn mượn lý do này từ hôn. Được, chúng ta tiếp nhận, hai đứa bé hôn sự như vậy coi như thôi. Dương phu nhân mục đích đã đạt thành, người khác nói cũng là thật sự, nàng cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hôn thư lấy ra đi. Lâm phu nhân cũng không do dự, xoay người đi hậu viện, xuất ra lúc ấy viết hôn thư, xé vỡ nát. Chương 28. Thật mẹ nó đau đầu, Dương phu nhân rời khỏi, Lâm Luân Khê từ đây là cái người tự do. Lúc này Song Nhi đang quỳ gối Lâm Luân Khê cửa ra bảo, nói với nàng việc này. Lâm Luân Khê đã cao hứng lại khổ sở. Cao hứng là chính mình không cần gả cho Dương Tiêu, khổ sở chính là cha mẹ về sau tại kinh thành như thế nào nâng nổi đầu, đều là chính mình hại cha mẹ. Dương Tiêu khi biết mẫu thân từ hôn sau, lần đầu tiên trong đời cùng Dương phu nhân đại xảo một trận, sau đó liền đi Lâm gia. Có thể kinh lịch Dương phu nhân hùng hổ dọa người từ hôn, Lâm Chí Viễn cũng không tâm tình gặp Dương Tiêu. Dương Tiêu không thể làm gì về phủ. Đối mặt với nha đầu Song Nhi, Lâm Chí Viễn giết người tâm đều có, nhưng có Lâm Luân Khê cầu tình, tăng thêm nàng cũng là cứu mẹ xuất ruột, cuối cùng chỉ có thể đuổi ra phủ xong việc. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, rất nhanh Dương phu nhân đến Lâm gia từ hôn chuyện liền lưu truyền sôi sùng sục. Mà lại liền lùi lại cưới nguyên nhân đều chuyển tới, trong lúc nhất thời trong kinh thành mắng Lâm Luân Khê lời nói là một cái so một cái khó nghe. Thậm chí truyền đến đằng sau lại còn nói thành là hai người sớm tại Ninh Châu liền có tư tình, Lâm Luân Khê mang Cố Thừa Ninh hài tử, Dương gia lúc này mới từ hôn. Tự nhiên những lời này cũng truyền vào Cố Thừa Ninh trong tai, này hắn có thể chịu, chửi mình vậy liền coi là bại hoại con gái người ta thanh danh, còn có để hay không cho nhân gia sống. Này lời đồn nơi nào đến? Còn không phải Dương phu nhân, song lần này hắn lại đoán sai. Này Dương phu nhân, khinh người quá đáng. Cố Thừa Ninh lần nữa không bình tĩnh, thẳng đến nghi thành hầu phủ, Thường Sơn đó là cản cũng cản không được. Đông 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 một trận tiếng phá cửa vang lên. Cho lão tử mở cửa. Nghi thành hầu phủ sai vặt nghe thấy lớn như vậy tiếng phá cửa, bị hù khẽ run rẩy. Ngươi là ai nha? Gia gia ngươi ta là hội Ninh hầu Cố Thừa Ninh, nhanh lên mở cửa, nếu không gia gia liền đánh vào đi. Sai vặt nghe xong là Cố Thừa Ninh, vội vàng đi báo Dương phu nhân. Phu nhân, việc lớn không tốt, Cố Thừa Ninh đánh đến tận cửa. Đang tại chuẩn bị cầu hôn lễ vật Dương phu nhân, nghe thấy sai vặt tới báo, nàng một điểm không có hoảng, thậm chí lộ ra nụ cười. Vội cái gì, hắn nguyện ý phá cửa liền để hắn đập, hãy nghe cho ta, ai cũng không cho phép phản ứng nàng. Lúc này Dương Tiêu cũng từ hậu viện đến đây. Mẫu thân, sợ cái gì, hắn Cố Thừa Ninh thật đúng là dám đánh vào tới. Ngươi hiểu cái gì, này Cố Thừa Ninh liền không có chuyện hắn không dám làm, quốc công hắn cũng dám động thủ, chớ nói chi là chúng ta một cái hồi phủ, vạn nhất hắn đánh vào tới, ai có thể ngăn trở. Dương Tiêu bị mẫu thân hắn đỉnh không lời nào để nói, xác thực, Cố Thừa Ninh khởi sướng điên tới, chuyện gì không dám làm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liên nhìn xem hắn náo. Hừ, để hắn náo, náo càng lớn càng tốt, lần này chúng ta chiếm lý, không sợ hắn náo, trong kinh thành có bao nhiêu người đối Cố Thừa Ninh hận thấu xương, lần này ta ngược lại muốn xem bệ hạ còn có thể hay không bảo vệ hắn. Ngoài cửa Cố Thừa Ninh gọi nửa ngày, nhưng người ta chính là không mở cửa. Cố Thừa Ninh trong cơn tức giận trực tiếp mắng lên: Dương Tiêu, ngươi cái rùa đen rút đầu, cho đại gia cút ra đây. Dương phu nhân, ngươi cũng quá thiếu đạo đức, dạng này bại hoại con gái người ta thanh danh, không riêng như thế, ngươi còn bại hoại thanh danh của ta. Hô nửa ngày nhân gia vẫn là không để ý hắn, Cố Thừa Ninh trực tiếp phát hỏa. Ngươi bà lão này nhóm, liền ngươi cũng xứng trang bịa hai phẩm cá mệnh, nhi tử ngươi rõ ràng có hôn ước mang theo, ngươi còn để bà mối vào phủ, ngươi nói một chút ngươi xấu đến mức nào. Dương Minh ngược lại là cái nhân vật, hết lần này tới lần khác cưới ngươi cái này xú bà đương, ta nghe nói cha ngươi ở tiền triều thời điểm, chuyên môn lừa bán nữ tử bán đi kỹ viện làm kỹ nữ. Về sau còn làm quy công, chuyên môn phụ trách cho tiện nữ làm ai, trách không được sinh nữ nhi tâm địa ác độc như vậy. Dương phu nhân nghe những lời này rất phẫn nộ, có thể nàng vẫn như cố chịu đựng, cha nàng trước kia là bán người cho kỹ viện, có thể những người kia đều là bị người nhà bán cho cha hắn. Cha hắn lại chuyển tay bán cho kỹ viện, đến nỗi nói cha hắn làm quy công, đơn thuần giả dối không có thật. Cố Thừa Ninh tiếng mắng, gây nên kinh thành bách tính vây xem, cuối cùng truyền đến những đại thần này trong lỗ tai. Đám đại thần nhao nhao thượng tấu vạch tội Cố Thừa Ninh nhục mạ công thần quả phụ, vòng vây nghi thành hội phủ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hoàng đế hạ chỉ ý, đem Cố Thừa Ninh lần nữa giam giữ. Sau đó Dương phu nhân người mặc nhị phẩm cáo mệnh phục, đi bên ngoài cửa cùng gõ lên đăng văn cổ, cáo trạng Cố Thừa Ninh vũ nhục công thần quả phụ. Trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều vạch tội, yêu cầu muốn đem Cố Thừa Ninh phế tước vị vì dân. Dương phu nhân muốn chính là như vậy kết quả. Lúc này một bang khai quốc công thần không làm, phế tước vị vì dân, nói đùa, mặc dù bọn hắn đại đa số cùng Cố Thừa Ninh cũng không đúng giao. Có thể quan hệ này đến bọn hắn những người này lợi ích, này Dương phu nhân tự giác cao mình, trên thực tế chính là thằng ngu. Chút chuyện này liền phế tước vị vì dân, ngày ấy sau nhi tử ngươi phạm chút ít chuyện, có phải hay không cũng muốn phế tước vị vì dân Thái Hòa Điện, triều hội. Bệ hạ, Cố Thừa Ninh quá mức, bên đường nhục mạ công thần quả phụ, miệng ra ông nôn ngữ, bệ hạ không thể tiếp qua dung túng, thần thỉnh bệ hạ đem Cố Thừa Ninh phế tước vị vì dân, dẹp an công thần quả phụ chi tâm. Ngự sử đại phu Trần Thiệu Yên ổn hướng không quen nhìn Cố Thừa Ninh, không riêng bởi vì Cố Thừa Ninh đánh hắn cái kia bất học vô thuật, thật hoàn khố nhi tử. Càng là bởi vì hắn là nhị hoàng tử kiên cố nhất người ủng hộ, bởi vì nhị hoàng tử là hắn cháu trai. Mà Cố Thừa Ninh trong cung thời điểm, cùng nhị hoàng tử nhất không hợp nhau. Lúc này thừa tướng Ngụy Quốc Công Tiêu Vũ không nguyện ý, hắn trực tiếp đi ra. Trần đại nhân, lời này của ngươi không khỏi nói chuyện giật gân, hội Ninh hầu nói là một chút thô tục, thế nhưng không phải hoàn toàn bắn tên không đích. Dương gia cùng Lâm gia xác thực có hôn ước, có thể nhiều như vậy bà mối đến nhà. Hắn Dương gia vẫn như cũ ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Chí Viện nữ nhi tại Ninh Châu lúc, hội Ninh Hầu vì cứu nàng mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải là Hạnh Lâm Thánh Thủ Thôi Văn Hoa, chỉ sợ hội Ninh Hầu lúc này đã không tại nhân thế. Lâm Chí Viện nữ nhi gặp ân nhân cứu mạng bị giam hình bộ đại lao, đi thăm viếng cũng là nhân chi thường tình, có thể ngươi nghe một chút bây giờ kinh thành bách tính truyền thành cái dạng gì, ngươi này còn có để hay không cho này tiểu nữ hoa sống. Dương gia là công thần, Lâm gia cũng không phải là công thần, Cố gia cũng không phải là công thần rồi. Tiêu Vũ giơ ngả voi vật tấm đi về phía trước mấy bước. Bệ hạ, nếu bàn về công vân, chúng ta khai quốc lao thần đều không cùng An Hạ Vương, bệ hạ còn nhớ rõ, năm đó chúng ta bị vây nốt tại Mang Thành, mắt thấy là phải bị toàn diện, là Cố Thịnh dẫn người, trong vòng 3 ngày buôn tập 400 dặm, vừa mới giải Mang Thành chi vây, nếu không hôm nay liền sẽ không có đại thừa. Như thế công vân nhiều không kể xiết, mà trọng yếu nhất chính là, hắn đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, lấy 2 vạn binh lực, đem 30 vạn Ngụy Chu đại quân ngăn cản tại Hội Ninh nửa năm lâu, cho đến bỏ mình, vì đại quân ta vây kín càn quét Ngụy Chu lập xuống bất thế chi công. Hội Ninh hầu là hắn huyết mạch duy nhất, công thần trẻ mồ côi, mặc dù mấy năm này hắn làm rất nhiều chuyện hoang đường, có thể trong mắt của ta, hắn làm mỗi một sự kiện đều là việc thiện. Đột nhiên hắn quay người lại nhìn xem Trần Thiệu Bình. Trần đại nhân, con của ngươi vì cái gì bị Hội Ninh hầu bên đường ẩu đả? Bởi vì hắn đập bách tính dựa vào sinh tồn ít rượu nhà. Nếu như đem Hội Ninh hầu phế tước vị vì dân, đó mới là đối công thần lớn nhất khinh nhẫn. Tiêu Vũ một phen khẳng khái phân trần, để Trần Thiệu Bình xấu hổ vô cùng, cũng làm cho rất nhiều khai quốc công thần nhớ tới đã từng màn. Bệ hạ, chúng thần đều thụ An Hạ Vương tri ân. Cho dù chiến tử xa trường Dương Minh đã từng thụ An Hạ Vương đề bạt, thỉnh bệ hạ minh giám nhẹ phạt Hội Ninh hầu. Để đám người không nghĩ tới chính là, liền cùng Cố Thừa Ninh có tiết lớn hình quốc công Liêu Thanh Phong đều đứng ra thay Cố Thừa Ninh nói chuyện. Trong lúc nhất thời một chút khai quốc công thần, dù là cùng Cố Thừa Ninh có khúc mắt nhau nhau mở miệng, thỉnh bệ hạ nhẹ phạt Hội Ninh hầu. Hoàng đế vung tay lên, thôi, nếu chúng ái khanh xin tha cho hắn, chấm liền bỏ qua cho hắn một lần. Bất quá, một chút trừng trị vẫn là phải có. Truyền chỉ, ngay hôm đó lên, thôi đi Cố Thừa Ninh tuần thành binh mã thi tư mã chức vụ. Xuống làm cựu phẩm thành một quan, khát đoạt lại đất phong một năm thuế má, gian đe. Đến nội Dương phu nhân, liền đem Hội Ninh hầu đất phong một năm thuế má bồi thường cho nàng a. Mặt khác, nghiêm lệnh kinh đô bách tính truyền bá lời đồn, Âu người trong sạch, phàm là tin đồn người, kinh triệu phủ bắt người hỏi tội. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng ngày, Cố Thừa Ninh bị phóng ra. Tiếp vào thánh chỉ một khắc này, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là có chút trầm trọng, đường đường quân hầu, đi thủ cửa thành, chỉ sợ hắn cũng là cổ kim đệ nhất nhân. Hắn lo lắng vẫn là Lâm Luân Khê có thể hay không kháng trụ này lời đồn. Cái này khiến hắn nhớ tới hậu thế lưỡi bạo, quả nhiên, vô luận lúc nào, lời đồn hại người chết. Chính mình muốn hay không đi an ủi một chút Lâm cô nương, ngẫm lại thôi được rồi, đây không phải càng tô càng đen sao. Chỉ là về sau Lâm cô nương chỉ sợ không người dám cưới, nàng cả đời này làm như thế nào qua. Nếu không mình cưới nàng, vậy cũng không được, đây không phải càng thêm ngồi vững bọn hắn có tư tình sao. Ai? Thật mẹ nó đau đầu. Chương 29. Tiểu cô nương, lão cô nương Lâm Trạch bây giờ đại môn đóng chặt, vốn là Lâm Chí Viễn vào kinh, bị Lý Hằng bổ nhiệm làm hộ bộ lang trung. Mặc dù phẩm cấp hàng, có thể quan kinh thành có thể so sánh quan địa phương quý giá nhiều, cho dù là xuống một cấp, cũng là rất đáng được, dù sao về sau là hướng về lục bộ phát triển. Nhưng hôm nay gặp phải nữ nhi loại chuyện này, hắn đã không có cách nào đi hộ bộ công tác, chỉ có thể xin phép nghỉ ở nhà. Hắn lo lắng nhất vẫn là nữ nhi, kinh lịch chuyện như vậy, nữ nhi như thế nào tiếp nhận. Lâm Luân Khê tự giam mình ở trong phòng, đã 3 ngày không ăn không uống, còn tiếp tục như vậy, chính mình bảo bối này nữ nhi liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nhất tự trách vẫn là Lâm Tùng, nếu như đêm đó hắn không để tiểu bội đi nhìn Cố Thừa Ninh, nếu như ngày đó phụ thân hỏi hắn, hắn đánh chết không nói, này liền không có hôm nay chuyện này. Tẩu tẩu làm việc thật sự ác độc, nếu cưới đã lui, nàng lại bên cạnh Ô Tiểu Khê thanh danh. Lâm phu nhân ngồi ở một bên mặt buồn rười rượi nói. Lâm Chí Viễn lại lắc đầu. Chuyện này chưa chắc là tẩu phu nhân làm. Hừ, cũng liền ngươi còn tin nàng, không phải nàng chuyển đi, chẳng lẽ là Lý Thượng Thư? Lâm Chí Viễn lại lắc đầu. Lý Thượng Thư nhân phẩm không thể nói, hắn làm sao có thể truyền loại này nhàn thoại, hắn nói cho ta thời điểm, còn liên tục căn dặn, đừng để người biết, nếu không sẽ đối Tiểu Khê bất lợi. Đó là ai truyền đi? Tài tù. Tài tù không dám. Gặp người một nhà dạng này, Lâm Bách thực sự chịu không được, liền đi cửa thành Đông tìm Cố Thừa Ninh. Bây giờ Cố Thừa Ninh thành một quan, thời gian ngược lại cũng quá ư thư thả, so với tuần thành, nơi đó thoải mái nhiều. Ở cửa thành bên trong một bên, hắn để cho người ta dựng lên một cái tiểu chòi hóng mát, phía dưới để đó một cái bàn, phía trên để đó ấm trà, bên cạnh một cái tiểu lò, phía trên đốt nước. Mỗi ngày nhìn xem những người này ra ra vào vào, cũng là rất hài lòng. Tiến vào Vĩnh Ninh thành, là muốn thẩm tra thân phận, mỗi người đều có thân phận bằng chứng, tương đương với hậu thế thẻ căn cước. Thời đại này, bách tính là không thể tùy ý rời đi địa phương, bất quá so với các triều đại, vẫn là rộng rãi rất nhiều. Cố Thừa Ninh đã từng nhìn qua một chút phương diện này tư liệu, tại trong quá khứ, rất nhiều bách tính cả một đời không có cho phép, liền huyện thành đều đi không được, tốt một chút, cũng liền đi cái huyện thành. Muốn đi địa phương khác, nhất định phải có quan phủ xuất cụ quan bằng lộ dẫn, tỉ như thương nhân, đi thi, du học tú tài, cử nhân. Đại thừa thì là bách tính không thể tùy ý ra châu phủ, phạm vi hoạt động liền lớn rất nhiều. Cố Thừa Ninh đang ngồi trên ghế uống trà, Lâm Bách tới. Thử, ngươi còn có tâm tư uống trà? Lớn mật, nơi nào đến, dám đối với chúng ta đại nhân vô lý. Cố Thừa Ninh bên cạnh tiểu binh thấy người tới khí thế hùng hổ, khẩu khí cương ngạnh, vì tại chính mình người lãnh đạo trực tiếp trước mặt biểu hiện, liền mở miệng. Thực tế thượng kinh thành bên trong dám đối cựu phẩm thành môn quan bên mặt hất hàm sai khiến quá nhiều người, nếu là đổi lại người khác, tiểu binh khẳng định không dám phản ứng, nhưng hôm nay không giống, tới thế nhưng là hội linh hầu, bọn hắn lực lượng tự nhiên đủ. Cố Thừa Ninh phất phất tay, ý bảo tiểu binh lui ra. Nguyên lai là Lâm gia nhị công tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Bách cũng cảm thấy thái độ không hề tốt đẹp gì, chính mình là đến tìm người hỗ trợ, có thể vừa rồi trông thấy Cố Thừa Ninh cái kia hài lòng dáng vẻ, liền nhớ tới tiểu muội ưu sầu dạng. Ngươi cùng ta tiểu muội sự tình lưu truyền sôi sùng sục, tiểu muội bây giờ đã 3 ngày không nước vào mễ, tiếp tục như vậy, nàng không phải chết đói. Cố Thừa Ninh lập tức đứng lên, nàng không nghĩ tới Lâm Luân Khê vậy mà như thế cương liệt. Nếu không ngươi đi trong phủ khuyên nhủ ta tiểu muội, ngươi đã cứu nàng mệnh, có lẽ nàng có thể nghe ngươi. Cố Thừa Ninh trước đó không dám đi, là cân nhắc đến bản thân mọi người đều tại chuyển cho bọn họ có tư tình, chính mình lại đi, đây không phải là lời đồn thành thật đi. Nhưng hôm nay không giống, một người 3 ngày không ăn không uống, lại xuống đi, đó là muốn chết người. Đi, đi nhà các ngươi. Cố Thừa Ninh đến, để Lâm Chí Viễn giật nảy cả mình. Hắn lúc này khẳng định là không hy vọng Cố Thừa Ninh tới, nhưng người ta dù sao đối với bọn hắn nhà có ân, huống hồ người đã tới, cũng không thể đuổi đi ra. Hội Ninh Hầu, làm sao ngươi tới rồi? Nghe nói Lâm tiểu thư 3 ngày chưa có cơm nước gì, chuyện này bản thân cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tới quên nàng. Cái này, Lâm Chí Viễn do dự, bản thân hắn chính là cái lao ngoan cố, sao có thể mắt thấy nữ nhi mình gặp khắc nam từ đâu? Thế nhưng hứa Cố Thừa Ninh thuyết phục hữu dụng đâu? Ai, vậy thì xin nhờ hầu ra. Cố Thừa Ninh đi tới Lâm Luân Khê bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lâm tiểu thư, ta là Cố Thừa Ninh nha. Lâm Luân Khê lúc này ghé vào trên mặt bàn, nước mắt còn tại trong mắt đảo quanh. Nghe thấy là Cố Thừa Ninh, Lâm Luân Khê xoắn xuýt một hồi lâu, lúc này mới kéo lấy hư nhược thân thể mở cửa. Vừa mở cửa, Lâm Luân Khê liền hướng phía dưới ngã xuống. Cố tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cố Thừa Ninh ôm chặt lấy nàng. Hai người lần nữa tiếp xúc thân mật, Lâm Luân Khê muốn né tránh, có thể trên người nàng không có một tia khí lực. Cố Thừa Ninh đem nàng đỡ qua một bên bên cạnh bàn ngồi xuống. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, huống chi là 3 ngày, cha mẹ ngươi, ngươi hai vị huynh trưởng đều vì ngươi gấp, ngươi làm gì nghĩ nhiều như vậy, sống sót mới là trọng yếu nhất. Ngươi tới, đi cho các ngươi tiểu thư chuẩn bị ăn chút gì. Ngoài cửa hạ nhân nghe xong, vội vàng đi phòng bếp cầm ăn tới. Một bát cháo, hai cái tinh xảo thức nhắm, một đĩa bánh ngọt. Lâm Luân Khê không nhúc nhích chút nào, Cố Thừa Ninh lại trực tiếp cầm lấy bánh ngọt bắt đầu ăn. Ừm, mùi vị không tệ. Nhìn xem Cố Thừa Ninh ăn cái kia hương, Lâm Luân Khê bụng bắt đầu đủ cục gọi. Ngươi tâm như thế nào lớn như vậy, còn ăn thơm như vậy? Ai? Cố Thừa Ninh cầm lấy một khối bánh ngọt lại cắn một cái. Ngươi nha, cả một đời không phải liền là ăn uống ngủ nghỉ ngủ, ngươi không ăn không uống tra tấn chính mình, nhân gian nên chuyển cho ngươi nhàn thoại như thường truyền, nếu như muốn để những người này mà miệng, đầu tiên ngươi đến sống sót, ngươi nói đúng không? Lại nói, ngươi muốn lo lắng bị người ghét bỏ, không gả ra được, tùy thời tới tìm ta, ta cưới ngươi. Bao lớn chuyện này nha. Ngươi. Lâm Luân Khê nghẹn nửa ngày cũng không thể nói ra. Mắt thấy Cố Thừa Ninh lại cầm lấy một khối bánh ngọt, trong mâm chỉ còn lại một khối, Lâm Luân Khê nhịn không được. Ngươi chờ ăn, đây là cho ta ăn, lại không phải đưa cho ngươi. Ngươi không phải không ăn sao? Ai nói? Lâm Luân Khê cầm lấy một khối bánh ngọt, trực tiếp nhét vào trong miệng, tiếp lấy bưng chén lên, không để ý chút nào cùng bên cạnh Cố Thừa Ninh, không có một chút tiểu thư khuê các dáng vẻ, nhanh chóng đem cháo trong chén uống xong. Buông xuống bát đũa sau, Lâm Luân Khê nhìn xem Cố Thừa Ninh nói: "Chưa ăn no." Đói ba ngày, những vật này cũng không chưa ăn no nha, bất quá không thể ăn, tổn thương thân thể, qua một canh giờ lại ăn. Không nguyện ý đi ra ngoài, ngay tại trong phủ đi dạo, một tiểu cô nương cả ngày đợi tại trong quê phòng, cũng không tốt. Ta đều 17, không phải tiểu cô nương. 17 tuổi, ở thời đại này xác thực không phải tiểu cô nương, nữ tử 16 cập kê, Lâm Luân Khê đã 17 tuổi, tính không được tiểu cô nương. Mà ở hậu thế, nàng cái tuổi này, cũng chỉ là cái học sinh cấp 3 niên kỷ. Đại thừa nữ tử pháp định kết hôn tuổi tác vì 15 tuổi, nam tử thì phải đầy 20. Cho nên nói, nữ tử không nhất định là cập kê sau mới xuất giá, có thể nam tử nhất định phải đi quan lễ về sau. Bất quá rất nhiều người nhà đều là đã đính hôn chuyện về sau, một khi nam tử đi quan lễ, tiếp lấy liền thành nhà. Đương nhiên, đây đều là danh môn vọng tộc quý củ, dân gian bách tính cũng mặc kệ một bộ này, bất quá đến pháp định tuổi tác, vẫn là phải mang theo hôn thư đi quan phủ đăng ký. Không riêng cổ đại, cho dù là ở đời sau, không phải cũng có rất nhiều người không có đến pháp định tuổi tác liền trực tiếp kết hôn, đằng sau lại xử lý giấy hôn thu sao? Ngạch, lão cô nương cũng không thể tổng đợi tại khuê phòng. Ngươi, ai là lão cô nương nha? Lâm Luân Khê bị Cố Thừa Ninh lời này chỉnh rất im lặng. Được rồi, mọi thứ nhìn thoáng chút, nên ăn một chút, nên uống một chút, thân thể là chính mình, sinh hoạt cũng là chính mình, làm gì quản người khác nói cái gì. Ta còn phải trở về nhìn cửa thành đâu, đi. Nhìn xem Cố Thừa Ninh bóng lưng rời đi, nàng luôn cảm thấy Cố Thừa Ninh là lạ, liền nói chuyện đều rất quái lạ, hoàn toàn không giống như là thời đại này người. Người sống, làm sao có thể không quan tâm người khác cái nhìn đâu, cho dù chính mình không quan tâm, có thể người nhà cũng quan tâm. Cố Thừa Ninh đại náo dương ra, bị phạt đi làm thành môn quan chuyện nàng nghe nói. Nhưng nhìn lấy Cố Thừa Ninh giống như không có chút nào thụ đả kích đồng dạng, có lẽ là hắn không có người thân ràng buộc, mới sống tiêu sái như vậy à. Cố Thừa Ninh đi tới tiền viện, Lâm Chí Viễn vội vàng đi tới. Đa tạ hội linh hầu. Cố Thừa Ninh biết Lâm Chí Viễn tạ hắn ý tứ, hắn khẳng định biết Lâm Luân Khê đã ăn. Một cái nhấc tay, ta còn muốn đi cửa thành phiên trực, trước cáo tử. Chương 30. Có thủ không báo không phải là quân tử nghi thành hầu phủ. Mẫu thân, ngươi biết rất rõ ràng ta thích Tiểu Khê, ngươi tại sao phải từ hôn? Dương Tiêu đang chất vấn mẹ của hắn. Dương phu nhân bưng chén trà, không chút hoang mang nói: "Lâm Luân Khê làm xuống kia chờ chuyện xấu, ta làm sao có thể còn để nàng tiến ta Dương gia môn?" Dương Tiêu tức giận tại đường bên trong đi qua đi lại. "Mẫu thân, ta hiểu rõ Tiểu Khê, nàng không phải người như vậy, Cố Thừa Ninh thanh danh tại kinh thành ai không biết, Tiểu Khê làm sao có thể cùng hắn có tư tình? Tiểu Khê bất quá là cảm kích ơn cứu mệnh của hắn thôi, đi trong lao nhìn xem cũng là nhân chi thường tình." Dương phu nhân cũng kỳ quái, chuyện này nàng còn nghiêm lệnh hạ nhân không cho phép truyền ra ngoài, làm sao lại truyền đi rồi? Cho dù truyền đi, cũng không đến nỗi truyền thành dạng này. Bất quá, cũng không quan trọng, dù sao đi qua lần này từ hôn, nàng đã đem Lâm gia đắc tội, nhiều như vậy bà mới tới cửa, nàng cũng rơi xuống đầu để câu chuyện. Chuyện này vừa bận để cho mình thoát khỏi dạng này tình cảnh. Biết người biết mặt không biết lòng, có lẽ tựa như truyền ngôn như thế, tại Ninh Châu thời điểm, bọn hắn liền có tư tình, ngươi không biết mà thôi. Mẫu thân, cho dù ngươi lui cưới, cũng không thể để kinh thành người đều biết Tiểu Khê trong đêm gặp Cố Thừa Ninh á, bây giờ kinh thành truyền ngôn, ngươi để Tiểu Khê sống thế nào nha? Gặp nhi tử như thế nhìn chính mình, Dương phu nhân là giận không chỗ phát tiết. Chuyện này ta căn bản không có để cho người ta truyền đi, nói thế nào nhà chúng ta cùng Lâm gia cũng là thế giao, Tiểu Khê cũng là ta nhìn lớn lên, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ta cũng đang buồn bực đâu, là ai truyền đi, bất quá những này đều không cần gấp. Bây giờ ván đã đóng thuyền, ngươi cùng Lâm Luân Khê là không thể nào, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này. Dương Tiêu nói không lại mẫu thân, Lâm phủ lại không để hắn tiến, hắn lúc này rất thống khổ. Cho dù ta cùng Tiểu Khê không có khả năng, ta cũng không sẽ lấy người khác. Dương phu nhân gặp tình hình này, đặt chén trà xuống. Ngươi cùng ta lại đây. Dương Tiêu chần chờ một lát, vẫn là đi theo Dương phu nhân đi. Bọn hắn không có đi địa phương khác, mà là đi tới hậu viện từ đường. Quỳ xuống. Dương Tiêu đối mặt với từ đường tổ tông bài vị, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Phụ thân ngươi xuất thân dân gian, năm đó tiền triều siêu cao thuế nặng, ngươi tổ phụ, tổ mẫu, đại bá cô cô trước sau chết đói, phụ thân ngươi chạy nạn đến Khánh Châu. Vì sống sót, hắn gia nhập nghĩa quân, nương tựa theo một cố mạnh dạn đi đầu, một đường lên trước. Về sau, bọn hắn bị triều đình đại quân đánh tan, trên đường đi qua đường Dương, lúc ấy cả nhà của ta bị loạn quân giết chết, cơ khổ không nơi nương tựa, phụ thân ngươi đã cứu ta, về sau chúng ta liền thành thân. Nói đến đây, Dương phu nhân nhớ tới, nước mắt chảy xuống. Về sau phụ thân ngươi liền dẫn người tìm nơi nương tựa bệ hạ, không bao lâu, ta liền mang ngươi, phụ thân ngươi lại đến xa trường, có thể lần kia hắn lại tổn thương thân thể, từ đây không thể sinh dục. Ta cùng phụ thân ngươi đều xuất thân thấp hèn, phụ thân ngươi bằng vào chính mình, để Dương gia vinh quang cửa nhà, sau khi lập quốc bị bệ hạ phong làm viện hầu. Vốn cho rằng về sau ta cùng phụ thân ngươi có thể đến già đầu bạc, tử tôn nhiêu đầu gối, có thể hắn lại trước cách chúng ta mà đi. Dương phu nhân xoa xoa nước mắt, quay người đối quỳ gối bồ đoàn bên trên Dương Tiêu nói: "Nhi nha, ngươi là Dương gia dòng độc đinh, ta Dương gia muốn lưu danh bách thế, liền nhất định phải có quyền lực nơi tay, cho nên ngươi nhất định phải làm quan, còn phải có người giúp đỡ ngươi, chúng ta không thể so những đại gia tộc kia nhân khẩu thịnh vượng, Dương gia về sau toàn bộ nhờ ngươi. Cho nên, ngươi không phải vì chính ngươi mà sống, ngươi là vì Dương gia, vì ngươi phụ thân mà sống. Ngươi nghe, ta đã vì ngươi tìm xong một môn hôn sự, lại bộ hưu thị lang nữ nhi, theo ta được biết, các ngươi gặp qua, có người nhạc phụ này, ngươi về sau tại triều đình mới có thể đi càng xa, ta Dương gia mới có thể không đổ." Dương Kiêu sợ, hắn biết, từ giờ khắc này, hắn cùng Lâm Luân Khê là không thể nào, mẫu thân lấy Dương gia tương lai để hắn, hắn là không thể nói không thể. Nửa tháng sau, Dương Trương hai nhà thông gia tin tức truyền ra. Dương gia thỉnh kinh thành cơ hồ tất cả ngũ phẩm trở lên quan viên, cùng bá tước trở lên huân quý nhóm đều xuống tiếp mời, duy chỉ có không có Lâm gia cùng Cố Thừa Ninh. Tin tức này để rất nhiều người đều thật bất ngờ, Dương gia lúc nào cùng Trương gia có giao tình. Đồng dạng, Cố Thừa Ninh cũng rất giật mình, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt. Dương gia muốn phát triển, vậy khẳng định muốn lôi kéo quyền quý, mặc dù Dương Tiêu có tước vị mang theo, mà dù sao thế đơn lập bạc. Trong triều Vân Thần, phần lớn xuất thân thấp hèn, liền hoàng đế cũng giống vậy, mặc dù tổ tiên đã từng có vinh quang, có thể đến hắn đời này, nghiêm nhiên thành dân chúng thấp cổ bé họng. Có thể những cái kia Vân Thần không giống, bao quát tể tướng Tiêu Vũ, bọn hắn hoặc là thế gia đại tộc xuất thân, hoặc là danh môn vọng tộc xuất thân, kém nhất cũng là nơi đó phú hộ, bằng không cũng không có khả năng có nhiều như vậy học vấn. Bọn hắn những người này mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, gia tộc nhân khẩu lại nhiều, cho dù hoàng đế mở khoa cử, có thể phổ thông bách tính có thể thông qua khoa cử nhập sĩ cũng rất ít. Xem như lại bộ hữu thị làng Trương Đồng Ý tự nhiên cũng không ngoại lệ, Trương gia vốn là giang nam danh môn. Trương Đồng Ý càng là danh sĩ, lập quốc sơ kỳ, Lý Hằng cần trị quốc nhân tài, liền bắt đầu ở cả nước chiêu mộ nhân tài, Trương Đồng Ý chính là lúc này xuất sĩ. Dương gia sở dĩ vứt bỏ Lâm gia mà thông gia Trương gia, chính là bởi vì Lâm gia giống như bọn hắn, phía sau không có đại gia tộc chèo chống. Đến nỗi Trương gia đồng ý cùng Dương gia thông gia, cái này khiến Cố Thừa Ninh liền có chút không nghĩ ra. Thế là hắn tinh tế dò xét một phen, lúc này mới phát hiện Trương Diệu cùng Dương Tiêu cái kia đoạn. Cố Thừa Ninh lập tức liền nghĩ đến, chỉ sợ này lời đồn chính là Trương gia truyền tới. Mẹ nó, hảo ngươi cái Trương đồng ý, vì nữ nhi, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Lời đồn đúng là người Trương gia tản, chỉ có điều không phải Trương đồng ý, mà là Trương Diệu. Trên thực tế từ năm trước bắt đầu, Trương Diệu liền mua được Dương gia mấy tên nha hoàn bà tử. Trương Diệu thoạt đầu chính là vì hiểu rõ Dương Tiêu hành tung còn có thường ngày, lại có là Dương phu nhân sinh hoạt tập tính chờ một chút. Không nghĩ tới, ngày ấy Dương phu nhân đi Lâm gia vừa vặn mang theo một cái bà tử. Chuyện này tự nhiên bị Trương Diệu biết, nàng cảm thấy này còn chưa đủ lấy để Dương Tiêu đối Lâm Luân Khê hết hy vọng, thế là nàng để cho người ta tại kinh thành tìm mật thám. Những người này ngày thường liền dựa vào bán tin tức mà sống, truyền bá lời đồn đối với bọn hắn tới nói rất đơn giản. Bất quá bọn hắn vẫn là rất sợ, dù sao việc này liên lụy đến Lý Hằng, có thể có trọng thưởng tất có dũng phu, Trương Diệu đối với bọn hắn hứa lấy lợi lớn, chính bọn hắn liền đón lấy. Đi qua Trương Diệu một phen thêm mắm thêm muối, chuyện này cũng không tiếp tục là Lâm Luân Khê trong đêm thăm viếng giam giữ tại hình bộ đại lao Cố Thừa Ninh. Cái này biện pháp cũng không cao minh, muốn tra rất nhanh liền có thể tra được lời đồn xuất xứ, dù sao lời đồn xuất từ phố phường, mà tuần thành binh mã ti là làm gì, chuyện gì không rõ ràng. Cố Thừa Ninh lúc này thật nghĩ cho mình hai bàn tay, lúc ấy chính mình tuần thành lúc làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thế là, hắn tìm Tường Sơn, mấy canh giờ công phu, tuần thành binh mã ti liền bắt 5-6 cái truyền bá lời đồn người. Một trận tra tấn sau, bọn hắn toàn bộ chiêu, quả nhiên, bọn hắn đều là thụ trương phụ một cái hạ nhân chỉ điểm. Cố Thừa Ninh rất nhanh liền bắt cái này hạ nhân, một trận roi qua đi, hắn liền chiêu, hắn cứ gọi Trương Tiểu Thất, là thụ bọn hắn tiểu thư Trương Diệu sai sử. Vậy mà không phải Trương đồng ý, Lý Hằng có chút giật mình, bất quá này không trọng yếu, chỉ cần có người Trương gia chỉ điểm, coi như không phải Trương đồng ý, cũng phải là. Có thủ không báo không phải là quân tử, đã các ngươi bại hoại ta cùng Lâm cô nương thanh danh, vậy lao tử cũng bại hoại các ngươi Trương gia cùng các ngươi Trương gia nữ nhi thanh danh. Cố Thừa Ninh để những này mật thám cùng Trương Tiểu Thất đồng ý, đồng thời để Thường Sơn đem những người này bí mật nút lại. Nhiều ngày không thấy Trương Tiểu Thất, Trương Diệu hơi luống cuống, lúc này Trương phủ quản gia lại cáo chi nàng, Trương Tiểu Thất, lão mẫu nga bệnh, hắn về nhà thăm viếng lão mẫu đi. Nhưng mà trên thực tế là Cố Thừa Ninh phái người đi cho quản gia truyền tin. Sau 7 ngày, chính là Dương Tiêu cùng Trương Diệu đính hôn thời gian. Hôm nay Cố Thừa Ninh không có đào sức chính mình, còn cố ý quan tướng phục làm cho sơn đen đi đen, mặt cũng chỉnh sơn đen đi đen. Hắn thay đổi chính mình cựu phẩm quan phục, đi đến một nhà thịt heo cửa hàng, mua 2 cân thịt heo, thẳng đến Nghi Thành Hầu phủ mà đi. Chương 31. 2 cân thịt heo, lấy đó chúc mừng lúc này Nghi Thành Hầu phủ đông như trời hội. Trừ bưng tước, công tước, lục bộ thượng thư phái người đưa đi hạ lễ, trong triều quan viên đi hơn phân nửa. Không có đi cũng phải nhi tử hoặc là người nhà đi. Cố Thừa Ninh nuốt ở phía xa, nhìn xem một đám trong triều quan viên lục tục ngo ngoe đến, chưa phát giác mắng một câu. Mẹ nó, Dương gia mặt mũi thật đúng là đủ lớn. Chờ tất cả mọi người đều đi vào, Cố Thừa Ninh lúc này mới hướng phía cửa đi tới. Ai ai ai, ngươi người nào nha, đi nhanh lên. Gặp Cố Thừa Ninh một thân cựu phẩm quan phục, làm cho đầy bụi đất, cửa ra vào hạ nhân trực tiếp đem hắn ngăn lại. Mù ngươi mắt chó, liền buồn hầu cũng không nhận ra, đi, gọi Dương Tiêu tới tiếp khách, liền nói ta Cố Thừa Ninh tới tặng quà. Nghe xong là Cố Thừa Ninh, sai vặt sử sốt, tranh thủ thời gian đi trước cáo tri quản gia. Quản gia không chút hoang mang đi tới cửa, gặp qua hội Ninh Hầu. Ngươi là người phương nào, Dương Tiêu đâu? Tại Hạ Nghi Thành Hầu phủ quản gia Dương Thành, chúng ta Hầu gia đang tại chào hỏi tân khách, bây giờ không có thời gian đến đây. Cố Thừa Ninh cũng không thèm để ý, để Dương Tiêu nên hắn, làm sao có thể? Thôi, ngươi tới cũng giống vậy, Dương Tiêu hôm nay đính hôn, bổn hầu chuyên tới để chúc mừng, dẫn đường à? Quản gia có chút khó khăn, hắn đương nhiên biết phu nhân là không có cho Cố Thừa Ninh hạ thiết mời, động lòng người đều tới, cũng không thể đem người đuổi đi ra. Tục ngữ nói, đúng tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra là tới chúc mừng, đem hắn đuổi đi ra, không nói trước bọn hắn đánh không lại Cố Thừa Ninh, nếu là chuyển đi, chỉ sợ kinh thành người sẽ nói bọn hắn hầu phụ không phải. Ha ha, hội Ninh Hầu có thể mang theo thiếp mời. Quên mang theo, như thế nào? Không có thiếp mời không cho vào nhà. Chẳng lẽ các ngươi hầu phủ cùng hoàng thành một dạng, tiến vào hầu phủ còn phải có cái lệnh bài hay sao? Dương Thành giật nảy mình, hầu phủ làm sao có thể cùng hoàng thành đánh đồng? Này, cái này dĩ nhiên không phải. Vậy thì tránh ra. Nói xong Cố Thừa Ninh liền dẫn theo thịt heo đi vào bên trong đi. Cố Thừa Ninh nói mình quên mang thiếp mời, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác, cũng không thể nói, không có thiếp mời không thể tiến, hoặc là nói chúng ta liền không cho ngươi đưa thiếp mời. Kinh thành ngũ phẩm trở lên quan biên, cùng hân thần nhóm đều gửi thiệp, duy chỉ có thiếu đi Cố Thừa Ninh cái này quần hầu, này nếu để cho kinh thành người biết, không thiếu được nhà rãnh. Nhân gia có thể không đến, ngươi không thể không giới, Cố Thừa Ninh không riêng gì hội linh hầu, nhân gia vẫn là hoàng đế con nuôi, ngươi xem thường hắn chính là xem thường hoàng đế. Điểm này lúc trước Dương Thành nghĩ tới, thế nhưng là nhà mình hầu gia kiên quyết không cho hắn đưa thiếp mời, phu nhân còn nói nghe hầu gia, chính mình cũng không có cách, bây giờ mới có dạng này chuyện. Cũng may Cố Thừa Ninh không có nói thẳng không cho hắn đưa thiếp mời chuyện, chỉ nói mình quên mang theo. Dương Thành vội vàng vượt qua Cố Thừa Ninh, chạy đến Dương phu nhân bên cạnh. Phu nhân, Cố Thừa Ninh tới. Ừ, không phải không cho hắn hạ thiếp mời sao? Như thế nào không có ngăn lại? Dương Thành rất ủy khuất, biểu lộ xoay thành đường cong. Phu nhân, không có cách nào cản, hắn nói hắn quên mang thiếp mời, còn nói chúng ta hầu phủ lại không phải hoàng thành đại nội, tiến vào còn phải lệnh bài. Được rồi, hắn nếu nguyện ý tới, thì tới đi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Cố Thừa Ninh đi tới trong sân, tìm một cái vị trí thấp nhất ngồi lại đến. Có thể ngồi ở chỗ này, phần lớn là một chút kinh thành ngũ phẩm quan võ, mà lại là một chút không có tồn tại cả người, bọn hắn có thể tới vẹn vẹn bởi vì bọn họ là quan ngũ phẩm. Cứ việc Cố Thừa Ninh tại kinh thành không ai không biết, nhưng chân chính gặp qua hắn người cũng không có nhiều, tăng thêm hắn này một bộ ăn mặc, ai biết là hắn nha. Hay ngộ, hay ngộ. Một đám quan viên nhìn xem vô cùng bẩn Cố Thừa Ninh, còn mặc cửu phẩm quan phục, một mặt khinh thường. Ngươi là ai nha, một cái cửu phẩm quan cũng có thể đi vào nghi thành hầu phủ sao? Hắc hắc, ta là hầu gia bà con xa biểu đệ, đây không phải vừa mới hạ giá trị, không kịp đảo sức đi. Nguyên lai là nghi thành hầu thân thích, chắc không được đâu. Xin hỏi ngươi ở đâu cao liền? Hắc hắc, tại hạ tại Thái Bộc tự trong ngựa. Ha ha ha. Một cái quan ngũ phẩm cười to nói, chắc không được làm cho như thế tang. Dương Thành gặp Cố Thừa Ninh ngồi tại vị trí thấp nhất, hắn cảm thấy không ổn, thế là lại tiến lên, đem việc này nói cho Dương Tiêu. Hầu gia, Cố Thừa Ninh tới. Hô trưởng, ta không phải không tặng cho hắn đưa thiếp mời sao? Dương Thành một mặt khó xử. Này, hắn cố xông vào, chúng ta cũng ngăn không được nha. Hắn ở đâu? Dương Thành cho Dương Tiêu chỉ địa phương. Dương Tiêu nhìn hồi lâu, cũng không có nhận ra Cố Thừa Ninh. Nơi nào đâu? Liên vị trí thấp nhất cái kia, mặc cửu phẩm quan phục, trên mặt sơn đen đi đen. Gặp Cố Thừa Ninh như thế nghèo túng, Dương Tiêu rất vui vẻ. Ha ha ha, xem ra hắn cái này thành môn quan còn làm thật thoải mái. Hầu gia, hắn nói thế nào cũng là quân hầu, chúng ta để hắn ngồi tại vị trí thấp nhất, này chỉ sợ không ổn đâu. Dương Thành có chút lo lắng. Có gì không ổn, hắn nguyện ý ngồi thì ngồi a. Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi. Một khắc đồng hồ sau, lễ nghi quan tiến lên hô to. Giờ lành đã đến, cho mời người mới. Chậm rãi một tiếng này hô to, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng đằng sau vị trí thấp nhất. Cố Thừa Ninh đứng lên, người bên cạnh cũng không biết hắn muốn làm gì, nhân gia đang muốn hành lễ, ngươi gọi cái gì? Những quan viên kia cũng đang nghị luận, đây rốt cuộc là ai vậy? Ngươi một cái nho nhỏ cựu phần quan, ở đây kêu cái gì? Ngươi là thế nào trà trộn vào tới, ngươi tới cho ta xin ra ngoài. Ngươi nói chuyện là Tam Đẳng Bá, Vân Dương Bá Võ Quý, sớm nhất là Dương Minh thuộc hạ, về sau đi theo Dương Minh tìm nơi nương tựa Lý Hằng, khai quốc sau bị Trang Bịa Ba chờ bá, bây giờ ở bên trái uy vệ nhậm chức. Cố Thừa Ninh cũng không nhận ra hắn, có thể thấy được hắn mặc chính là cái bá tước. Ngươi là cái thá gì, chủ nhà đều không nói chuyện, ngươi lại tại nơi này sổ loạn. Rất nhiều người nghe tới Cố Thừa Ninh câu nói này, muốn cười lại ngượng ngùng cười. Đây không phải đang mắng Võ Quý là nghi thành hầu phủ cầu sao? Võ Quý mặc dù không có đọc qua sách, thế nhưng nghe được Cố Thừa Ninh là đang mắng hắn. Mẹ nó, ngươi cái trên thân biến bức cắm lông gà đồ vật, ngươi tính toán cái gì điều, dám mắng ta? Cố Thừa Ninh không tìm được con hàng này còn có chút đồ vật. Gào to, sẽ còn câu nói bỏ lửng đâu? Ngươi mũi heo cắm hành tây, trang cái gì voi, ta chính đang chửi ngươi. Võ Quý này ngu xuẩn, cũng không nhìn xem là trường hợp nào. Ai nha, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ luyện một chút, tới tới tới, ta chấp ngươi một tay. Được, đây chính là ngươi nói. Ngươi để ta một cái tay a. Tới, lại đây bên này, ngươi bên kia địa phương quá nhỏ, đùa nghịch không ra. Tới thì tới, lao tử sợ ngươi cái danh con. Dừng tay. Dương phu nhân gặp tình hình này hô to một tiếng. Võ Quý hướng về phía nàng khoát khoát tay. Tẩu tẩu ngươi đừng quản, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một chút tiểu tử này. Nói xong cũng hướng phía Cố Thừa Ninh đi đến. Võ Quý, chớ làm loạn, hôm nay là ngươi chất nhi đính hôn thời gian. Tẩu tẩu, tiểu tử này tại chất nhi đính hôn bữa tiệc quấy rối, ta lại thu thập hắn, lại hướng tẩu tẩu bồi tội. Dương phu nhân còn muốn ngăn đón, không muốn ra hỏa này đã động thủ. Chỉ thấy hắn một cái tay vác tại sau lưng, hướng về phía Cố Thừa Ninh liền vọt tới. Ai biết, một hiệp liền bị Cố Thừa Ninh đánh ngã. Ngươi này cũng không được nha, nếu không ngươi vẫn là dùng hai cái tay a. Đủ rồi, Cố Thừa Ninh, ngươi hôm nay chẳng lẽ là đến gây chuyện? Dương Tiêu cũng nhìn không được, còn tiếp tục như vậy, chính mình lễ đính hôn không phải bị hắn quấy không được. Trong đám người lần nữa một trận nghị luận, nguyên lai là Cố Thừa Ninh, lần này có trò hay nhìn. Nguyên lai là ngươi. Võ Quý nằm trên mặt đất, kinh ngạc chỉ vào Cố Thừa Ninh, bị một tên tiểu bối đánh ngã, mất mặt ném lớn, nhưng nếu là Cố Thừa Ninh, vậy thì không có gì, dù sao kinh thành đều truyền ngôn, hắn võ nghệ rất mạnh, huống hồ nhiều như vậy người đều bị hắn đánh qua, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Cố Thừa Ninh chụp tay, lại chỉnh lý quần áo một chút. Ha ha ha, Dương huynh nói gì vậy, hôm nay ngươi đính hôn, ta là tới chúc mừng, bất đắc dĩ bây giờ ta bị chiếm đất phong thu thuế, lại bị biếm thành cựu phẩm thành một quan, thực sự là thân hoàn toàn lương, hôm nay chỉ có thể mua được 2 cân thịt heo, lấy đó chúc mừng. Sau đó hắn đi hướng bên cạnh bàn, đem đặt ở trên ghế 2 cân thịt heo cầm lên, ném về một bên bày đầy hạ lễ trên bàn. Chương 32. Các ngươi về sau cũng đừng hối hận thời đại này thịt heo cũng không phải hậu thế thịt heo, không có đi qua tiến heo, chất thịt có cỗ chua mùi khai. Tăng thêm nấu nướng kỹ thuật hạn chế, thời đại này thịt chủ yếu vẫn là lấy trứng nấu làm chủ, hoặc là chính là nướng. Khứ trừ mùi tanh thủ đoạn cũng rất có hạn, cho nên thịt heo chỉ có đồng dạng phổ thông bách tính mới có thể ăn, quan lại nhân gia, thế gia đại tộc là không thể nào ăn thịt heo, đều lấy thịt dê làm chủ. Cố Thừa Ninh này rõ ràng chính là tại buồn nôn Dương gia. Tăng thêm trước đó Dương phu nhân cáo Cố Thừa Ninh, đến mức hắn bị hoàng đế chiếm một năm đất phong thu thuế, đổi cho Dương phu nhân. Cho nên người ở chỗ này đều biết, Cố Thừa Ninh đây là tại biểu đạt tâm tình bất mãn, là tại đánh nghi thành hầu phủ mặt, cũng là tại đánh hắn Dương kiêu mặt. Cố Thừa Ninh, ngươi đây là ý gì? Thu thuế bị phạt đó là bệ hạ ý chỉ, đến nỗi này thịt heo, ngươi là buồn nôn ai đây? Cố Thừa Ninh chắp tay sau lưng, nhìn xem trên cổ bạo khởi gân xanh Dương Tiêu, hắn lại một bộ cười mị mị biểu lộ. Ta nói Dương huynh, ngươi có chút không có suy nghĩ nha, này to lớn kinh thành, ngươi thỉnh nhiều người như vậy tới tham gia ngươi đính hôn yến, lại duy chỉ có không mời ta, ngươi đây là ý gì? Ta. Dương Tiêu vừa định cãi lại, có thể Cố Thừa Ninh căn bản không cho hắn cơ hội. Không phải là ghét bỏ ta hội Ninh hầu phủ lẻ loi một mình, không có chỗ dựa. Ai nha, nói thế nào ta cũng là bệ hạ cùng hoàng hậu nuôi lớn, ngươi coi như không nhìn mặt mũi của ta, cũng hẳn là nhìn xem bệ hạ cùng hoàng hậu mặt mũi a. Đáng tiếc, ngươi liền chút mặt mũi này cũng không cho. Giữa chúng ta không có cái gì thâm cựu đại hận a. Ngươi liền như vậy không chào đón ta. Hoặc là nói là bởi vì ta này cựu phẩm thành môn quan không xứng trèo lên ngươi hầu phủ đại môn, chỉ có thể ngũ phẩm trở lên quan viên mới có thể. Xem ra, muốn leo lên ngươi này hầu phủ đại môn, còn phải có phẩm cấp mới được. Cố Thừa Ninh một phen, thực sự trần trụi nói nghi thành hầu phủ không đem hoàng đế cùng hoàng hậu để vào mắt, giết người Chu Tâm Nha. Tiếp lấy Cố Thừa Ninh đi đến phía trước, quay người đối mặt với đông đảo đến đây tham gia yến hội người. Làm phiền chư vị đại thần, tiền bối, quay đầu chuyển cáo các ngươi những cái kia phẩm cấp không đủ ngũ phẩm thuộc hạ, ta Cố Thừa Ninh thành thân thời điểm, nhất định xếp đặt buổi tiệc, kinh thành bên trong, phẩm cửu phẩm trở lên, ta đều hạ thiếp mời. Cố Thừa Ninh, ngươi náo đủ chưa? Hôm nay là con ta đính hôn chỉ bùi, không phải ngươi phát ngôn bừa bãi thời điểm, ngươi nếu tới, ta Dương gia lấy lễ để tiếp đón, ngươi lại khắp nơi âm dương quái khí, hùng hổ doan người, ra sao giáp tâm? Ngươi như tiếp tục dây dưa, liền mời ngươi rời đi. Dương phu nhân rốt cục vẫn là nhịn không được, nàng rất hối hận, vốn là quản gia cáo chi Cố Thừa Ninh tới, nàng còn cảm thấy là Cố Thừa Ninh là tới giao hảo, không nghĩ tới, hắn là tới gây chuyện. Được được được, Dương phu nhân, vốn là ta tới là có một việc cáo chi các ngươi Dương gia, chuyện này có thể liên quan đến Dương huynh cùng ngươi, còn có nghi thành hầu phụ thanh danh, nếu ngươi chê ta lắm miệng, ta không nói chính là, các ngươi về sau cũng đừng hối hận, cáo tử. Lúc này đi rồi. Này Cố Thừa Ninh thật chẳng lẽ chính là sợ Dương phu nhân? Không phải nha. Một chút chờ lấy người xem náo nhiệt, đang nhìn hương vấn đâu, không nghĩ tới Cố Thừa Ninh trực tiếp nhận thua rời khỏi, thật sự là mất hứng. Cố Thừa Ninh ra nghi thành hầu phủ, thẳng đến tuần thành binh mã ti. Tốt chưa? Tốt chưa? Chép bao nhiêu rồi? Chỉ thấy tuần thành binh mã ti trong hậu viện, bây giờ đã ngồi đầy người. Những người này đều là Cố Thừa Ninh mời tới viết dùng thư từ tiên sinh. Để cho bọn họ tới, chủ yếu là vì sao chép cái kia 6 cái mật thám cùng trương phủ hạ nhân khẩu cung. Đương nhiên, bên trong bị Cố Thừa Ninh thêm mắm thêm muối cũng biết không ít. Tỷ như năm ngoái Lâm Luân Khê một nhà bị tập kích thời điểm, Dương Tiêu đang cùng Trương Diệu Hoa tiền mượn hạ, song túc song tê chờ chút. Từ giờ dần đến bây giờ, trừ ăn cơm ra đi tiểu, bọn hắn đã chép 5 canh giờ, mấy ngàn phần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thường Sơn đối này biểu thị không hiểu. Hôm qua Cố Thừa Ninh đột nhiên hỏi hắn, có muốn hay không rời đi tuần thành binh mã ti, đi quân chức hiệu lực. Thường Sơn đương nhiên nguyện ý, hắn thực sự không thích hợp tại tuần thành binh mã ti, mỗi ngày đủ loại công việc đều phải hướng hắn báo cáo, hắn đến xử lý, nơi nào so được với trong quân đội. Tiếp lấy Cố Thừa Ninh liền để hắn tìm toàn thành viết dùng thư từ tiên sinh, đồng thời cho hắn 2 phần sửa đổi khẩu cung, để hắn phân phó những này tiên sinh, ngày mai giờ dần đến tuần thành binh mã ti hậu viện, bắt đầu sao chép này 2 phần khẩu cung. Giờ dần tới, chủ yếu là không muốn người khác nhìn thấy mà dẫn đến sự tình bại lộ, tại cấm đi lại ban đêm điểm này, Cố Thừa Ninh không thể không thừa nhận, đại thừa làm rất tốt, Vĩnh Ninh thành là không thực hành cấm đi lại ban đêm, đương nhiên ban đêm là có tuần tra, nhưng vẫn là tuần thành binh mã ti tại làm nha. Đủ đủ rồi, sau đó liền xem ngươi. Cố Thừa Ninh ghé vào Thường Sơn bên thai một trận nói thầm. Ngày này sao? Thường Sơn chừng trong mắt nhìn xem Cố Thừa Ninh, đối Cố Thừa Ninh ý nghĩ biểu thị hoài nghi. Được hay không sự do người làm, ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Bây giờ liền cho những người này ngân lượng, để bọn hắn còn trở về ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, giờ dậu trước đó, ai cũng không cho phép về nhà. Thường Sơn gật đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn phát hiện Cố Thừa Ninh không đưa tiền, liền vươn tay. Đưa tiền đây. Hắc hắc, ngươi cũng không phải không biết, ta bây giờ rất nghèo, ngươi trước đẹp lên, chờ sang năm ta thuế ngân xuống, ta trả lại ngươi. Nóa. Ngươi thực sẽ tính toán, đều tính toán đến trên đầu ta, xem như ngươi lợi hại. Thường Sơn học Cố Thừa Ninh ngữ khí, đồng thời phối hợp một thủ thế, đối Cố Thừa Ninh vươn một căn ngón giữa. Giờ mùi một khắc, tại Thường Sơn thủ ý dưới, một chút tuần thành quân sĩ cải trang ăn mặc, đi tới Vĩnh Ninh thành từng cái đường đi trên nóc nhà, đem những cái kia khẩu cung vùng xuống dưới. Vĩnh Ninh thành từng cái chủ yếu phồn hoa đường đi, đột nhiên như sau tuyết đồng dạng, bay xuống rất nhiều trang giấy. Có người biết chữ, tại chỗ liền đọc, không biết chữ cầm trang giấy, hoặc là đi quán trà, hoặc là đi tử lâu, hoặc là liền đi viết dùm thư từ tiên sinh hỏi thăm. Lưu tiên sinh, phía trên này viết là cái gì nha? Ừm, nguyên lai đoạn thời gian trước, nói Lâm gia cô nương chuyện đều là lời đồn nha, phía trên này nói là lại bộ thị lang khuê nữ sai sử hạ nhân, thuê mật thám, cố ý nói xấu Lâm gia cô nương. Một cái viết dùm thư từ tiên sinh cầm giấy, đánh cái ngủ gật nói. Còn nói, lúc trước Lâm cô nương một nhà tại Ninh Châu bị tập kích lúc, nghi thành Hầu Dương Tiêu đang cùng Trương gia cô nương kia lại hoa tiền mượn hạng. A, nguyên lai là dạng này, xem ra chúng ta đều oan uổng Lâm cô nương. Chắc không được nghi thành Hầu phủ muốn hủy hôn, nguyên lai là chính hắn cùng cái kia Trương thị lang nhà khuê nữ giao hợp. Một cái tuổi trẻ tiểu ca lúc này đi vào chen vào nói. Đúng đúng đúng, nghe nói lúc ấy Lâm cô nương một nhà là bị Ngụy Chu Dương Nghiệt tập kích, cái kia Ninh Châu thứ sử cùng những người này là cùng một bọn, về sau hắn liền lên báo nói là Lâm đại nhân một nhà bị mã phỉ giết. Về sau Lâm đại nhân một nhà không phải trở về rồi sao? Một cái khác tiểu ca cũng dính vào. Cái này ta biết, thúc thúc ta năm ngoái tại Ninh Châu làm ăn, nghe nói là Cố Hầu gia đem Lâm đại nhân một nhà cứu ra, chẳng những như thế, Cố Hầu gia vì cứu Lâm cô nương, chúng một chi độc tiễn, nếu không phải là trùng hợp thôi thần y tại Ninh Châu, Cố Hầu gia chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Ha ha ha, ta cuối cùng minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy. Một cái đầy bụi đất, tóc hai bù xù, trên mặt dán vào sợi râu, mặc như ăn mày người bình thường đột nhiên cười ha hả. Minh bạch cái gì rồi? Các ngươi ngẫm lại, Lâm đại nhân khi đó một nhà gặp nạn, này nghi thành hầu cùng Trương thị lang nữ nhi đang. Hắc hắc. An mày chính là Cố Thừa Ninh trô đóng vai, hắn duỗi ra hai cái ngón tay cái tương đối khẽ động, người khác tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Không nghĩ tới Lâm đại nhân một nhà thế mà không chết, trả về kinh, này Lâm tiểu thư cùng nghi thành hầu thế nhưng là có hồ nước, Trương gia tiểu thư như thế nào nhận được? Thế là, một đầu độc kế liền xuất hiện. A, nguyên lai là dạng này, đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng mánh quay sao? Trừ Cố Thừa Ninh, mấy cái kia phụ trách giải thích người, đều là hắn tìm trong phụ tinh minh gã sai vật giả trang. Đi qua Cố Thừa Ninh lửa cháy thêm dầu, kinh thành bên trong lần nữa nổi lên lời đồn đại. Thậm chí có rất nhiều văn nhân mặc khách đi đến Lâm cổng lớn miệng xin lỗi, lúc trước bọn hắn cũng không có thiếu bố trí Lâm gia. Dương Tiêu trong vòng một đêm thành đàn ông phụ lòng, Trương Diệu thì thành ác độc nữ tử. Dương phu nhân cùng Trương đồng ý thành đồng lõa. Cái này lúc trước đi tham gia Dương Tiêu đính hôn yến những người kia mới hiểu được, Cố Thừa Ninh ngày đó nói vì Dương gia hảo là có ý gì. Phải biết Cố Thừa Ninh thế nhưng là lần trước lời đồn đại người bị hại, hắn khẳng định là nắm giữ Dương Tiêu cùng Trương Diệu ở giữa giao hợp chứng cứ, mà lại cũng nắm giữ Trương Diệu mướn người tản lời đồn chứng cứ. Có thể hắn vẫn là không muốn chuyện này mở rộng, đi trước nghi thành hồi phủ, đến nơi trước đó nói những lời kia, làm những chuyện kia, đều có thể tha thứ. Dù sao nhân gia chịu ủy khuất, còn không thể phát tiết một chút. Đáng tiếc nha, Dương phu nhân không cho người ta nói chuyện, còn đem nhân gia đuổi ra cửa phủ. Lúc này mới chọc giận Cố Thừa Ninh, đem sự thật công khai, này lời đồn đại ngươi muốn nói là giả, nhưng người ta biết rành mạch, hắn có nhân chứng. Chính là cái kia Trương gia hạ nhân cùng 6 cái mật thám. Đây chính là thỏa thỏa Dương Nưu, khó giải. Dương phu nhân cùng Dương Tiêu mắt trợn tròn, nàng thế nhưng là bệ hạ thân phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, trước đó còn gõ đăng văn cổ, cáo trạng Cố Thừa Ninh. Bây giờ nàng lại thành đàn ông phụ lòng đồng lõa, mà Dương Tiêu càng oan uổng, hắn là cùng Trương Diệu gặp qua mấy lần, nhưng muốn nói bọn hắn giảng hòa, đơn thuần lời nói vô căn cứ, có thể không chịu nổi người khác tin tưởng. Chương 33. Bệ hạ, thần có oan khuất Trương Trạch. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, lần này bị người ta tóm lấy tay cầm, mất mặt nhà, không xuất các nữ tử cùng người giao hợp, lại dùng độc kế ô người trong sạch. Trương Đồng ý chỉ vào lệ rơi đầy mặt Trương Diệu nổi giận nói: "Lao ra, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp nha, bây giờ nên làm cái gì?" Trương phu nhân lúc này cũng là mặt buồn rười rượi, bây giờ không phải là nàng lúc trước khuyến khích Trương Đồng ý cùng Dương gia kết thân thời điểm. "Ta có thể làm sao? Đây chính là thỏa thỏa Dương Nưu, ngươi con gái tốt rõ ràng làm qua chuyện, còn để người ta bắt được nhân chứng." "Ai?" Trương Diệu khóc đi hướng Trương Đồng ý, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. "Cha, ta xác thực cùng Dương Tiêu gặp qua mấy lần, nhưng muốn nói chúng ta giao hợp, này đơn thuần nói xấu, nữ nhi không có làm qua nha." "Hừ, bây giờ làm chưa làm qua có trọng yếu không? Ai tin tưởng? Ngươi muốn người tản lời đồn luôn là làm qua. Đều là ta quá dung túng ngươi, bây giờ ta còn có mặt mũi nào đặt chân triều đình nhà, liền Liêu thượng thư đều đối ta khịt mũi coi thường. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới Trương tiểu thất cùng mấy cái kia mật thám. Chỉ cần không có bọn hắn, vậy cái này sự kiện chính là đơn thuần lời đồn đại, nếu không, một khi chuyện này náo đến bệ hạ nơi đó, vậy ta chính là chúng nữ nói xấu đồng Liêu gia thuộc cùng triều đình mất nước, chỉ có thể từ quan hồi hương. Nhưng mà, hắn giày vò vài ngày, cũng không có tra ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Trạch. Ha ha ha, tốt một cái hội linh hầu, tốt một cái Cố Thừa Ninh, đều nói hắn là kinh thành đệ nhất mà cố, có thể hắn một chiêu này, cũng không phải bình thường người có thể làm ra tới. Lâm Chí Viễn nuốt nuốt hắn cái kia số lượng không nhiều sợi dâu, rất là vui vẻ. Lâm phu nhân ở một bên cho Lâm Chí Viễn thêm nước trà, vừa nói. Đến cùng là bệ hạ cùng hoàng hậu nuôi lớn, nghe nói hắn tại thụ phong trước đó, thế nhưng là văn võ song toàn, thậm chí thắng qua tất cả hoàng tử, có thể nghĩ ra cái ý tưởng này, cũng không đủ là lạ. Lâm Luân Khê trong khuê phòng, một tiểu nha đầu đang tại cho Lâm Luân Khê giảng thuật bây giờ kinh thành bên trong lời đồn đại. "Tiểu thư, ta nghe lão gia nói, việc này là hội Ninh hầu làm, ngươi nói đúng không?" Lâm Luân Khê nhớ tới Cố Thừa Ninh dáng vẻ, trên mặt nhộn nhạo đủ cười. "Ừm, trừ hắn, còn ai vào đây chứ?" "Tiểu thư, muốn nô tỳ nói, cái kia nghi thành hầu mới hỏng, rõ ràng cùng Trương gia cái kia ác độc nữ tử giao hợp, còn nói xấu tiểu thư, hắn nơi nào xứng được với tiểu thư, vẫn là hội Ninh hầu tốt, chẳng những đã cứu tiểu thư, đối tiểu thư lại tốt, tiểu thư nếu là gả cho hắn cho phải đây. Lâm Luân Khê hơi đỏ mặt, không cho phép nói mỏ. Đang lúc Lâm Chí Viễn cùng phu nhân thảo luận Cố Thừa Ninh thời điểm, Cố Thừa Ninh lại đến. Gặp qua Lâm đại nhân, Lâm phu nhân. Hội Ninh hầu khách khí, vừa mới ta còn tại cùng phu nhân nói về ngươi, không muốn ngươi liền tới, không biết có chuyện gì. Cố Thừa Ninh không chút hoang mang uống một ngụm trà, sau đó từ trong tay áo xuất ra cái kia hai phần khẩu cung. Lâm đại nhân mời xem, đây mới là chân thực khẩu cung. Lâm Chí Viễn tiếp nhận sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hừ, này Trương đồng ý nữ nhi quả thực các độc. Cố Thừa Ninh liền vội vàng đem khẩu cung thu hồi, đây chính là bảo bối của hắn. Ha ha, bảy người này đã bị ta cầm xuống bí mật giam giữ, hôm nay đến đây, chính là nghĩ thỉnh Lâm đại nhân cùng ta cùng tiến lên tấu vạch tội Trương đồng ý cùng Dương Tiêu mẹ con. Cố Thừa Ninh lời này vừa nói ra, Lâm Chí Viễn có chút khó khăn. Dù sao Dương Tiêu là hắn kết bái đại ca nhi tử, Dương gia đối với hắn thế nhưng là có ân. Hội Ninh hầu, chỉ sợ ta. Ta biết Lâm đại nhân lo lắng, trên phố lời đồn đại bất quá là ta thêm mắm thêm muối bảo chế mà ra, trên thực tế Dương Tiêu cùng Trương Diệu giao hợp sự tình, đơn thuần ta lập, bất quá năm ngoái Lâm đại nhân bị tập kích về sau, hai người trước đó gặp qua mấy lần ngược lại là thật sự. Dương phu nhân gặp Lâm Chí Viễn không quả quyết, liền mở miệng khuyên bảo. Lao ra, Dương đại ca đối ta Lâm gia xác thực có ân, có thể tẩu phu nhân cũng quá âm hiểm, nàng thế mà thu mua ta Lâm gia hạ nhân, chú ý nhất cử nhất động của chúng ta, cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng là phải. Lâm Chí Viễn thư sinh này vĩnh viễn là toàn cơ bắp, hắn tổng cho rằng Dương Minh mặc dù không ở, có thể Dương gia ân tình để hắn tuyệt không thể đối đầu Dương gia chuyện bất lợi. Có thể ta làm như vậy, không phải bỏ đá xuống giếng sao? Huống hồ lấy cái gì danh mục bạch tội đâu? Ha ha, Lâm đại nhân, cho Dương gia một chút giáo huấn cũng là tốt cho bọn họ. Từ khi Dương Tiêu bị phong quận hầu, Dương phu nhân thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, bọn hắn tựa hồ quên đi chính mình xuất thân. Bệ hạ ghét nhất chính là quên gốc người, cũng ghét nhất vân tức cùng thế gia đại tộc thông gia. Lần này sự kiện vẫn chưa quá nhiều tác động đến Dương gia, cho dù bạch tội, bệ hạ nhiều nhất cũng chỉ sẽ cho Dương gia một điểm cảnh cáo. Chuyện này đối với bọn hắn cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đến nỗi bạch tội mắt sáng, bọn hắn không phân biệt thị phi, cầu lấy Trương đồng ý chi nữ, dẫn đến Trương Diệu bảo chế lời đồn, ác ý hãm hại Lâm cô nương, đây không phải lý do sao? Những này Cố Thừa Ninh đã sớm nghĩ tới, hắn chính là muốn ồn ào đến hoàng đế nơi đó. Hắn phải thật tốt thu thập một chút Dương phu nhân cùng Dương Tiêu, còn có Trương Diệu, bao quát Trương đồng ý đến hoàng đế nơi đó, chính là theo chứng cứ nói chuyện, cho nên hoàng đế sẽ không cho Dương Tiêu cái gì xử phạt, bất quá những người khác cũng không rõ ràng. Sở dĩ muốn lôi kéo Lâm Chí Viễn, đó là bởi vì hắn là người bị hại một trong, hoặc là nói nữ nhi của hắn là người bị hại một trong. Tiếp theo, Lâm Chí Viễn trong triều rất có danh vọng. Nếu như hắn có thể đi đô sát viện một lần, cái kia các ngự sử tất nhiên sẽ vạch tội Trương đồng ý chủ yếu là chính mình thanh danh cũng tốt, còn đắc tội không ít người, bằng không như thế nào lần trước chính mình đi Dương gia đại náo, liền bị bắt tội. Mà lần này lâu như vậy, những cái kia ngự sử không hề có động tĩnh gì, còn không phải bởi vì chuyện này là chính mình làm ra tới. Thôi, ngươi nói cũng đúng. Hậu thiên đúng lúc là triều hội, ta liền thượng tấu. Lâm đại nhân chấm đã, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Thỉnh cầu ngài đi đô sát viện đi một chuyến, liên hợp một chút ngự sử cùng một chỗ bắt tội. Ngươi cũng biết, ta thanh danh này không hề tốt đẹp gì, những cái kia ngự sử không bắn hạ ta, ta đều thắp nhang cầu nguyện. Cố Thừa Ninh có chút ngượng ngùng, bất quá sự thật cũng xác thực như thế. Được thôi, chuyện này ta sẽ làm. Cố Thừa Ninh đứng dậy chắp tay. Đã như vậy, chúng ta sau này triều hội gặp, Lâm đại nhân nhớ lấy, triều hội thượng ta sẽ xuất ra chứng cứ, chờ ta nói xong ngươi lại bị tội, trước cáo tử. Hoàng cung, Thái Hòa điện, triều hội. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Bệ hạ, thần có bản. Cố Thừa Ninh từ phía sau cùng chui ra nói. Ai bảo ngươi tới? Ngươi một cái cựu phẩm quan, nơi nào có tư cách tham gia triều hội? Lý Hằng đối Cố Thừa Ninh chính là một trận phun. Bệ hạ, thần có oan khuất, lúc này mới trà trộn vào triều hội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Được rồi, ngươi có gì oan khuất nói nghe một chút. Cố Thừa Ninh bước nhanh đến phía trước, vì trên mặt đất. Bệ hạ, lần trước trong kinh lời đồn đại, sứ thần che thụ oan không thấu, nay thần đã tra ra, chính là lại bộ hưu thị làng Trương đồng ý nữ nhi Trương Diệu mướn người cách làm, thần bạch tội Trương đồng ý tung nữ nói xấu triều đình hơn tước. Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân Dương phu nhân không phân phải trái, không rõ chân tướng, nhờ vào đó lời đồn trắng trợn phủ lên, phản cáo ta ô nàng thanh danh, khiến triều thần cùng bệ hạ lại nghe thiên tín, không riêng đoạt lại thần một năm đất phong thu thuế bồi thường cho nàng, còn đem thần xuống làm thành một quan, thần cũng muốn bạch tội nàng. Nghe đến đó, Lý Hằng trên mặt chưa phát giác có chút nóng lên, có thể hoàng đến nơi nào có sai. Hô trưởng, ngươi đây là quái chấm. Thần không dám. Cố Thừa Ninh lần nữa đem khẩu cung đem ra. Bệ hạ, ta chỗ này có Trương đồng ý trong nhà hạ nhân Trương Tiểu Thất cùng tản lời đồn 6 cái mật thám lời khai. Đứng ở một bên hầu công công đội vàng đem khẩu cung cầm lấy giao cho Lý Hằng. Lý Hằng đang nhìn xem khẩu cung, Lâm Chí Viễn lúc này cũng đứng dậy. Bệ hạ, thần chi tiểu nữ bởi vậy lời đồn, bị trong kinh bách tính, văn nhân tài tử ác ý hãm hại, khiến tiểu nữ bi thương quá độ, thương tới thân thể, thần cũng vì đồng liêu công gian, không thể không xin nghỉ về nhà, thần dịch bạch tội Trương đồng ý tung nữ tung tin đồn nhảm. Tiếp lấy một đám ngự sử đi theo đi ra vạch tội Trương đồng ý Cố Thừa Ninh có chút không vui, đã nói còn muốn mang theo Dương gia, này làm sao liền quang đạn hạc Trương đồng ý. Trên thực tế Lâm Chí Viễn vẫn cảm thấy chính mình không xuống tay được vạch tội Dương gia, huống hồ Cố Thừa Ninh cái này danh mục cũng quá gỡ ép, huống hồ vạch tội một cái phụ đạo nhân gia, đây cũng là chưa từng có chuyện. Trương đồng ý lúc này rốt cục không nín được đi ra quỳ gối trong điện. Thần có tội, thần cấu thỉnh bệ hạ, hứa thần từ quan hồi hương. Lý Hằng ngẩng đầu một cái, Trông thấy nhiều người như vậy tại Bạch Tội Trương đồng ý, cũng cảm giác ngoài ý muốn. Các vị ái khanh đứng dậy nói chuyện. Cố Thừa Ninh vừa muốn đứng lên, bị Lý Hằng giũi cho một trận. Cố Thừa Ninh, ngươi cho chấp bị xuống. Thần tuân chỉ. Cố Thừa Ninh một mặt ủy khuất, bằng gì người khác đều có thể đứng lên, chính mình lại không được. Trương ái khanh, chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, ngươi cớ gì chào từ giã? Đợi chấm tra ra, lại nói chào từ giã không muộn. Thần tuân chỉ. Cố Thừa Ninh, ngươi nói bảy người bây giờ nơi nào? Cố Thừa Ninh quay người nhìn đằng sau liếc mắt một cái. Thường Sơn đứng dậy. Bệ hạ, mấy người kia bị thần mang đến, ngay tại ngoài hoàng thành, bệ hạ muốn tuyên bọn hắn sao? Tuyên. Sau đó ngoài cửa thái giám liền dẫn người đi ngoài hoàng thành. Chương 34. Đại Minh Hồ, Minh Hồ đại mấy người kia từ ngoài hoàng thành mang vào Thái Hòa điện còn cần một đoạn thời gian, có thể Cố Thừa Ninh quỳ trên mặt đất đầu gối thực sự khó chịu. Thế là hắn không ngừng đổi lấy chân, dẫn đến thân thể không ngừng tại động. Lý Hằng nhìn xem Cố Thừa Ninh một hồi thân thể hướng bên trái ưu tiên, một hồi thân thể hướng bên phải ưu tiên, còn một bộ nhe răng toét miệng biểu lộ, có chút phát hỏa. Ngươi làm gì đâu? Trên đại điện, còn thể thống gì? Bệ hạ, thân đầu gối có đau một chút, đây không phải đổi lấy quỳ có thể nhẹ nhõm một chút sao? Đứng lên đi, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Trong lúc đó Lý Hằng lại hỏi một chút những chuyện khác, Cố Thừa Ninh căn bản không nghe lọt tai, dù sao hắn cũng không quan tâm. Khởi bẩm bệ hạ, người đã đưa đến. Ngoài cửa công công đi tới hướng Lý Hằng báo cáo. Tuyên. Bảy người nơm nớp lo sợ đi tới đại điện, loại trường hợp này bọn hắn khi nào gặp qua? Đến đại điện trung ương, mấy người còn không biết làm sao. Thấy bệ hạ còn không quỳ xuống, mấy người cũng không biết ai nói lời nói, vội vàng quỳ trên mặt đất. Mấy người các ngươi ngẩng đầu lên. Đối mặt hoàng đế, bọn hắn căn bản không dám nhìn, bây giờ hoàng đế để bọn hắn ngẩng đầu, bọn hắn đành phải nghe theo. Ai là Trương Tiểu Thất? Về, bẩm bệ hạ, nhỏ, tiểu nhân chính là Trương Tiểu Thất. Lý Hằng cầm lấy trên bàn khẩu cung. Khẩu cung này đã nói, tiểu thư nhà ngươi Trương Diệu sai xử ngươi tản lời đồn, nhưng có chuyện này. Thiên chân vạn sát, đây đều là tiểu thư nhà ta phân phó, tiểu nhân không dám không nghe theo, cầu bệ hạ bỏ qua cho tiểu nhân. Trương Tiểu Thất vạn vạn không nghĩ tới, chuyện như vậy thế mà kinh động hoàng đế, lúc này hắn kém chút dọa đi tiểu. Mấy người các ngươi đâu? Về, bẩm bệ hạ, chúng ta mấy người đúng là thu tiền của hắn, lúc này mới ở kinh thành tản lời đồn. Hết thảy xác thực như Cố Thừa Ninh nói tới, lúc này Trương đồng ý một gương mặt mo thật không biết để vào đâu. Vừa rồi chính mình muốn từ quan, hoàng đế nếu là đáp ứng, chính mình còn có thể chừa chút thể diện, bây giờ làm sao bây giờ? Suy đi nghĩ lại, Trương đồng ý vẫn là đứng ra. Bệ hạ, thần giáo nữ vô phương, đã không mặt đặt chân triều đình, thỉnh bệ hạ ân chuẩn thần tử quan hồi hương. Ai? Lý Hằng thở dài, Trương đồng ý nói thế nào cũng tại hướng làm quan hơn 10 năm, tính được là cẩn trọng, có thể ép ở lại hắn, tựa như hắn nói, bị mất mặt, còn như thế nào tại triều đình đặt chân? Thôi, Trương ái khanh tại hướng hơn 10 năm, đã có công lao, cũng có khổ lao, chấm cho phép ngươi hồi hương, ban thưởng chuyển thừa, khác ban thưởng gấm lụa 50 thớt. Thần tạ bệ hạ long ân. Trương đồng ý quỳ xuống dập đầu, sau đó nói ra, thần như vậy từ biệt bệ hạ. Lý Hằng không có ứng thanh, chỉ là nhẹ gật đầu. Trương đồng ý rơi đài, chỉ là không biết Dương phu nhân có thể hay không cùng Trương gia từ hôn. Trương đồng ý rời khỏi, những quan viên này mục đích cũng đạt đến, bất quá Cố Thừa Ninh mục đích vẫn chưa hoàn toàn đạt tới. Kinh triệu phủ, mấy người này liền giao cho ngươi. Vương Đình An vội vàng tiến lên. Thần tuân chỉ. Mấy người bị mang theo xuống. Cố Thừa Ninh cảm thấy mình còn chưa báo phục Dương phu nhân đâu, thế là mở miệng. Bệ hạ, Dương phu nhân. Không đợi hắn nói xong, Lý Hằng liền khiển trách. Ngươi còn không có náo đủ nha. Ngươi nói một chút ngươi, đường đường một cái quân hầu, lúc nào cũng học được tản lời đồn đại một bộ này rồi. Ngươi liền không thể làm chút chính sự sao? Bệ hạ, ta bây giờ là Xuân Minh môn thành môn quan, mỗi ngày cũng tại đang trực nhà, sao có thể gọi không làm chính sự đâu? Đến nỗi lời đồn đại việc này, thần chẳng qua là lấy đạo của người còn đến một thân chi thân thôi. Lại nói, bởi vì chuyện này ta bây giờ nghèo đều đói, còn muốn thủ cửa thành, còn muốn ta thế nào nha? Gặp Cố Thừa Ninh như thế, Lý Hằng thật lo lắng hắn tiếp lấy hung hăng cả quái. Mau mau cút, tranh thủ thời gian cho chấm lăn, về sau không có chấm ý chỉ, không cho ngươi triều bái sẽ. Được rồi. Cố Thừa Ninh bản thân liền không có tham gia triều hội tư cách, lần này chẳng qua là bị bất đắc dĩ, nếu không hắn mới lười đi đâu. Cố Thừa Ninh trước khi đi còn hướng về phía Thường Sơn nhếch miệng. Thường Sơn. Cố Thừa Ninh vừa rời đi, Lý Hằng liền điểm Thường Sơn danh tự. Thần tại. Cố Thừa Ninh hồ nháo, ngươi cũng đi theo hắn hồ nháo. Nửa đêm canh ba, để cả đám tiến vào tuần thành binh mã thi, ngươi thật sự cho rằng chấm không biết sao? A, Thường Sơn kinh hãi, bệ hạ là thế nào biết đến? Đúng, nội vệ, chính mình như thế nào đem này gốc giả cấp quên? Bất quá cũng tốt, vừa vặn chính mình có thể rời đi tuần thành binh mã thi, đi trong quân. Bệ hạ, thần biết tội, thỉnh bệ hạ bãi miễn thần tuần thành binh mã thi đô đốc chức vụ. Hừ, nếu ngươi như thế ưa thích đi theo Cố Thừa Ninh hồ nháo, vậy ngươi liền đi Xuân Minh môn làm cái trông coi cửa thành tiểu binh a. Ngày mai liền đi đăng trực. A, Thường Sơn một mặt khô bức, lần này bị Cố Thừa Ninh hố thẳng rồi. Chẳng những không có rời đi tuần thành binh mã đi, hoàn thành một cái nhìn cửa thành tiểu binh, lần này xong đời, sau khi về nhà không phải bị lao trà đánh. Bãi triều. Cùng ngày về đến trong nhà, Thường Xuyên liền mời ra gia pháp, muốn đánh Thường Sơn. Đi theo Cố Thừa Ninh khoảng thời gian này, Thường Sơn có vẻ như cũng biến thông minh, đứng dậy liền chạy, một bên chạy một bên hô. Cha, Hải Nhi biết lỗi rồi, có thể ta ngày mai còn phải Xuân Minh môn đăng trực, ngươi đánh hư ta, ta còn thế nào đi? Đây chính là bệ hạ ý chỉ. Tức giận Thường Xuyên chỉ có thể ném sợi đằng, lớn tiếng mắng. Ngươi cái này hôn trướng, ngươi cút ngay cho ta. Trong vòng một tháng, không cho phép hồi phủ. Một bên Thường phu nhân vội vàng trùng nhi tử phất phất tay, ý tứ để Thường Sơn đi trước. Nhi tử lĩnh mệnh. Nói xong Thường Sơn nhanh như chớp chạy mất tăm. Ra cửa phủ Thường Sơn, sờ lên cái mông của mình, đây là hắn lớn như vậy, duy nhất một lần không có bị phụ thân đánh tới. Thường Sơn kìm nén nổi giận trong bụng, thẳng đến Xuân Minh môn. Đông Nam Tây Bắc đều có 3 tòa cửa thành, bất quá Cố Thừa Ninh thủ chính là phía đông ở giữa nhất cửa thành, gọi là Xuân Minh môn, cũng bị người coi là cửa đông. Cố Thừa Ninh đang ngồi tại cửa thành đông bên cạnh uống trà. Lục tử, hai ngày này kinh thành có cái gì mới mẻ chuyện? Đừng nói ta biết đến. Hầu ra, có chuyện ngài tuyệt đối không biết. Cố Thừa Ninh bên người có một cái hầu hạ hắn tiểu binh gọi Trần Lục Cần, cái này khiến Cố Thừa Ninh nhớ tới trước kia nhìn qua phim truyền hình Đại Nhiễm Phòng, thế là liền gọi hắn Trần Lục Tử. Chuyện gì? Hắc hắc, nghe nói Vạn Hoa lâu tới một cái đầu bài, phái đoàn rất lớn, gặp một lần liền muốn 20 lượng bạc, chủ yếu là này 20 lượng bạc vẫn chỉ là nước cờ đầu, còn phải sẽ phải ngâm thơ làm phú, nhân ra cảm thấy không tệ, mới có thể gặp mặt. Ngươi nói này một gái điếm như thế nào còn chỉnh như thế văn nhã, mấu chốt gặp mặt còn chưa hẳn có thể làm việc. Ai, hầu ra, ngài nếu là đi, ta xem bọn hắn có dám hay không để ngài làm thơ. Đó, không phải liền là làm thơ sao? Ngươi cho rằng bổn hầu sẽ không sao? Trần Lục Tử đối này biểu thị hoài nghi. Hắc hắc, hầu ra, cho tới bây giờ không có nghe nói qua ngài sẽ làm thơ nhà, bằng không kinh thành nhiều lần như vậy thi hội như thế nào đều không có mời ngài đi đâu. Lời nói này đến Cố Thừa Ninh chỗ đau, hắn hướng về phía Trần Lục Tử phất phất tay, ý bảo hắn tới gần. Chờ Trần Lục Tử vừa mới tới gần, hắn níu lấy Trần Lục Tử lỗ thai một trận lôi kéo. Ai nha, hầu ra, lỗ thai rơi mất. Ai mẹ nó nói bổn hầu sẽ không làm thơ rồi? Hừ. Cố Thừa Ninh buông ra Trần Lục Tử sau, liền cầm lấy ấm trà nằm ở một bên trên ghế nằm. Ngươi nghe, nhìn bổn hầu làm cho ngươi một bài thơ. Đại Minh Hồ, Minh Hồ lớn. Đại Minh trong hồ có hà hoa phía trên có cốc, đâm một cái nhảy lên đát. Thơ hay. Trần Lục Tử liên cùng vài người khác đội vàng vỗ tay tán thưởng. Hầu ra có thể đi chiếu cố cái kia Vạn Hoa lâu đầu bài, tất nhiên có thể mã đáo thành công. Trần Lục Tử mông ngựa đội vàng đuổi theo. Tốt cái rắm, liền này thơ, nếu là cầm đi cái kia Vạn Hoa lâu, bổn hầu còn không bị toàn bộ kinh thành người chế nhạo, chẳng phải một cái hoa khôi sao? Bổn hầu muốn gặp nàng, còn cần đến viết thơ. Đúng đúng đúng, hầu ra nói đúng lắm. Cố Thừa Ninh đang đắc ý, Thường Sơn lại khí thế hùng hổ đi tới. Hảo ngươi cái Cố Thừa Ninh, ta bị ngươi hố thảm rồi. Ai nha, Thường to con, ngươi đây là làm sao vậy? Thường Sơn đặt mông ngồi xuống, đoạt lấy Cố Thừa Ninh trong tay đóng trả, một trận mánh liệt rót. Còn không phải ngươi ra siêu chủ ý, nói là có thể rời đi tuần thành binh mã thi, kết quả đây, vậy hạ chẳng những không có thể làm cho ta trở về trong quân, còn đem ta một lột đến cùng, để cho ta tới ngươi nơi này làm cái thủ vệ tiểu binh. Cố Thừa Ninh lúc trước lắc lư Thường Sơn thời điểm, thật không nghĩ qua hôm nay, không nghĩ tới bệ hạ thế mà đem Thường Sơn biếm thành tên lính quèn. Thật sao? Bệ hạ cũng quá ác. Cha ta muốn đối ta động ra pháp, may mắn ta chạy nhanh, bất quá cha ta để ta một tháng không cho phép hồi phủ, một tháng này ta liền không có địa phương đi, liền ở nhà các ngươi. Không nghĩ tới Thường Sơn còn ỷ lại ở chính mình. Thường Sơn, ngươi nghe ta nói, ta bây giờ nghèo đinh đương văng rồi, trong nhà đều nhanh nói, ngươi đi với ta nhà ta đó là muốn giao tiền ăn. Quá, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là ta nghe ngươi lời nói, mới khiến cho người hơn nửa đêm tiến vào tuần thành binh mã thi, bây giờ bị bệ hạ phạt đến nơi đây, huống hồ ngươi còn thiếu ta ngân lượng, ngươi đối với ta phụ trách, cơm rau dưa ta cũng có thể ăn. Được thôi, nhìn ngươi này hùng dạng, ta liền chỉ đùa với ngươi. Chương 35. Đều do Cố Thừa Ninh nghi thành hầu phủ. Thời khắc này Dương Tiêu cùng mẫu thân hắn như giống như ăn phải con rồi khó chịu. Vốn là dự định cùng Trương gia thông gia, về sau Dương Tiêu liền có thể mượn nhờ nhạc phụ tiến vào triều đình hạch tâm. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lần trước lời đồn là Trương Diệu bảo chế, Trương Đồng Ý bởi vậy bị bắt tội, hắn trực tiếp từ quan. Trương Đồng Ý rời khỏi, cái kia Dương gia cùng Trương gia thông gia ý nghĩa ở đâu? Đều do Cố Thừa Ninh, ta Dương Tiêu cùng hắn thế bất lưỡng lập. Cùng một thời gian Trương Trạch, Trương phu nhân giống như đấu bại gà trống, ngồi trên ghế, rũ cụp lấy đầu, một mặt yêu thương cùng không cam lòng. Nhiều năm như vậy tại kinh thành ở đã quen, nàng căn bản không muốn trở lại Giang Nam, cũng không trở về có thể có biện pháp nào. Triều đình quan viên sau khi về hưu đều sẽ về đến cố hương, hắn Trương Đồng Ý từ quan, chẳng lẽ còn muốn lưu ở kinh thành? Mà Trương Đồng Ý nghĩ thì là hồi hương sau, tộc nhân ý kiến gì chính mình? Hắn bởi vì chiếm giữ lại bộ nhiều năm, đã bị Trương gia đề cử vì tộc trưởng, hắn năm nay vẫn chưa tới 50, căn bản không phải xin hài cốt hồi hương niên kỷ, lúc này trở về, làm như thế nào cùng trong tộc giải thích? Một bên Trương Diệu trong lòng nghĩ thì là chính mình có thể hay không bị Dương gia từ hôn, nếu là như thế, mất mặt có thể ném đại phát. Trương Đồng Ý hai đứa con trai đều tại quốc tử giám đọc sách, trước kia có phụ thân bà bọc, bọn hắn tại quốc tử giám, liền tế tiểu đại nhân đều phải đối với bọn hắn có chút chiếu cố. Bây giờ cha hắn từ quan, bọn hắn tại quốc tử giám thời gian chỉ sợ không dễ chịu, cứ việc hoàng đế vẫn như cũ cho phép bọn hắn lưu tại quốc tử giám. Quốc tử giám giám sinh chia làm rất nhiều loại, một loại vì cử giám, chính là từ thi hội thi rất cử nhân bên trong lấy ra người nổi bật. Một loại là công giám, ưu giám. Những người này là từ tú tài bên trong chọn lựa ra, công giám là nhất đẳng tú tài, ưu giám thì là 2-3 trở tú tài. Còn có chính là ân giám, ấu giám. Này hai loại đều là trong triều quan viên hoặc là ân quý tử đệ. Vợ con hưởng đặc quyền, nói chính là cái này. Tỷ như ngũ phẩm trở lên quan viên, liền có thể hướng trên triều đình đấu, thay mình mẫu thân hoặc là thê tử thỉnh phong cám mệnh. Đương nhiên, đầu tiên mẹ của ngươi cùng thê tử, dù sao phải là hiền lương thục đức, không có chỗ bẩn người, điểm này triều đình là muốn xét duyệt. Ấu tử, giống như Lý Hằng, Dương Tiêu dạng này, bằng vào bậc cha chú công lao, kế thừa tước vị. Lại có là như Thường Sơn dạng này, có thể trực tiếp trong quân đội nhậm chức, cuối cùng chính là Trương Duẫn Nhi tử dạng này, có thể trực tiếp đi quốc tử giám đọc sách. Cuối cùng nhất đẳng thì là xuất tiền đi quốc tử giám, xưng là quyền giám. Quốc tử giám giám sinh trừ có thể bị triều đình trực tiếp tuyển chọn làm quan bên ngoài, còn có một cái khác đặc quyền. Đó chính là trừ cử giám bên ngoài, tất cả mọi người đều có thể trực tiếp tham gia cử nhân khảo thí, mà lại có thể trực tiếp tại kinh triệu phủ tham gia quan trung hành tỉnh thi tỉnh. Đại thừa tổng cộng có hành tỉnh 15, kinh triệu phủ thuộc về quan trung hành tỉnh. Trương đồng ý rời khỏi, hắn hai vóc mặc dù vẫn là âm giám sinh thân phận, nhưng trên thực tế cùng quên ruột phần đồng dạng. Phụ thân, chúng ta không muốn tại quốc tử giám đọc sách, muốn theo phụ thân cùng một chỗ về Giang Nam. Trương Thích đương nhiên không nguyện ý, Giang Nam đó là cái gì địa phương, đất lành, giàu có nhân gia nhiều, người đọc sách cũng nhiều. Nếu muốn ở những người này chém giết đi ra, khó khăn cỡ nào, huống chi, một khi từ bỏ giám sinh tư cách, bọn hắn liền phải từ thi đồng tử kiểm tra lên. Nói vậy, các ngươi tuyệt không thể có ý nghĩ này, sau khi ta rời đi, các ngươi cần càng thêm khắc khổ cố gắng, phải nhẫn người thường không thể nhẫn, nếu tới ngày có thể vinh đăng hoàng bảng, thì ta Trương gia có hy vọng phục hưng. Hai đứa con trai không có cách nào, phụ thân hắn nói cũng đúng. Diệu Diệu, cha, ngươi nói Dương gia có thể hay không từ hôn? Trương đồng ý không biết Dương gia có thể hay không từ hôn, bất quá nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ hôn. Dù sao đi qua chuyện này, Dương gia thanh danh đã thật không tốt, nếu như lúc này lại từ hôn, chỉ sợ về sau Dương gia liền rốt cuộc không có xoay người cơ hội. Diệu Diệu, ngươi nếu là muốn cùng vi phụ về Giang Nam, vậy ta ngày mai liền đi Dương gia từ hôn. Trương Diệu vội vàng lắc đầu. Không, cha, không muốn. Đối mặt nữ nhi lần này hại người hại mình, Trương đồng ý rất muốn giáo huấn nữ nhi dừng lại, mà dù sao sự tình đã phát sinh, mà lại chính mình quá nuông chiều nữ nhi này, lúc này mới có hôm nay chi họa. Bây giờ nàng tốt nhất chính là có thể rời đi kinh thành, nếu không về sau không có chính mình che chở, coi như gả cho Dương Tiêu, chỉ sợ cũng sẽ không tốt qua. Ngươi có thể nghĩ tốt, về sau không có có vi phụ tại, chỉ sợ ngươi tại Nghi Thành hầu phủ thời gian không dễ chịu, huống hồ, đối phương lui không phái hôn, ta cũng không rõ ràng. Cha, ta nghĩ kỹ, nếu là Dương gia từ hôn, nữ nhi không lời nào để nói, nếu là bọn hắn không phái hôn, nữ nhi hết thảy đều có thể nhẫn. Gặp nữ nhi cố chấp như vậy, Dương Tiêu cũng không thể nói gì hơn. Đã như vậy, ta liền đi thử một chút Dương gia mẹ con ý. Dương gia, mẫu thân, bây giờ Trương đồng ý từ quan, cái này ngôn sự ta nhìn vẫn là coi như thôi à, ta căn bản không thích cái kia Trương Diệu, huống hồ ngài cũng nhìn ra, nữ nhân này tâm tư sao mà ác độc. Dương Tiêu bây giờ mẫu thân trước mặt, hướng Dương phu nhân nói. Dương phu nhân lại lắc đầu, nàng cân nhắc lại tắc qua, bây giờ ván đã đóng thuyền, Dương gia thời gian ngắn từ hôn hai lần, dù sao trở thành kinh thành trò cười. Không được, bây giờ sự tình đã dạng này, nếu như chúng ta từ hôn, vậy chúng ta Nghi Thành hầu phủ về sau tại kinh thành, liền không ngóc đầu lên được, ngươi trong triều càng không ngóc đầu lên được, lên chức thì càng không cần nghĩ. Lúc này sai vặt tới báo, Trương đồng ý tự thân tới cửa. Dương Tiêu không biết Trương đồng ý tới mục đích, liền hỏi: "Mẫu thân, hắn tới làm gì?" Dương phu nhân một trận cười lạnh, Trương đồng ý lúc này tới làm gì, đương nhiên là vì nàng nữ nhi hôn sự tới. "Mau mời, Tiêu nhi, chú ý thái độ, Trương đồng ý nói thế nào cũng là người nhạc phụ tương lai." Trương đồng ý sau khi đi vào đầu tiên là một phen khách khí, sau khi ngồi xuống mới bắt đầu nói chính đề. "Dương phu nhân, hôm nay đến đây, trước muốn đối các ngươi nói tiếng xin lỗi, tiểu nữ làm việc không trải qua đại não, mới có hôm nay chi họa, ta đã quyết định về quê, về sau chỉ sợ trông nom không đến hiền tư. Ta muốn nhìn hai đứa bé xong cưới, lại rời đi kinh thành về quê, không biết Dương phu nhân ý như thế nào." Dương phu nhân nội tâm mặc dù rất khó chịu, có thể trên mặt đồng thời không có lộ ra có thể để cho người phát giác biểu lộ. "Ông thông gia nói đúng lắm, ta cũng hy vọng hai đứa bé mau chóng thành hôn, ta vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Đã như vậy, thỉnh cầu Dương phu nhân mau chóng làm việc." "Tốt, ta ngày mai liền sai người đến nhà." Trương đồng ý rời đi Dương gia, đồng thời không có một chút vui sướng tâm tình. Sau khi về đến nhà, đem việc này cáo chi Trương Diệu. Sự tình tiến triển rất nhanh, một tháng sau, hai người liền thành hôn. Bất quá lần này hôn lễ còn không bằng lần trước đính hôn yến náo nhiệt. Kinh thành bên trong đi tham gia hôn lễ vẹn vẹn một chút cùng Dương Minh, Trương đồng ý có cũ quan viên, những quan viên khác chỉ phái người đi đưa hạ lễ. Trận này náo kịch như vậy hạ màn kết thúc, mà Cố Thừa Ninh cũng bởi vậy bị hai nhà này ghi hận lên. Cố Thừa Ninh cũng không quan tâm những này, dù sao ghi hận hắn người cũng không ít, nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Mỗi ngày ngồi ở cửa thành bên cạnh, nhìn xem ra ra vào vào người, rất là hài lòng. Chương 36. Luận võ chọn rể một ngày này, Cố Thừa Ninh cùng Thường Sơn rời đi trong phủ, đi tới Xuân Minh môn trực ban. Thành Đông ba tòa môn, tới gần mặt phía Bắc Định xa nhà người bình thường là không thể đi, bởi vì nó ngoài thành nối thẳng quan đạo, thành nội nối thẳng ngoài hoàn thành. Nhất Nam Hưng Hóa môn thì là chỉ có thể đi bộ xuất nhập địa phương, mà Cố Thừa Ninh thủ Xuân Minh môn là đi bộ, ngựa, xe ngựa chở đều có thể thông hành. Cho nên sự tình nhiều nhất, không riêng người buôn bán nhỏ, một chút đại thần trong triều, bao quát bọn hắn con cái, có đôi khi cũng sẽ đi nơi này. Bất quá từ khi Cố Thừa Ninh sau khi đến, những cái kia triều thần con cái rõ ràng đều không đi nơi này. Thường Sơn vừa tới nơi này, liền nằm ở một tấm trên ghế nằm. Cái này khiến Cố Thừa Ninh rất khó chịu, đây chính là hắn cho mình chuẩn bị, Thường Sơn những ngày này mỗi ngày nằm. "Thường to con, ta nhìn ngươi cả ngày rất nhàn nha, mỗi ngày nằm ở nơi đó ngủ, hôm nay ngươi đi cửa thành khám nghiệm vào thành người thân phận." Thường Sơn tự nhiên không vui lòng, chủ yếu là quá hoang uổng. "Có là người, ngươi làm gì muốn ta đi?" Cố Thừa Ninh hướng phía hắn cái mông đá một ước. "Đại gia ngươi, lập tức chính là võ khoa thi hội, sắp tới có không ít võ cử vào kinh, hảo hảo kiểm tra thực hư thân phận, đừng bị Ngụy Chu Dư Nghiệt trà trộn vào tới." Đại thừa dùng võ lập quốc, những cái kia vân quý tử đệ bây giờ từng cái vũ văn lộ mặc, tăng thêm nhiều năm qua đại quy mô chiến tranh cũng không có mấy lần, bây giờ trong quân đội người mới có điểm thời kỳ giáp hạt. Cho nên tại kiến võ 12 năm, Lý Hằng mở võ khoa, cũng là 3 năm một kiểm tra. Và văn khoa khác biệt chính là, võ khoa không riêng muốn kiểm tra võ nghệ, còn muốn kiểm tra văn hóa khoa. Bất quá tương đối mà nói, liền đơn giản rất nhiều. Võ khoa cũng chia thi viện, thi hương và thi hội, còn có thi đình. Bất quá võ khoa thi viện liền đơn giản rất nhiều, từ hành tỉnh sách học cùng hành tỉnh đô đốc xem như giám khảo. Văn phương diện chủ yếu là chép lại đủ loại binh pháp. Võ liền kiểm tra, kỹ thuật, bán tên. Thi hương liền biến thành kỵ xạ cùng bước bán, 18 loại vũ khí vận dụng. Thi hội liền phiên phức, chẳng những sẽ phải chép lại đủ loại binh pháp, còn phải sẽ vẽ bản đồ cùng bài binh bố trận đồ, đồng thời tiến hành giải thích. Mặt khác còn phải kiểm tra một tiên sách luận, từ triều đình ra để mục. Tiếp theo là kỵ xạ, thuật cưỡi ngựa, phụ trọng, vũ khí kỹ nghệ. Mà lại so sánh thi hương, yêu cầu cao hơn không ít. Năm nay là kiến võ 18 năm, cũng là lần thứ 2 võ khoa thi hội. Thường Sơn mặc tiểu binh quần áo, đi tới ngoài cửa thành bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Lúc này một cái râu quai nón trung niên nam nhân gây nên Thường Sơn chú ý bởi vì hắn là đánh xe ngựa tới, xe ngựa là rất giản dị xe vận tải, trên xe ngồi một nữ tử. Ngừng. Thường Sơn vẫy gọi để bọn hắn ngừng lại. Quan bằng lộ dẫn, thân phận văn điệp. Râu quai nón ngừng xe, nữ tử vội vàng từ trong bao quần áo xuất ra lộ dẫn cùng hai người thân phận văn điệp. Râu quai nón nhận lấy đưa cho Thường Sơn. Quân gia, tại hạ là vào kinh đi thi cử nhân. Thường Sơn kiểm tra đối chiếu sự thật sau, xác thực không có vấn đề, có thể này mang theo nữ nhi đi thì vẫn là lần đầu, này nơi đó quan viên thật đúng là chịu cho hắn mở đường dẫn. Được rồi, đi vào đi. Nhớ lấy, xe ngựa không được đi vào chu tức đường cái, không được đến gần hoàn thành. Biết, đà tạ quân gia. Thường Sơn còn nhịn không được nhìn nhiều trên xe nữ tử vài lần. Chờ bọn hắn vào thành sau, một bên tiểu binh đối Thường Sơn nói: "Đô đốc, tiểu nương tử này dáng dấp coi như không tệ, đô đốc nếu là coi trọng, tiểu nhân thay đô đốc hỏi thăm một chút." "Mẹ nó, lão tử đã không phải là đô đốc, không cho phép gọi bậy, tiểu tử ngươi, sợ không phải chính mình muốn nhìn tiểu nương tử à?" Thường Sơn quay người vỗ tiểu binh bả vai. "Hải, ai không biết ngài cùng hầu gia tại ta này cửa thành đông ngốc không lâu, mặc dù ngài bây giờ không phải là đô đốc, có thể ta binh mã ti nha môn, cái nào dám không đem ngài để vào mắt." Lời này để Thường Sơn rất được lợi. "Tiểu tử ngươi không tệ, về sau lão tử đi trong quân, liền đem ngươi trừng tập đi qua." "Hắc hắc, ta đô đốc, vậy ta đi." "Đi thôi, đánh cho ta nghe rõ ràng, cái kia tiểu nương tử ở nơi đó." Một canh giờ sau, tiểu binh trở về. Hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn ở tại Lập Chính phường một nhà gọi Hồng Thăng quán trọ địa phương. Như thế nào ở xa như vậy, chắc không được tiểu tử này đi lâu như vậy. Mấy ngày nay lần lượt vào kinh cử nhân võ rất nhiều, dù sao còn có nửa tháng, chính là võ cử sẽ thử thời gian. Ba ngày sau, Cố Thừa Ninh đang nằm tại trên ghế nằm uống trà, liền nghe có người đang gọi. "Nghe nói không? Có người tại chợ phía đông dựng đài, muốn tỉ võ chọn rể đâu." "Dựa vào, luận võ chọn rể, người này thật đúng là biết chọn thời điểm, lúc này chính là cử nhân võ vào kinh, có thể đánh không ít." Cố Thừa Ninh nhịn không được suy tư luận võ chọn rể người ý đồ. Lúc này Thường Sơn vội vội vàng vàng chạy tới. "Đi đi đi, đi xem náo nhiệt, có người luận võ chọn rể đâu." Cố Thừa Ninh tại Thường Sơn trên đầu gậy một cái đầu sụp đổ. "Ngươi không nhìn thấy chúng ta tại đang trực sao? Còn chưa tới thay quân thời gian, ngươi nhìn bao luận võ chọn rể, cửa này ngươi thí sự." "Luận võ chọn rể, đồng dạng đều là một chút người giang hồ cho mình nữ nhi lựa chọn hôn phu, lúc này ở đây làm cái này, người này rất có ánh mắt. Luận võ chọn rể nếu có thể đánh thắng, thi hội bên trong thứ tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Nếu là chọn chúng hôn phu có thể trung võ tiến sĩ, vậy coi như trực tiếp thành quan gia gia thuộc. Luận võ chọn rể quá trình rất đơn giản, ai cũng có thể lên đài, trong vòng 7 ngày, thủ lôi người thành công liền có thể cưới 7 lôi người nữ nhi. 3 ngày sau, đô đốc, là cái kia tiểu nương tử tại luận võ chọn rể. Một tên lính quèn thở hồng hộc chạy tới nói cho Thường Sơn. "Cái gì? Đi xem một chút." Thường Sơn cũng mặc kệ kiểm tra thực hư, dẫn tên lính kia liền đi. "Ta có việc đi chợ phía đông một chuyến." Đi ngang qua Cố Thừa Ninh bên người lúc, Thường Sơn hướng về phía hắn hô một câu, sau đó liền biến mất trong đám người. Cố Thừa Ninh lời nhắc của hắn, "Theo hắn đi thôi." Quả nhiên, tại chợ phía đông trung ương, một cái trên lôi đài, hai người đang tại đọ sức. Thường Sơn đồng thời không có trông thấy nữ tử, chỉ nhìn thấy bên cạnh lôi đài trên đài cao ngồi dâu quai nón. Bên cạnh còn có một cái tiểu ca cầm một mặt cái chiêng. Cách một tiếng tiếng chiêng vang, một người bị đánh xuống lôi đài. Trên lôi đài một cái hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng đại hán đang hướng phía đám người cười ha ha. "Còn có ai không phục? Cứ đi lên, tiểu nương tử này ta muốn định rồi." Dâu quai nón sắc mặt có chút không dễ nhìn, người này hôm nay đi lên, còn không có gặp được đối thủ. Có thể người này niên kỷ, đều đổi kịp chính mình, mà lại chính mình mình sắc nói qua, là luận võ chọn rể. Có thể người này vừa rồi trương dương, muốn cưới nữ nhi làm thiết thất, như vậy sao được? Dâu quai nón đang tại suy tư, dưới mắt kết quả tốt nhất chính là tới một người chưa lập gia đình thanh niên tài tuấn đem người này đánh xuống. Có thể trên lôi đài đừng nói thanh niên tài tuấn, chính là tuổi tác lớn điểm cũng không có. "Ta tới." Thường Sơn thấy không có người lên đài, nhịn không được hô to một tiếng. Trong đám người nhanh chóng nhường ra một con đường, đại gia xem xét, là tên lính quèn. Lại tới cái bị đánh. Thường Sơn đi lên sau đài, dâu quai nón nhận ra hắn. "Ai, đây đều là những người nào nha, tiểu tử này mặc dù trẻ tuổi, mà dù sao chỉ là cái đại đội binh, nữ nhi theo hắn có thể có cái gì tiền đồ. Bất quá dù sao cũng so cho người ta làm tiếp thất mạnh." Thường Sơn cởi y phục xuống, lộ ra một thân khối cơ thịt. Trên thực tế nữ tử đang tại phía sau lôi đài vụng trộm nhìn xem hết thảy, nàng cũng đang sốt ruột thời điểm, trông thấy lên đài Thường Sơn, trong lòng có chút an ủi tịch. Nhưng mà, một chén trà sau, nàng liền lộ ra đắng chát biểu lộ. Thường Sơn bị người một cước đá xuống lôi đài, bị na mắt nổi đom đóm Thường Sơn, từ trong đám người đứng lên, bụng mặt thoát đi chợ phía đông. Tiểu binh cầm Thường Sơn quần áo theo sát mà đi, lưu lại sau lưng đại hán phách lối tiếng cười. Chương 37. Chúng ta sinh một đống béo bút bê Thường Sơn đầy bụi đất về tới Xuân Minh môn. Lão Cố, ngươi hôm nay phải cho ta xả cơn giận này. Nhìn xem thân thể trần truồng, vẻ mặt cầu xin Thường Sơn, Cố Thừa Ninh nhịn không được cười to. Ha ha ha, ngươi này làm sao làm cho, như thế nào thành cái này điều dạng tử. Đi theo Thường Sơn tiểu binh, ôm quần áo thở hồng hộc nói. Hầu ra, đô đốc đi tham gia luận võ trò rể, bị người đánh xuống lôi đài. Thường Sơn trên mặt không nhịn được, đã tiểu binh một cước. Liên tiểu tử ngươi có thể. Cố Thừa Ninh lắc đầu, biểu thị im lặng. Ai, ta nói lao thường nha, ngươi nói một chút người, đường đường Tây Ninh hầu còn trai trưởng, ngươi đi tham gia cái gì luận võ trò rể sao? Coi như ngươi thắng, cha ngươi có thể để ngươi cưới một cái người giang hồ nữ nhi. Điểm này Thường Sơn căn bản không có nghĩ tới, hắn lúc ấy chính là đầu góc nóng lên, không quen nhìn bộ kia thượng nhân phách lối kỉnh. Ngươi là không biết nha, cái kia tiểu nương tử dáng dấp thực tình cũng tệ, chủ yếu là đại hán kia quá làm người tức giận, ta thực sự không có nhìn, lúc này mới lên đài. Kết quả không có đánh qua, bị người vứt xuống tới rồi. Cố Thừa Ninh nhịn không được bổ đao một câu. Thường Sơn gật đầu bất đắc dĩ. Tiếp theo, hắn lôi kéo Cố Thừa Ninh cánh tay. Lão Cố, ngươi xem một chút, ta bởi vì ngươi, đường đường tuần thành binh mã ti đô đốc, bị lột thành một tên lính quèn, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đến đền bù ta? Như thế nào đền bù? Thay ta đem đánh ta xuống lôi đài nhân giáo huấn một trận. Ngoá. Cố Thừa Ninh trực tiếp đứng lên, chỉ vào Thường Sơn mắng lên. Đầu óc ngươi nước vào, ta cũng không đi, ta nếu là đánh thua, cái kia không bại hoại ta hội linh hầu thanh danh sao? Không được không được. Lại nói, ta nếu là đánh thắng, ta liền phải cưới nhân ra, ta cũng không có dự định thành thân đâu. Này đơn giản, hầu ra ngươi đi đem đại hán kia giáo huấn một phen, sau đó lại làm bộ bị người khác đánh xuống đài chẳng phải được. Lúc này một bên Trần Lục Tử cho Cố Thừa Ninh ra chủ ý. Tiểu Lục Tử, ngươi mẹ nó nói là tiếng người sao? Hầu ra ta đánh khắp kinh thành vô địch thủ, sao có thể đổ nước đâu? Không được không được. Thường Sơn gặp Cố Thừa Ninh không nguyện ý, hắn cắn răng một cái. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, thay ta suất này ngũ bác khí, lần trước tỉnh chép sách tiên sinh tiền ta không để ngươi còn. Thật sự, thật sự. Hắc hắc, cái kia cũng không đi. Thường Sơn một cái nắm chặt Cố Thừa Ninh cổ áo, vẻ mặt nhăn nhó. Ngươi, ai ai ai, buông tay, ngươi có phải hay không muốn cùng ta động thủ nha? Thường Sơn cũng không muốn lại bị đánh một trận, chỉ có thể bông ra Cố Thừa Ninh. Hừ, ngươi thật không phải là một món đồ, này bận bịu cũng không chịu rút. Cố Thừa Ninh đem Thường Sơn lôi kéo đè vào trên ghế ngồi xuống. Ngươi gấp cái gì? Ta hỏi ngươi, này lôi đài bảy mấy ngày nha? Bảy ngày. Vậy ngươi gấp cọp lông nha, nói không chừng đằng sau mấy ngày liền có người khác báo thù cho ngươi, nếu là ngày thứ bảy, hán tử kia còn không có bị người đánh xuống lôi đài, đến lúc đó ta lại ra tay. Cố Thừa Ninh một phen nói xong, Thường Sơn cảm giác cũng là đạo lý này. Bất quá Cố Thừa Ninh phương thức nói chuyện luôn là để hắn cảm giác chẳng phải thích ứng. Được, cái kia đã nói. Cầu Xuân, đi cho ta nhìn chằm chằm lôi đài. Vâng. Tiểu binh chính là Cầu Xuân, hắn vội vàng lại trở về chợ phía đông. Cố Thừa Ninh cũng không sợ đánh không lại đại hán, chỉ là thật sự đánh thắng hắn, chính mình làm như thế nào thoát thân. Trần Lục nói là cái biện pháp, có thể dạng này đoan đại đầu tìm ai. Lục Tử, nếu để cho ngươi cưới cái kia võ đài cô đường, ngươi nguyện ý sao? A. Trần Lục không nghĩ tới Cố Thừa Ninh sẽ hỏi mình lời này. Hầu ra, ngài có ý tứ gì? Ý của ta là, nếu là bổn hầu đem đại hán kia đánh xuống lôi đài, ngươi liền đi lên, đem ta đánh xuống lôi đài, ngươi chẳng phải có thể cưới cô nương kia rồi sao? Trần Lục đầu lắc như trống lắc đồng dạng. Không không không, ta cũng không dám cùng hầu ra độc thủ. Ngươi mẹ nó, ta cũng sẽ không cùng ngươi thật độc thủ, nhường một chút, để ngươi đem ta đánh xuống đài chẳng phải được. Cố Thừa Ninh một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, mang lấy Trần Lục. Đột nhiên, Thường Sơn vô vô Cố Thừa Ninh bả vai. Ai, ngươi xem một chút, đó có phải hay không lầm cô nương? Cố Thừa Ninh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa hai cái nữ giả nam trang cô nương hướng phía chính mình đi tới. Không phải người khác, chính là Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa. Cố Thừa Ninh vội vàng đứng dậy chuẩn bị chào hỏi, còn chưa chờ hắn nói chuyện, Trình Cẩm Hòa đổ mở miệng trước. Cố Minh, Thừa Minh, gần đây có mạnh khỏe. Trêu đến một bên Lâm Luân Khê che miệng cười. Hai người các ngươi đây cũng là náo cái nào một màn. Nghe nói chợ phía đông có thiết lập nhân vật xuống lôi đài luận võ cho rể, Cẩm Hòa tỷ tỷ liền hẹn ta tới xem xét đến tụ cùng. Lâm Luân Khê vội vàng giải thích nói. Lý Hằng quay đầu trừng mắt liếc đang xem hai cái mỹ nữ Trần Lục. Tiểu Lục Tử, nhanh đi cùng buồn hầu hai vị, ngạch, huynh đệ chuyển hai cái ghế tới. Vâng. Hai người cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Này náo nhiệt các ngươi những cô nương này xem náo nhiệt gì? Ai, Cố Minh, này náo nhiệt ngươi như thế nào không có đi góp nhà, ngươi không phải thích nhất tham gia náo nhiệt sao? Trình Cẩm Hòa lời nói để Cố Thừa Ninh rất im lặng, cái gì gọi là ta thích nhất tham gia náo nhiệt? Ta sợ ta lên này, không người là ta đối thủ, cuối cùng không được cưới cô nương kia nha. Ha ha, đây không phải là vừa bạn, ta nghe ta cha nói, vậy hạ cùng hoàng hậu thường xuyên lo lắng hôn sự của ngươi, ngươi muốn cưới cô nương kia, vậy hạ cùng hoàng hậu chẳng phải bất lo rồi sao? Cố Thừa Ninh có chút buồn mực, chính mình cùng Trình Cẩm Hòa cũng không có nhà, cô nương này như thế nào một mực bóc chính mình ngắn. Tiếp lấy hắn một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Trình Cẩm Hòa. Hắc hắc, chẳng lẽ hoàng hậu cố ý để ngươi cha đưa ngươi gả cho ta? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không chê ngươi. Vừa bạn ta người Cố gia đinh đơn bạc, bệ hạ thường xuyên lo lắng, chờ ngươi tiến vào hầu phủ, chúng ta sinh một đống béo búp bê, để cho ta người Cố gia đinh thịnh vượng. Trình Cẩm Hòa không nghĩ tới Cố Thừa Ninh sẽ nói như vậy, lập tức đỏ mặt. Một bên Lâm Luân Khê đã cười không ngậm mồm vào được. Hoàng hậu xác thực có ý tứ này, theo bối phận, Trình Cẩm Hòa phải gọi hoàng hậu một tiếng cô. Mấy ngày trước đây, hoàng hậu đem nàng cha gọi tiếng cùng, nói là tự việc nhà, kỳ thực là cùng với nàng cha đề cập chuyện này, cũng may hoàng hậu chỉ là để cha nàng hỏi thăm nàng ý tứ, không có trực tiếp để bệ hạ tứ hôn. Lấy Cố Thừa Ninh thanh danh tới nói, nàng là khẳng định không nguyện ý gả, bất quá nghe Lâm Luân Khê đề cập, Cố Thừa Ninh có vẻ như không hề giống người khác nói như vậy, cho nên nàng dự định cùng Cố Thừa Ninh tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Có thể cùng hắn tiếp xúc, dù sao cũng phải mượn cơ à, thế là nàng liền kéo chính mình hảo tỷ muội Lâm Luân Khê, nói là đến xem luận võ chọn rể, trên thực tế chính là hướng về phía Cố Thừa Ninh tới. Có thể nàng không nghĩ tới Cố Thừa Ninh thế mà nói thẳng loại lời này, chẳng lẽ hoàng hậu nói cho hắn rồi? Sẽ không nha, phụ thân không phải nói, hoàng hậu đồng thời không có hỏi thăm Cố Thừa Ninh ý kiến, mà lại gần nhất cũng không nghe nói hắn tiến vào cung nha. Chẳng lẽ hắn có độc tâm thuật? Cẩm Hòa tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lâm Luân Khê lời nói, đánh gây Trình Cẩm Hòa suy nghĩ. À, không có gì, Cố Minh này trò đùa không tốt đẹp gì cười, ngươi thân là kinh thành đệ nhất hoàng cố, chỉ sợ kinh thành quan lại nhân gia nữ tử cũng không nguyện ý gả cho ngươi à. Cho nên ta vẫn cảm thấy, cái kia luận võ chọn rể cô nương thích hợp nhất ngươi. Cố Thừa Ninh bị Trình Cẩm Hòa nói rất mất mặt, thế là hắn định cho Trình Cẩm Hòa đào hố. Chương 38. Cho mình đào hố, Cố Thừa Ninh bắt đầu nghiêm trang nói. Cẩm Hòa cô nương, có chuyện ngươi sợ là còn không biết. Chuyện gì? Trình Cẩm Hòa cũng rất tò mò, này Cố Thừa Ninh nhóm nói ra lời gì tới. Ai, cái kia luận võ chọn rể cô nương thân thế đáng thương nhà, từ nhỏ bị người người môi giới bắt góc, về sau bán thanh lâu, cũng may bị cha hắn cứu lại, nhưng hôm nay cha nàng được bệnh bất trị, không yên lòng cô nương này, cho nên mới thừa dịp võ khoa thi hội sắp đến, tới kinh thành luận võ chọn rể. Trình Cẩm Hòa cùng Lâm Luân Khê nghe không hiểu ra sao. Này cùng luận võ chọn rể có quan hệ gì? Đang lúc Cố Thừa Ninh liền muốn lại mở miệng lúc, Thường Sơn lại đánh gây hắn. Cái kia dâu vai nón được bệnh bất trị. Cô nương kia là người người môi giới lừa bán. Ta như thế nào không biết? Cố Thừa Ninh lườm hắn một cái. Ngươi phải trả muốn cho ta hỗ trợ liền ngậm miệng. Tốt tốt tốt, ta không nói lời nào, ta đi ngoài cửa thành kiểm tra thực hư. Thường Sơn rời đi sau, Cố Thừa Ninh nói tiếp. Bây giờ như vậy cử nhân võ tới tham gia thi hội, này lôi đài bãi xuống, khẳng định có rất nhiều cử nhân võ nghĩ vừa hiện thân thủ, năng lực đè quần hùng. Tại thi hội trung trung thứ tỷ lệ khẳng định lớn. Hắc hắc, khi đó cô nương kia chẳng phải thành sĩ quan phu nhân. Ai, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lâm Luân Khê nhịn không được một trận thở dài. Trình Cẩm Hòa ngược lại không chấp nhận. Có thể này đối cô nương kia cũng quá không công bằng, ai công phu hảo liền gả cho ai. Nếu là cái lao nam nhân đâu? Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, này có cái gì hồng không công bằng, nhưng là giống ngươi nói, lập tức liền có một cái hơn 40 đại hán, đã tại lôi đài vài ngày, không có người có thể đánh thắng hắn, liền Thường Sơn đều bị hắn đánh xuống lôi đài. Cố Thừa Ninh nhịn không được đem Thường Sơn thai nạn xấu hổ cho run đi ra, dù sao Thường Sơn này lại cũng không ở bên cạnh hắn. A, như vậy, cô nương kia chẳng phải là muốn gả cho đại hán kia? Lâm Luân Khê lo lắng hỏi. Gả vì chính thê ngược lại tốt, có thể đại hán kia lớn như vậy niên kỷ, trong nhà đã có nguyên phối, cô nương kia chỉ có thể làm tiếp thất. Ta nhìn đại hán này võ công lợi hại, có thể đầu óc không thế nào linh quang, xét luận hắn khẳng định không đùa, cho nên võ tiến sĩ hắn là không cần nghĩ. Trình Cẩm Hòa nghe nửa ngày, cuối cùng minh bạch. Đột nhiên nàng linh cơ khẽ động. Ngươi không phải nói đánh khắp kinh thành vô địch thủ sao? Ngươi đi đem đại hán kia đánh xuống chẳng phải được rồi? Ai? Cố Thừa Ninh thở dài một tiếng, giả vờ như bất đắc dĩ bộ dáng. Ta cũng muốn nha, nhưng là giống vừa rồi nói, ta đánh thắng, ta liền phải cưới cô nương kia, coi như ta nguyện ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Điểm này Trình Cẩm Hòa đương nhiên minh bạch, một cái quần hầu, làm sao có thể đi cưới một cái giang hồ nhân sĩ nữa như đâu? Huống chi Cố Thừa Ninh vẫn là bệ hạ con nuôi, bệ hạ khẳng định không đồng ý, vậy cái này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kinh thành liền không có người ra tay sao? Đại hán kia thật sự lợi hại như vậy? Cử nhân võ bên trong cao thủ còn nhiều, chỉ có điều võ khoa thi hội có bộ chiến, nếu là lúc này lên đài đánh lôi đài, không phải đem thực lực của mình đều bạo lộ ra rồi sao? Thi hội thời điểm, phần thắng liền thiếu đi một phần. Cố Thừa Ninh nhìn xem Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa đều cúi đầu nghĩ biện pháp, thế là hắn khục một tiếng. Kỳ thật đâu, ta ngược lại là có cái biện pháp. Biện pháp gì? Lần này Trình Cẩm Hòa có thể so sánh Lâm Luân Khê hỏi nhanh. Ta đi đem đại hán kia đánh xuống lôi đài, đang tìm một người đem ta đánh xuống chẳng phải được rồi? Thôi đi, ta cho là biện pháp gì tốt, tuy nói ngươi người này chẳng ra sao cả, bất quá công phu của ngươi xác thực lợi hại. Có mấy người có thể đánh thắng ngươi, lại nói, ngươi đến cùng có thể hay không đánh qua đại hán kia, còn chưa nhất định đâu. Trình Cẩm Hòa một mặt khinh thường, đối Cố Thừa Ninh phương pháp khịt mũi coi thường. Được hay không đánh qua chẳng phải sẽ biết, chính là này đánh ta xuống đài người tương đối khó tìm. Ai, Cẩm Hòa cô nương, nếu không ngươi cùng ta phối hợp một chút, ngươi xem một chút ngươi cái này nữ giả nam trang, xoáy khí vô cùng, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi thật động thủ, đến lúc đó ngươi chỉ cần đánh ta một chút, chính ta liền quẳng xuống lôi đài. Không được không được, không nói đến cái khác, ta là nữ hài tử, như thế nào cưới nhân ra? Trình Cẩm Hòa đội vàng tự tuyệt. Ai nha, chính là bởi vì ngươi là nữ hài tử, không có cách nào cưới cô nương kia chẳng phải không cần tùy tiện lấy chồng, ngươi Trình gia cũng không thiếu cái hạ nhân, để cô nương kia đi Trình gia, chẳng phải được, cha nàng cũng không cần lo lắng. Trình Cẩm Hòa nháy nháy mắt, nàng luôn cảm giác Cố Thừa Ninh không có nghẹn hảo cái rắm. Ai, ngươi đánh thắng đem cô nương kia nạp tiếp chẳng phải được. thoáng một cái đem Cố Thừa Ninh chỉnh sẽ không, vốn là định cho Trình Cẩm Hòa đào hố, lần này cho mình đào cái hố. Không được không được, nào có còn không có cưới vợ, liền tiếp nhận tiếp đạo lý, trừ phi ngươi gả cho ta, dạng này liền danh chính ngôn thuận. Trình Cẩm Hòa duỗi ra chân đá một chút Cố Thừa Ninh. Ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Cố Thừa Ninh đang suy nghĩ biện pháp phản bác Trình Cẩm Hòa, không muốn Lâm Luân Khê tới cái thần bổ đạo. Kỳ thật ta cảm thấy Cẩm Hòa tỷ tỷ nói cũng không phải không có lý, Cố đại ca ngươi cũng không nhất định phải trước cưới vợ nha, ngươi trước tiên có thể nạp thiếp, chiều ta lại không có quy định trước hết cưới vợ. Lâm cô nương, ngươi này nói gì vậy? Cái này không thể được, ta là kinh thành đệ nhất hoàng cố, để cô nương kia cho ta làm thiếp, uổng cho các ngươi nghĩ ra được, đây không phải hại người ta cô nương sao? Sẽ không nha, ta cảm thấy Cố đại ca ngươi rất tốt, những người kia nói ngươi là hoàng cố, đó là bọn hắn đối ngươi thành kiến. Lâm Luân Khê mở to ngập nước mắt to, lần nữa bổ đạo. Ngươi có phải hay không cái nam nhân nha? Chút chuyện này còn ra sức thức tử, ngươi to lớn hầu phủ, còn nuôi không nổi một cô nương sao? Trình Cẩm Hòa một câu, trêu đến Cố Thừa Ninh khó chịu hắn đầu góc nóng lên, đứng lên. Ngươi làm sao nói đâu? Ai không phải nam nhân rồi? Ta đi còn không được, bất quá lúc này không được, ta muốn hôm nay đi, vậy sau này mấy ngày ai thay ta đang trực? Được, vậy thì ngày cuối cùng ngươi lại đi. Cố Thừa Ninh cảm thấy mình lên Trình Cẩm Hòa hợp lý, đây không phải phép khích tướng sao? Đi có thể, nếu là ta đoạt giải nhất, ngươi đến thay ta giải thích, tốt nhất hỗ trợ an trí cô nương kia, nếu không ta là sẽ không đi. Đến giờ khắc này, Trình Cẩm Hòa đương nhiên không nhìn nổi Cố Thừa Ninh đổi ý, miệng đầy nhận lời xuống dưới. Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa rời đi sau, Cố Thừa Ninh cho mình một bạn ai, chính mình đây là làm gì đâu? Cho mình đào lớn như vậy một cái hố. Bây giờ Cố Thừa Ninh chỉ có thể cầu nguyện, có người lên đài đem Tráng Hán đánh xuống. Đảo mắt đến ngày thứ bảy, mấy ngày nay ngược lại là đi mấy người, đáng tiếc đều bị Tráng Hán đánh xuống đài. Ngay nọ buổi chiều, Trình Cẩm Hòa mang theo Lâm Luân Khê tới. Cố Minh, đều cái này canh giờ, đến lượt ngươi ra sân, ngươi sẽ không luống cuống rồi a? Trình Cẩm Hòa mang theo ý cười thúc giục Cố Thừa Ninh. Ai luôn cũng nha, ta đây không phải đang chờ các ngươi tới nhà, đi, đi. Cố Thừa Ninh khởi quan phục, thẳng đến chợ phía đông mà đi, Thường Sơn cùng Lâm Luân Khê, Trình Cẩm Hòa theo sát mà đi. Ha ha ha, còn có ai tới khiêu chiến? Kim Khoa tới nhiều người như vậy, đều là bao cỏ sao? Cố Thừa Ninh đi tới dưới đài, do dự dự. Sau lưng Trình Cẩm Hòa tại hắn trên eo nhéo một cái. Nhanh lên đi lên nha. Cố Thừa Ninh thực sự không có cách, chỉ có thể kiên trì lên. Hùng đồ, ta tới chiếu cố ngươi. Đại hán bay đầu nhìn lại, Cố Thừa Ninh đã lên đài. Tiểu Hoa Nhi, vẫn là đi về nhà a. Nếu không mất mặt là chính ngươi. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Dâu quay nón nhìn xem có người ra sân, mấy ngày lo lắng lại có một tia hy vọng. Tráng Hán một quyền đánh tới, Cố Thừa Ninh thậm chí cảm thấy quyền phong của hắn, hắn đội vàng tránh né. Quả nhiên là cao thủ, xem ra chính mình phải hảo hảo ứng đối. Cố Thừa Ninh nhiều lần du tẩu thăm dò, hắn muốn tìm ra đại hán nhược điểm, một kích tức thắng, hắn cũng không muốn cứng rắn, vạn nhất đem chính mình chỉnh bị thương có thể tính công ra. Đi qua một khắc đồng hồ chiến đấu, đột nhiên, Cố Thừa Ninh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai công kích Tráng Hán hạ bàn. Tráng Hán đang muốn tránh né, Cố Thừa Ninh lại đổi phương hướng, hướng hắn mặt công tới. Tráng Hán không kịp phản ứng, bị Cố Thừa Ninh một quyền đánh trúng hàm dưới, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, hàm dưới lại thụ mấy lần trọng kích, Tráng Hán con mắt mơ hồ, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 39. Giang Thuận Tĩnh dưới lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, mới xuất hiện đại gia tiếng hoan hô. Tốt. Dâu quay nón trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Cố Thừa Ninh liền đi. Thiếu hiệp võ công lợi hại, để cho người ta khâm phục. Ha ha, đại thúc khách khí, ta chính là không quen nhìn bực này người. Đem tất cả mọi người đều không để vào mắt, chẳng phải biết trường giang sóng sau đè sóng trước, một núi càng so một núi cao. Cố Thừa Ninh lời này làm cho dâu quay nón không nghĩ ra, cái gì trường giang sóng sau đè sóng trước. Hôm nay đã là luận võ chọn rể cuối cùng một ngày, còn có ai nguyện ý lên tới khiêu chiến? Dâu quay nón hỏi nhiều lần, cũng không có người đi lên, hắn đối Cố Thừa Ninh dĩ nhiên là hài lòng, thấy không có người lên này, trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Nếu không người khiêu chiến, vậy vị này thiếu hiệp chính là đại chủ, hiển tư nha. Cố Thừa Ninh vội vàng lôi kéo hắn đến một bên nhỏ giọng nói ra, vị đại thúc này, có chuyện sau đó lại nói. Đi. Luận võ chọn rể hạ màn kết thúc, người xem náo nhiệt cũng dần dần rời khỏi. Trình Cẩm Hòa lôi kéo Lâm Luân Khê muốn đi. Cẩm Hòa tỷ tỷ, ngươi làm gì? Trở về nha, còn ở lại đây làm gì? Lâm Luân Khê ấp á ấp úng, chính là không chịu cùng với nàng đi. Cẩm Hòa tỷ tỷ, ngươi không phải đáp ứng thay Cố đại ca giải thích sao? Chúng ta bây giờ đi thẳng một mạch, không tốt lắm đâu. Ai nha, ngươi quản nàng đâu? Nói không chừng hắn bây giờ trong lòng đang đẹp đâu. Trình Cẩm Hòa, ngươi qua đây. Trình Cẩm Hòa có thể chú ý không được nhiều như vậy, đang muốn lôi kéo Lâm Luân Khê rời đi. Sau lưng chuyển đến Cố Thừa Ninh âm thanh. Trình Cẩm Hòa xoay người, cười mị mị nói: "Chúc mừng Cố huynh nổ đến thứ nhất, ôm mỹ nhân về." "Hắc hắc, như thế nào, ngươi nghĩ đi thẳng một mạch? Ngươi chạy rồi sao? Ta Cố Thừa Ninh là ai, kinh thành đệ nhất hoàng cố, ngươi liền không sợ ta đánh lên các ngươi chỉnh ra?" Trình Cẩm Hòa sắc mặt có chút không dễ nhìn, trước đó cùng Cố Thừa Ninh mở mấy lần cho đùa, nàng liền đem việc xấu loang lổ cái kia Cố Thừa Ninh cấp quên mất. "Ha ha, ngươi nói muốn thế nào sao? Đi, theo ta đi cho vị đại thúc kia giải thích một chút." Trình Cẩm Hòa không có cách nào, chỉ có thể lôi kéo Lâm Luân Khê đi theo Cố Thừa Ninh cùng đi bên lôi đài. Gặp Cố Thừa Ninh mang theo hai người đến đây, dâu quay nón có chút kinh ngạc, này thiếu hiệp mang theo hai người này rõ ràng chính là nữ giả nam trang cô đường, đây là ý gì? Hiền tư, đây là... Đại thúc, hiền tư ta là không dám nhận, hai vị này là của ta, ngạch, bằng hữu. À, ta còn không biết hiền tư họ gì tên gì, nhà ở các nơi, đợi lần này thi hội kết thúc, đích thân từ bái phòng, ngươi cùng tiểu nữ hôn sự, đương nhiên muốn cáo chi lệnh tôn cùng lệnh đường. Dâu quai nón mặc dù nhìn xem giống như là người trong giang hồ, có thể nói ngược lại không giống như giang hồ luồng cỏ, hiển nhiên là đọc qua sách, bằng không cũng không có khả năng có cử nhân võ thân phận. Đại thúc, có chuyện chúng ta vẫn là xuống nói đi, dạng này tìm một chỗ, ta xin mọi người uống rượu. Không nhọc hiền tư hao tâm tổn trí, ta đã tại quán trọ đặt trước tốt tiệc rượu, chúng ta này liền đi. Sau đó hắn quay người từ trên người xuất ra một thỏi bạc, giao cho một bên một người, hiển nhiên là cho thu xếp cùng chủ bị luận võ chọn rể người tiền tài. Sau đó cũng không đợi mấy người giải thích, liền mời bọn hắn đi quán trọ. Một khắc đồng hồ sau, mấy người đi tới quán trọ. Một cái nhân viên điếm tiểu nhị gặp hắn trở về, đội vàng chúc mừng. Giang đại gia, ngài trở về, chúc mừng Giang đại gia. Ha ha ha, tiểu nhị, mang thức ăn lên, để nhà ta nữ nhi đến đây. Được rồi. Mấy người được đưa tới trên lầu một gian nhã gian bên trong, chỉ chốc lát một cái quần áo một mạc cô nương liền đi đến. Phu thân, tiểu phương nha, lại đây gặp qua mấy vị thiếu hiệp. Nữ tử tướng mạo coi như thanh tú, cử chỉ hào phóng, xem ra trước kia cũng không phải người bình thường. Gặp qua mấy vị công tử. Ha ha, chúng ta hành tẩu giang hồ, không có quy củ nhiều như vậy, mấy vị chớ có chê cười. Đại thừa tương đối mở ra, nữ tử cùng nam tử xa lạ gặp mặt cũng không có gì đại kinh tiểu quái, bất quá trong chiều một chút lao ngoan cố liền không nghĩ như vậy. Nữ tử làm lễ sau, liền đứng tại dâu quai nón sau lưng. Đại thúc. Cố Thừa Ninh mới mở miệng, liền bị dâu quai nón đánh gãy. Têu cái gì đại thúc, ta họ Giang, gọi Giang Thuận, nữ nhi của ta tên một chữ một cái phương chữ. Ngươi nếu chiếm khôi, bảo ta một tiếng nhạc phụ cũng là nên. Dựa vào, này liền nhạc phụ, Cố Thừa Ninh tự nhiên không nguyện ý Giang đại thúc, kỳ thật ta đồng thời không có tham gia luận võ chọn rể ý tứ, chỉ có điều nhìn đại hán kia thực sự khinh người quá đáng, lúc này mới ra tay, quả thực không có ý tứ gì khác. 3. Giang Thuận vỗ bàn một cái, đứng lên, không giữ chừng mắt Cố Thừa Ninh. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là không chịu cưới tiểu nữ rồi. Vậy ngươi vì sao muốn lên lôi đài, ngươi không hiểu này luận võ chọn rể quy củ sao? Cố Thừa Ninh bị đối á khẩu không trả lời được, bận điệu cho Trình Cẩm Hòa nháy mắt. Giang đại thúc, ngài đừng nóng đổi, ngồi xuống nói chuyện. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Lâm Nôn Khê mở miệng. Thử. Giang Thuận lúc này mới ngồi xuống. Giang đại thúc, ta nhìn các ngươi cũng không giống gia đình bình thường, Giang cô nương cũng rất có đại gia phong phạm, làm sao đến mức tại kinh thành luận võ chọn rể? Ai? Giang Thuận thở dài, vừa mới chậm rãi kể lại. Giang Thuận là Hứa Châu người, trước kia tại Hứa Châu mở ra một nhà tiêu cục, xem như thừa kế nghiệp cha, thanh danh rất vang dội. Có thể 10 năm trước một lần áp tiêu, bị kẻ xấu chiếm tiêu giết người. Chẳng những muốn lui người bảo đảm phí, còn muốn kết xù bồi thường, tăng thêm tiêu sư trợ cấp. Giang Thuận đem có thể bán đều bán, lúc này mới góp đủ tiền, đáng tiếc lúc này, phu nhân của hắn cùng nhi tử nhiễm lên bệnh nặng, không có tiền trị liệu, sau đó bỏ mình. Cũng may, về sau triều đình mở võ khoa, hắn liền đi danh, bằng vào thở thiếu thời đọc qua binh pháp, võ nghệ cũng vẫn được, một đi ngang qua quan chẳng tướng, chúng võ cử. Lẽ ra này võ cử là có thể trực tiếp đi trong quân nhậm chức, đáng tiếc hắn không có môn lộ, cũng không có tiền tài chuẩn bị, chỉ có thể coi như thôi. Cũng may có cử nhân võ danh hiệu, tăng thêm trước kia có áp tiêu kinh nghiệm, bị Trần Châu một nhà tiêu cục thỉnh đi làm tiêu sư, những năm này thời gian trôi qua coi như không tệ. Đáng tiếc, một năm trước, tiêu cục cũng giống như lần trước, áp tiêu lúc bị kẻ xấu chốt kiếp, tiêu cục đóng cửa, chủ nhà treo xả tự sát. Giang Thuận cũng hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình mới náo thành dạng này, một cái cũng ngầm, lật thuyền hai lần, xem ra sau này áp tiêu là không làm được, hắn chỉ có thể mang theo nữ nhi hồi hương. Thượng khoa thi hội hắn không có tham gia, trên thực tế hắn cũng biết chính mình kiểm tra không trúng. Hắn đã qua tuổi 40, không muốn nữ nhi qua loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, dứt khoát liền đi tới kinh thành tham gia thi hội. Thừa cơ hội này, cho nữ nhi tìm một người nhà. Người đọc sách nhà dĩ nhiên là trướng mắt bọn hắn, cho nên hắn liền nghĩ đến lần này tham gia võ khoa sẽ thử cử tử, mới có lần này luận võ chọn rể. Các nơi cử nhân hội tụ kinh thành, có thể trên lôi đài đoạt giải nhất người, thi hội đậu tiến sĩ tỷ lệ gia tăng thật lớn, cho dù bên trong không được, cũng không quan hệ, đều nói nghèo văn giàu võ, có thể tham gia võ khoa sẽ thử người, vốn liếng cũng ít không được. Nghe đến đó, Lâm Luân Khê trong lòng có dự định. Giang đại thúc, tha thứ ta nói thẳng, tuy nói hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, có thể ta cảm thấy ngài vẫn là đến suy tính một chút Giang Phương cô nương mình tâm tư. Giang Thuận bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Ai, ta chỉ là không cam tâm, đúng, nói lâu như vậy, hiền tư, còn không biết họ gì tên gì. Người là chỗ đó người. Có phải là hay không tới tham gia kim khoa sẽ thử? Cố Thừa Ninh có chút lúng túng, lắc đầu. Ta, cái này nói thế nào, ta gọi Cố Thừa Ninh, xem như kinh thành nhân sĩ, nói thật, ta chưa bao giờ tham gia qua khoa khảo, bây giờ tại Xuân Minh môn làm cái cựu phẩm thành một quan. Chương 40. Đệ nhất kỵ xạ thủ cái gì? Ngươi không có công danh mang theo, cựu phẩm thành một quan, đây là cái gì quan? Giang Thuận nghe nói Cố Thừa Ninh không có tham gia qua khoa khảo, vẫn là cái cựu phẩm quan, rất là nghi hoặc. Giang đại thúc, chính là nhìn cửa thành đến quan, lệ thuộc vào tuần thành binh mã ti cấp thấp nhất quan viên. Trình Cẩm Hòa nhịn không được nói ra, nàng liền nghĩ tổn hại một tổn hại Cố Thừa Ninh. Cố Thừa Ninh luôn miệng nói Giang Thuận mắc bệnh nan y, nhân gia căn bản không có bệnh. Ai nha, hiện tư tuổi còn trẻ liền có thể nhậm chức triều đình cựu phẩm quan, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Bất quá ta nhìn ngươi lời nói cử chỉ không tầm thường, vì không đi thi lấy công danh, văn khoa khó mà nói, có thể võ khoa không khó lắm nha. Giang Thuận này hỏi một chút, thật đúng là đem Cố Thừa Ninh hỏi khó. Cái này một câu hai câu nói không rõ ràng, không qua sông đại thúc, ta xác thực không có thành thân dự định, lại nói, hôn sự của ta chính ta cũng không làm chủ được. Giang Thuận có chút khó chịu, ngươi nói tới nói lui đều là không nguyện ý cưới nữ nhi của ta, có thể ta hết lần này tới lần khác không đồng ý cái này đơn giản, ngươi như là đã đoạt giải nhất, ta liền tự mình đi bái phòng lệnh tôn lệnh đường. Cố Thừa Ninh không có cha mẹ, Lâm Luân Khê tự nhiên biết, hôn sự của nàng, dĩ nhiên là cần bệ hạ cùng hoàng hậu hài lòng. Giang đại thúc, Cố Thừa Ninh thân phận đặc thù, là không có cách nào cưới Giang Phương cô nương, bất quá nếu là ngài nguyện ý để Giang cô nương làm thiếp thất, cái kia ngược lại là có thể. Trình Cẩm Hòa không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Giang Thuận nghe xong, bóp chặt lấy chén rượu. Cái gì? Làm thiếp? Ngươi đem ta Giang Thuận làm cái gì rồi? Đem nữ nhi của ta làm cái gì rồi? Buồn cười. Trình Cẩm Hòa gặp Giang Thuận như hùng, cũng tới khí, liền mở miệng nói. Giang đại thúc, đây cũng là vì ngươi nữ nhi tốt, các ngươi địa vị cách xa quá lớn, ngươi biết hắn là ai sao? Ba. Giang Thuận lần nữa vỗ lên bàn một cái, nháy mắt, cái bàn bị hắn đập nứt mở. Công phu này, Cố Thừa Ninh cũng không khỏi không bội phục, kết quả bị hù Trình Cẩm Hòa sau khi đứng dậy lui hai bước, em chút bị sau lưng ghế trượt chân. Thân phận không tầm thường làm sao vậy? Đừng nói một cái cựu phẩm quan, hắn chính là Hứa Châu thứ sử, ta cũng sẽ không để nữ nhi làm tiếp. Lâm Luân Khê vội vàng đi ra thay Trình Cẩm Hòa giải vây. Giang đại thúc, ngươi đừng vội, nàng nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Lâm Luân Khê nhìn thoáng qua Cố Thừa Ninh, nói tiếp: Cố đại ca thân phận chân thật là hội linh quận hầu, hôn sự của hắn là cần bệ hạ gật đầu. Lâm Luân Khê lời này để Giang Thuận kém chút ngoác mồm kinh ngạc, liền sau lưng Giang Phương cũng là cả kinh. Quận hầu? Này, cái này. Giang Thuận lập tức không biết làm sao bây giờ, Cố Thừa Ninh là quận hầu, nữ nhi kia thật đúng là không xứng với nhân gia. Giang đại thúc, ta nhìn Giang cô nương tuổi tác cũng không lớn, hôn sự ngươi cũng không cần quá gấp, ngươi trước tham gia thi hội lại nói, vạn nhất ngài đậu tiến sĩ, đó cũng là triều đình quan võ. Đến lúc đó chỉ sợ muốn cưới Giang cô nương nhân gia còn nhiều. Giang Thuận bây giờ trong lòng rất loạn, Lâm Luân Khê lời nói hắn đương nhiên cân nhắc qua, có thể hắn biết, chính mình căn bản thì không đậu tiến sĩ. Không nói những cái khác, liền cái kia sách luận, hắn căn bản sẽ không biết. Chính ta lớn bao nhiêu bản sự, chính ta biết. May mắn chúng cử, đã là 10 phần hiếm thấy, thi hội căn bản không có khả năng, ta mặc dù đọc một chút sách, có thể sách luận, ta là vạn vạn không được. Võ khoa điểm này, Cố Thừa Ninh cũng cảm thấy có chút khó khăn, dù sao võ khoa và văn khoa không giống, văn tiến sĩ chỉ cần chúng, liền có thể làm thất phẩm huệ lệnh. Võ tiến sĩ, cho dù là trạng nguyên, cũng chỉ có thể trong quân đội nhậm chức không có thực quyền thất phẩm quan võ, từng bước một lên trước. Mà lại hòa bình niên đại, tầng dưới chốt quan võ lên chức là rất khó, còn muốn bọn hắn kiểm tra văn khoa một dạng sách luận, quả thật có chút khó xử người. Cố đại ca, nếu không ngươi giúp đỡ Giang đại thúc. Lâm Luân Khê lời này ngược lại là nhắc nhở Cố Thừa Ninh, đúng thế, chính mình có thể hướng hoàng đế tiến cử Giang Thuận đi trong quân nhậm chức, thực sự không được, tuần thành binh mã ti cũng có thể. Dù sao hắn là cử nhân võ, có làm quan võ tư cách. Giang đại thúc, ngươi nếu là cử nhân võ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý trong quân đội nhậm chức đâu. Giang Thuận đương nhiên nguyện ý, chỉ bất quá hắn một cái niên kỷ, tuổi hơn 40, đi trong quân có thể làm cái gì? Này, ta cái tuổi này, này, chỉ sợ. Ngươi đây cũng không cần lo lắng, ngươi trước kia là tiêu sư, tại tuần thành binh mã ti nhậm chức không còn gì tốt hơn, bất quá những này đều muốn đi lại bộ khám nghiệm, ngươi có thể báo danh kim khoa thi hội. Vừa tới kinh thành ngày ấy, liền đi lễ bộ ghi danh. Nếu ghi danh, cái kia lễ bộ khẳng định đã làm qua khám nghiệm, này liền không có gì có thể lo lắng, Cố Thừa Ninh lòng tin tràn đầy, có thể thay Giang Thuận tại tuần thành binh mã ti mưu một cái cựu phẩm quan võ. Giang đại thúc, ngươi an tâm tham gia thi hội, hết thảy đợi lát nữa thì kết thúc sau lại nói. Cố Thừa Ninh một đoàn người rời đi sau, Giang Thuận còn tại trong hoàng hốt, vốn là muốn cho nữ nhi mình tìm đáng tin nhân ra, không nghĩ tới lại gặp hội linh hầu. Hôn sự là không thể nào, chính mình mặc dù là cái cử nhân võ, có thể đối mặt quận hầu, hắn có thể có lời gì ngữ quyền, cũng may Cố Thừa Ninh đánh bại đại hàng kia, nếu không chính mình liền muốn đem nữ nhi gả cho cái kia cùng chính mình niên kỷ tương tự người, đây chính là hại nữ nhi. Phương Nhi, hôn sự của ngươi ai đều tại ta. Cha, nữ nhi không có chuyện gì. Nữ nhi biết, ngươi đều là vì nữ nhi cân nhắc. Lại có 7 ngày, chính là thi hội bắt đầu thi, phụ thân vẫn là an tâm chuẩn bị kiểm tra. Phương Nhi, ngươi yên tâm, cha làm đem hết toàn lực, về sau lại vì ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Cố Thừa Ninh trở lại Xuân Minh môn, đã là giờ thân ba khắc, lập tức liền muốn hạ giá trị. Thường Sơn không có hảo ý nhìn xem Cố Thừa Ninh. Ha ha, nghe nói ngươi bị nhạc phụ tương lai thỉnh đi ăn cơm rồi. Đi đi đi, một bên đợi đi, sự tình đã giải quyết, ta không sẽ lấy cô nương kia, ngươi còn có cơ hội, còn có ta mượn ngươi tiền liền không trả a. Thường Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hắc hắc. Không trả, ngươi đều đưa đại hán kia đánh ngã, xem như thay ta báo thủ, đến nỗi cô nương kia, ngươi sẽ không cho là ta thật coi trọng nàng chứ. Cố Thừa Ninh vừa mới giao tiếp hoàn thành, chuẩn bị xuống giá trị lúc, hoàng đế khẩu dụ đến, để hắn nhanh chóng tiến cung. Thái cực cung. Tham kiến bệ hạ. Thế nào, thấy ngươi nhạc phụ tương lai rồi. Hoàng đế lời này đem Cố Thừa Ninh giật nảy mình, trong lúc này vệ thật đúng là vô cùng bất nhập. Hắc hắc, thần nơi nào đến nhạc phụ tương lai, bệ hạ đừng nói giỡn. Lý Hằng từ long án bên cạnh đi ra, đi tới Cố Thừa Ninh bên người, hướng phía hắn đá một cước. Ngươi cái hôn trướng, đường đường hầu tước, vậy mà giống những cái kia giang hồ lùng cỏ, phố phường chi đồ đồng dạng, đi tham gia cái gì luận võ chọn rể, còn thể thống gì? Hắc hắc. Bệ hạ yên tâm, ta lên lôi đài lại không có người biết thân phận của ta, đến nỗi chọn rể sự tình đã giải quyết. Được rồi, chấp gấp chiêu ngươi tiến cung, là muốn cho ngươi một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Lão sư của ngươi, binh bộ Tả thị Lang Hoàng Dũng đột nhiên bị bệnh, hắn muốn là lần này võ khoa thi hội kỵ xạ giám khảo, lập tức hắn là không có cách nào đi, ngươi liền đi phụ trách a.
A.
Cố Thừa Ninh rất là kinh ngạc, chính mình đi làm giám khảo. Này thích hợp sao?
Bệ hạ, trong triều nhiều như vậy người, ta chỉ sợ không đủ tư cách a.
Lý Hằng xoay người lại, trừng mắt liếc Cố Thừa Ninh. Ngươi cho rằng chấm nghĩ sao?
Là ngươi lão sư tiến cử ngươi, phóng tầm mắt ta đại thừa, có ai kỵ xạ có thể thắng được ngươi lão sư?
Những năm này để hắn tại binh bộ ngược lại là lãng phí.
Ngươi là đồ đệ của hắn, chỉ bằng điểm này, ngươi liền đúng quy cách, chấm cũng không thể để thái tử hoặc là hoàng tử khác đi.
Hoàng Dũng là cái văn nhân, kiến võ 3 năm bị tiến cử vào triều làm quan.
Kiến võ 5 năm, hoàng đế mang chúng thần đi săn, Hoàng Dũng biểu hiện ra xuất thần nhập hóa kỵ xạ công phu, thi thố tài năng. Về sau hoàng đế liền để hắn giáo thụ các hoàng tử kỵ xạ, đương nhiên cũng bao quát thái tử củng cố Thừa Ninh.
Kiến võ 7 năm, Bắc Yên phạm một bên, Hoàng Dũng xem như tham quân theo quân xuất trình, lại tự mình quát, cầm 8 thạch cùng, 100 bước bên ngoài đem đối phương tiên phong tướng quân bắn chết.
Đại thừa một bước tương đương với hậu thế 1m5, có thể mở 8 thạch cung người bản thân cũng rất ít, huống chi còn là trên ngựa bắn trúng 150m bên ngoài người, mấu chốt là người này vẫn là cái văn nhân.
Hoàng Dũng nhất chiến thành danh, trở thành đại thừa đệ nhất kỵ xạ danh gia.
Chương 41. Bắt đầu thi sau 4 ngày, kinh sư giáo trưởng. Từ ngày này trở đi, các giám khảo liền muốn toàn bộ vào sân, giáo trưởng quan bế, từ tạ võ vệ chặt chẽ trông coi.
Lúc này triều đình vừa mới công bố giám khảo tin tức, rất nhiều đại thần trong triều đều mơ hồ, này làm sao còn có Cố Thừa Ninh?
Cố Thừa Ninh xem như giám khảo, trừ hoàng đế, tể tướng bên ngoài, cũng chỉ có lễ bộ sớm biết.
Lại sau 3 ngày, đại thừa võ khoa thi hội chính thức bắt đầu.
Trời còn chưa sáng, một bang cử tử đã bắt đầu xếp hàng vào sân.
Cùng văn khoa một dạng, xoát người, quần áo toàn bộ cởi sạch, đây là khoa khảo nhất là khuất nhục sự tình, những cái kia tiến sĩ xuất thân triều đình quan viên, ai không được kinh lịch cái này.
Dù sao khai quốc không lâu, cử tử không nhiều, này võ khoa thì càng ít.
Cả nước lần này tham gia võ khoa sẽ thử bất quá hơn 600 người.
Hương đông không lâu, tất cả mọi người liền vào sân, sau đó giáo trưởng rời khóa.
Ở trường tràng một bên, xây dựng giản dị phòng ở, có đón đỡ hào xá.
Một ngày này, chủ yếu kiểm tra văn.
Cố Thừa Ninh lúc này nhàn rỗi không chuyện gì, bởi vì ngày mai mới là kỵ sạn, bước bắn, thuật cưỡi ngựa các loại hạng mục so đấu.
Cuối cùng một ngày là bộ chiến, mã chiến, rút thăm quyết định, đào thải chế.
Cố Thừa Ninh ngơ ngơ ngác ngác qua một ngày.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền bắt đầu kỵ sạ hạng mục khảo thí.
Kỵ sạ khảo hạch rất đơn giản, trên thực tế đều không cần Cố Thừa Ninh quản, chia làm di động địa cùng cố định địa.
Cố định địa, 60 bước bên ngoài, lập tức, mỗi người 6 mũi tên, bắn trúng 2 mũi tên vì hợp cách.
Còn có, 50 bước bên ngoài,
đánh cưỡi ngựa bắn, cũng là 6 mũi tên, bắn trúng hồng tâm 2 mũi tên hợp cách.
Di động địa liền cũng giống như vậy, bất quá bia vị đang di động.
Giáo trường có một mặt tường thể, đằng sau tử quân tốt trốn ở bức tường sau, thôi động mang theo bia vị xe.
Thí sinh lập tức bắn tên, cùng đánh bắn trên ngựa tiễn, khoảng cách 30 bước.
6 mũi tên, bắn trúng 2 mũi tên hợp cách.
Đương nhiên, trong lúc này nếu là bắn trúng vượt qua 2 mũi tên, sẽ bị Cố Thừa Ninh ghi chép, đằng sau nếu là thắng được, điểm này sẽ xem như xếp hạng thêm điểm hạng.
Cũng may giáo trường đủ lớn, khảo thí nhân số không nhiều, 2 canh giờ khảo thí kết thúc, không hợp cách lại có hơn 100 người.
Một khi không hợp cách, liền sẽ bị đào thải, liền có thể từ chuyên gia mang ra giáo trường.
Khoa khảo rất tàn khốc, này hơn 100 người cũng bởi vì này một hạng bị đào thải, đã vô duyên thi đỉnh.
Kế tiếp là bước bắn, cũng giống như vậy quy tắc, bất quá cái này liền đơn giản rất nhiều, cơ hồ không có bị đào thải.
Ngược lại là cử tạ đào thải mấy chục cái, cử tạ chia làm tam đẳng, 400 cân là tốt nhất, 350 cân vì ưu dị, 300 cân vì hợp cách.
Hạng mục này Cố Thừa Ninh cảm thấy rất không công bằng, dù sao mỗi người ưu điểm không giống, thể trọng cũng không giống, bất quá hắn cũng không thể lực cải biến.
Ngày thứ 3 chính là bộ chiến mã chiến.
Lúc này dự thi người đã còn lại hơn 300 người.
Rút thăm quyết định, đào thải chế, 10 hạng đầu trực tiếp trúng tuyển, không cần nhìn văn khảo thành tích.
Đầu tiên là mã chiến, 18 loại binh khí, tùy ý tuyển đồng dạng.
Bất quá những binh khí này đều là làm bằng gỗ.
Lấy điểm số thủ thắng, đồng hồ cắt tính theo thời gian, một cái phếu cát cũng liền 2 phút đồng hồ.
Đương nhiên ai muốn trước đem đối phương đánh xuống mã tới, trực tiếp thủ thắng, bộ chiến cũng là như thế.
Đầu tiên là bộ chiến, sau là mã chiến.
Một mực kéo dài đến giờ dậu, tất cả hạng mục so tài kết thúc, chung còn thừa 82 người, 10 hạng đầu đã trúng tuyển.
Trận này khảo thí coi như kết thúc.
Tiếp xuống, liền muốn nhìn văn khảo thành tích chấm bài thi.
Chép lại binh pháp, phương trận, địa đồ vẽ không ra đào thải.
Cuối cùng chính là sách luận nếu là tốt, sẽ bị giám khảo nhặt của rơi.
Nhặt của rơi người, liền sẽ mở ra dán tên, có vượt qua 2 hạng võ khảo thành tích hợp cách thì sẽ bị trúng tuyển.
Cuối cùng, lĩnh qua các giám khảo cãi lộn về sau, tại sau 7 ngày đế bảng.
Lần này trung chúng tuyển võ cống sĩ 53 tên.
Giang Thuận không có gì bất ngờ xảy ra thi rớt.
Sau 7 ngày chính là thi đỉnh.
Nay Cố Thừa Ninh không có tư cách tham gia, những này cùng chính mình cũng không quan hệ.
25 tháng 9, đại thừa kiến võ 18 năm võ khoa thi hội kết thúc.
Cố Thừa Ninh xem như kỵ xạ giám khảo, 2 ngày này không cần đi thủ cửa thành, bởi vì có hội học sinh tới đến nhà.
Đây đều là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự tình.
Cho dù những cái kia bị kỵ xạ đào thải, đằng sau thông qua nhặt của rơi bổ ghi chép, cũng muốn bái phòng hắn.
Văn khoa tiến sĩ bái phòng lão sư cũng chỉ bái phòng ngồi sư cùng phòng sư, võ khoa liền phiền phức, chủ khảo cùng phó chủ khảo là bọn hắn ngồi sư, có thể phòng sư liền có thêm, mỗi một hạng quan giám khảo đều là phòng của bọn hắn sư.
Có thể tham gia võ khoa khảo thí, cũng đều không thiếu tiền.
Một ngày này, Cố Thừa Ninh dậy thật sớm, để Lưu Tam chuẩn bị thượng hạng trà bánh.
Quả nhiên, giờ tị sơ khắc, lục tục ngo ngoe liền có võ tiến sĩ đến nhà. Nhìn bên cạnh từng cái so với mình tuổi tác còn lớn người mở miệng một tiếng lão sư, Cố Thừa Ninh thật đúng là không quen. Còn tốt Giang Thuận không có thi đậu, bằng không hắn cũng phải gọi mình lão sư. Cố Thừa Ninh để Lưu Tam chuẩn bị kỹ càng trà bánh thời điểm, Lưu Tam còn không vui lòng, dù sao năm nay bọn hắn là không có tiền thu, liền Cố Thừa Ninh điểm kia bổng lộc, một tháng 2 lượng bạc, một thành ô, nơi nào đủ trong phủ chi tiêu. Nhưng nhìn thấy những người này mang tới tạ sư lễ, Lưu Tam cười đến không ngậm miệng được. Cố Thừa Ninh không phải văn nhân mà khách, những người này đây không phải học văn người, cho nên bọn hắn tạ sư lễ không có cái gì văn phòng tứ bảo, đồ cổ tranh chữ, trực tiếp chính là bạc. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe, 53 người Cố Thừa Ninh đều gặp, thu hoạch tương đối khá, trận này xuống, so hắn một năm đất phong thu thuế còn nhiều. Chẳng lẽ hoàng đế cùng lão sư là muốn cho chính mình đem khoản này thu thuế thông qua phương thức như vậy cầm về? Cố Thừa Ninh cũng không thể không tán thưởng những này thí sinh vô liếng, trên thực tế hắn nghĩ hơi nhiều. Trừ hai chỗ ngồi sư, Cố Thừa Ninh là các thí sinh tặng lễ tiễn đưa nhiều nhất người, dù sao hắn là hầu tước, về sau cùng những người này cơ hội giao thiệp so với cái kia văn thần muốn nhiều. Càng quan trọng chính là, Cố Thừa Ninh là hoàng đế nuôi lớn, không nói hoàng đế cùng hoàng hậu coi hắn là nhi tử, chính là đương kim thái tử, cũng là cùng hắn quan hệ tốt nhất. Những người này có thể chúng võ tiến sĩ, cái nào là ngu xuẩn, lúc này không tạo mối quan hệ, chờ đến khi nào? Nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay Cố Thừa Ninh nên đi Xuân Minh môn đăng trực. Mấy ngày nay hoàng hậu trong lòng khó, chính mình hướng tộc đệ Trình Huy đề cập chuyện, Trình Huy chậm chạp không có trả lời, rõ ràng là không nguyện ý đem nữ nhi gả cho Cố Thừa Ninh. Hoàng hậu cũng nhiều ngày không thấy Cố Thừa Ninh, hôm nay nàng dự định xuất cung đi giải sầu một chút, thuận tiện nhìn xem Cố Thừa Ninh. Xem như đại thừa khai quốc hoàng hậu, Trình Sương là thường xuyên xuất cung. Nàng thường xuyên tại dân gian thăm viếng, trải nghiệm dân gian khó khăn, bây giờ đại thừa nữ tính địa vị so trước đó chiều, tăng lên không ít, trong này có rất lớn công lao là Trình Sương. Trình Sương một phen ăn mặc, mang theo hai cái cung nữ xuất cung. Xe ngựa đến chợ phía đông miệng, liền ngừng lại. Trình Sương mang theo hai cái cung nữ đi bộ. Chợ phía đông là Vĩnh Ninh thành phồn hoa nhất địa phương một trong, nơi này có đủ loại cửa hàng, cả nước các nơi đồ chơi hay, bao quát tây vực người hồ đồ vật. Trình Sương đi ngang qua một cái làm đường nhân quầy hàng liền dừng bước, chuyện cũng rõ mồn một trước mắt. Nàng không khỏi nhớ tới khi còn bé, phụ thân huynh trưởng mang nàng mua đường nhân tình hình. Về sau phụ thân ông chết, hai vị huynh trưởng đi theo Lý Hàng bình định thiên hạ, trước sau chiến tử, nghĩ tới đây, Trình Sương không khỏi chảy nước mắt. Chương 42. Giang Thuận thượng nhiệm Cẩm Hòa tỷ tỷ, mau nhìn, có đường nhân, ta nhớ rõ khi còn bé mâu thân thường xuyên mang ta mua đường nhân, nhiều năm chưa từng thấy đến, chẳng ngờ hôm nay vậy mà đụng phải. Lâm Luân Khê lôi kéo Trình Cẩm Hòa đi tới đường nhân trước gian hàng, một mặt hưng phấn nói. Nhưng mà nàng quay người lại liền nhìn thấy một bên Trình Sương đang tại lau nước mắt. Vị phu nhân này, ngài đây là làm sao vậy? À, không có việc gì, chỉ là nhớ tới khi còn bé phụ thân huynh trưởng mang ta mua đường nhân tình cảnh. Trình Cẩm Hòa ngay từ đầu đồng thời không có chú ý một bên Trình Sương, nàng đang tại nghiêm túc chọn lựa đường nhân. Nghe thấy Trình Sương âm thanh sau, nàng mới quay đầu. Trông thấy Trình Sương thời điểm, nàng không khỏi liền nghĩ hành lễ, Trình Sương lại xông nàng lắc đầu. Trình Cẩm Hòa lập tức liền minh bạch hoàng hậu ý tứ, nàng thường xuyên nghe nói hoàng hậu thỉnh thoảng sẽ xuất cung, không muốn hôm nay vậy mà đụng phải. Phu nhân, phụ thân của ngươi cùng huynh trưởng đâu? Bọn hắn đã không ở. Lâm Luân Khê vội vàng an ủi Trình Sương. Người chết không thể phục sinh, ta nghĩ phu nhân phụ thân huynh trưởng sẽ thường xuyên ở trên trời nhìn xem phu nhân, chỉ cần ngươi trôi qua tốt, bọn hắn sẽ vui mừng. Cảm ơn ngươi nhà cô đương. Lâm Luân Khê ngay sau đó mua mấy cái đường nhân, nàng xuất ra một cái đưa cho Trình Sương. Phu nhân, cái này tặng cho ngươi. Trình Sương tiếp nhận đường nhân, hiểu ý cười một tiếng. Ngươi là nhà nào cô nương? Ừm, ta họ Lâm, phụ thân ta là hộ bộ lang trung. Không phải Lâm Luân Khê khoe khoang, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trông thấy Trình Sương liền không khỏi nói ra cha mình là ai. A, thế nhưng là cái kia dùng võ quan thân phận thi đậu tiến sĩ Lâm Chí Viễn. Lâm Luân Khê một mặt kinh ngạc. Phu nhân biết phụ thân ta. Trình Sương khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Lâm đại nhân dùng võ nhập văn, này đại thừa ai không biết? Lâm Luân Khê bị nói có chút ngượng ngùng, nàng lại đưa tay bên trên hai cái đường nhân phân biệt đưa cho Trình Sương bên người hai cái cung nữ. Phu nhân, chúng ta đi trước. Sau đó, nàng lôi kéo Trình Cẩm Hòa liền rời đi. Trong sông có con cóc gọi, nhao nhao đại gia ta trong lòng buồn bực, bắt lấy một cái nhắm rượu yêu, cô, hoa, toàn bộ chạy. Cố Thừa Ninh đang nằm trên ghế, hài lòng hát tiểu khúc. Cố đại ca. Cố Thừa Ninh ngồi dậy xem xét, vậy mà là Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa. Ai yêu, hai vị huynh đệ hôm nay như thế nào không có mặc nam trang? Trình Cẩm Hòa trắng Cố Thừa Ninh liếc mắt một cái, không nói gì. Mấy ngày nay phụ thân đang vì như thế nào cự tuyệt hoàng hậu đau đầu, chính mình đối Cố Thừa Ninh không tính là chán ghét, cũng không tính được ưa thích, có thể mẫu thân là kiên quyết phản đối. Mà dù sao hoàng hậu đề ra, tùy tiện cự tuyệt, chính là đánh hoàng hậu mặt, nếu là bệ hạ biết chuyện này, cái kia sợ rằng sẽ liền bệ hạ cùng hoàng hậu một khối đắc tội. Hôm nay nàng vốn không muốn tới đây, có thể Lâm Luân Khê không phải lôi kéo nàng tới hỏi Cố Thừa Ninh liên quan tới Giang Thuận chuyện. Cố đại ca, Giang Thuận đại thúc chuyện thế nào rồi? Lâm Luân Khê này hỏi một chút, Cố Thừa Ninh mới nhớ tới, hắn là quên sạch sẽ. Ngạch, ngượng ngùng, ta cấp quên. Hừ, có ít người đáp ứng người khác chuyện luôn là không để trong lòng. Nghe Trình Cẩm Hòa lời nói, Cố Thừa Ninh rất khó chịu, nha đầu này chẳng lẽ cùng chính mình có thủ, mỗi lần đều tại đối chính mình. Yên tâm, chuyện này rất đơn giản, ngày mai ta tìm xem người. Ninh Nhi. Lúc này Trình Sương cũng đến, một câu Ninh Nhi, Cố Thừa Ninh vội vàng tiến lên. Nương. Phu nhân làm sao tới rồi? Lâm Luân Khê còn buồn bực đâu, Cố Thừa Ninh gọi thế nào vị phu nhân này nương, sau đó lại đổi giọng, mẹ hắn không phải sớm không còn sao. Đột nhiên Lâm Luân Khê sững sờ, chẳng lẽ là sắp tới có chút phiền muộn, hôm nay liền đi ra đi một chút, cũng nhiều ngày không thấy ngươi, đến xem ngươi. Tạ phu nhân. Cố Thừa Ninh vội vàng dịu lấy Trình Sương ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên. Trình Sương sau khi ngồi xuống hướng phía Lâm Luân Khê phất phất tay. Lâm cô nương, Trình cô nương cũng tại nhà, tới qua tới ngồi. Lâm Luân Khê này lại nào dám ngồi. Tiểu nữ tử không biết phu nhân thân phận, vừa rồi có nhiều mạo phạm, thỉnh phu nhân thứ tội. Trình Sương thản nhiên cười. Không có việc gì, người không biết vô tội, lại nói, hôm nay thân phận của ta cũng chỉ là Lý phu nhân, tới các ngươi lại đây ngồi. Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa mới chậm rãi đi tới. Cẩm Hòa tỷ tỷ, ngươi như thế nào không nói cho ta đây? Lâm Luân Khê vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Hoàng hậu không để nha. Trình Sương càng xem Lâm Luân Khê càng thích, trong lòng tựa hồ có mới ý nghĩ. Phu nhân, các ngươi cũng nhận biết. Cố Thừa Ninh nhìn mấy người này dáng vẻ, hẳn là thời qua. Vừa rồi tại chợ phía đông gặp qua. Trình Sương lôi kéo Lâm Luân Khê hỏi lung tung này kia, lại hỏi Trình Cẩm Hòa một số việc. Cố Thừa Ninh ở một bên, hoàn toàn không chen lời vào. Sau nửa canh giờ, Trình Sương đứng dậy rời đi, Lâm Luân Khê cùng Trình Cẩm Hòa cũng đi theo rời khỏi. Ngày thứ hai, Cố Thừa Ninh đi tìm Thái tử, nói Giang Thuận tình huống. Rất nhanh, sau 3 ngày, Giang Thuận liền bị lại bộ an bài đi tuần thành binh mã thi, là một cái cựu phẩm tuần thành quan, chủ yếu vì phụ trách trong đêm tuần tra. Hôm nay là Giang Thuận ngày đầu tiên thượng nhiệm, bởi vì Vĩnh Ninh thành cũng không cấm đi lại ban đêm, cho nên cho dù đã giờ hợi một khắc, trên đường chính vẫn như cũ người người nhộn nháo. Giang Thuận phụ trách là thành Nam giáo phường ti phụ cận này một mảnh tuần tra. Mang theo hắn là một cái khác cựu phẩm quan võ, gọi Nhậm Côn. Giang Thuận nói thế nào cũng tại giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm, thế là hắn từ trong túi xuất ra một thỏi bạc, lặng lẽ nhét vào Nhậm Côn trong tay. Về sau còn phải huynh đệ nhiều quan tâm. Nhậm Côn thử một chút, không sai biệt lắm có năm lượng, đây chính là hắn 2 tháng bổng lộc. Ha ha, Giang đại ca yên tâm, ngươi là hầu gia bằng hữu, ta tự nhiên dụng tâm chiếu cố. Vậy thì cảm ơn trước, phiền phức cáo chi các huynh đệ, một hồi ta xin mọi người ăn bữa khuya. Nhậm Côn xoay người đối sau lưng bọn nói, vị này Giang đại ca, hôm nay vừa mới nhậm chức, vẫn là đường đường võ cử xuất thân, từ nay về sau, muốn nghe từ Giang đại ca, hiểu chưa? Vâng. Một hồi Giang đại ca xin mọi người ăn bữa khuya, còn không cảm ơn Giang đại ca. Đa tạ Giang đại ca. Sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ tuần tra, giờ hợi một khắc, tại Nhậm Côn dẫn đầu dưới, đại gia đi tới giáo phường ti đầu hẻm một cái quán bên đường. Lão bản, thượng dê hầm. Giang Thuận hướng về phía lão bản một tiếng gào to. Được rồi. Bọn hắn này một đội người, tăng thêm hắn cùng Nhậm Côn, hết thảy 12 người. Chỉ chốc lát dê hầm liền đi lên, liền bánh nướng, từng cái ăn rất là thoải mái. Kết xong sổ sách sau, tiếp tục tuần tra. Giáo phường ti hẻm, bên trong trừ quan kỹ, còn có tư nhân mở thanh lâu. Đương nhiên, những địa phương này người sau lưng thân phận đều không tầm thường, nếu không làm sao có thể ở đây mở thanh lâu kỹ viện. Giang Thuận một đoàn người vừa mới đi đến một nhà tên là Xuân Lan viện cửa ra vào, một nữ tử như điên chạy ra. Khi nàng nhìn thấy Giang Thuận bọn người là quan binh ăn mặc, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Quân gia, cứu mạng. Phía sau của nàng, đi theo một đám tay chân, đuổi tới. Giang Thuận nhìn xem nữ tử so với mình nữ nhi còn nhỏ, liền tiến lên ngăn lại một bàn tay chân. Ngừng, làm gì đâu. Nha đầu này là chúng ta vừa mới mua được, nàng muốn chạy trốn, chúng ta đương nhiên phải bắt về. Sau lưng nữ tử vội vàng lắc đầu phản bác. Không phải, ta là giờ tuất bị bọn hắn cưỡng ép bắt tới. Quân gia, mau cứu ta. Thử, ban ngày ban mặt, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, người tới, cho ta toàn bộ mang về tuần thành ti nha môn. Giang Thuận vừa mới dứt lời, Nhậm Côn liền tiến lên nhỏ giọng khuyên giải. Giang đại ca, nhà này thanh lâu hậu trường, chúng ta không thể chơi vào, ta nhìn thôi được rồi. Giang Thuận quan mới thượng nhiệm, thú hồ nữ hải tử này luôn miệng nói chính mình là giành được, hắn như thế nào nhẫn tâm mặc kệ. Không được, chức trách của chúng ta chính là giữ gìn trị an, nữ tử này bị bọn hắn cướp tới, chúng ta liền phải báo cáo nha môn điều tra. Người tới, cho ta bắt người. Chậm rãi. Lúc này từ trong thanh lâu đi ra một người nam tử, tướng mạo thanh tú, như cái nữ nhân. Chương 43. Không rõ sống chết nam tử sắc mặt rất trắng, người mặc toàn thân áo trắng, nếu không phải hắn nam trang ăn mặc, thật đúng là cho là hắn là nữ nhân. Sau lưng còn đi theo 4 người, hẳn là tùy tùng của hắn thêm bảo tiêu, xem xét chính là người luyện võ. Nữ tử này nếu đến ta Xuân Lan viện, đó chính là ta Xuân Lan viện người, các ngươi muốn mang người đi, có hỏi qua ta sao? Giang Thuận ngày đầu tiên thượng nhiệm, liền gặp gỡ dạng này chuyện, hắn đương nhiên không thể không quản, dưới chân tiên tử, há có thể làm sằng làm bậy. Vị công tử này, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, nữ tử này nói nàng là bị các ngươi cướp đoạt mà đến, dưới chân thiên tử xuất hiện dạng này chuyện, chúng ta tuần thành binh mã ti đương nhiên phải tra ra tình huống. Lúc này Nhậm Khôn vội vàng tại Giang Thuận bên thai thầm nói, Giang đại ca, người này là Ngạc Quốc công chi tử Cảnh Giật, chúng ta không thể chơi vào, vẫn là rời đi à? Không được, triều đình có chuẩn mực, chúng ta gặp gỡ dạng này chuyện, nếu là mặc kệ, còn xứng đáng trên người này thần quan áo sao? Các ngươi sợ, ta lại không sợ. Nói xong lôi kéo nữ tử liền muốn rời khỏi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đem nàng mang về, ai dám ngăn trở đánh chết chớ luận. Cảnh Giật nói cho hết lời, sau lưng 4 cái bảo tiêu liền trực tiếp tiến lên muốn đem nữ tử mang về. Giang Thuận thấy tình thế đầu không đúng, rút ra bội đao. Mang nàng đi, mấy người kia ta tới ứng phó. Nhậm Khôn không khuyên nổi Giang Thuận, nhưng cũng không thể không nghe hắn, dù sao hắn làm chính là chuyện bổn phận, huống hồ nghe nói hắn cùng Cố Thừa Ninh quan hệ không tầm thường, hơn nữa còn là thái tử tự mình an bài. Nếu là mình buông hắn xuống không để ý, coi như hôm nay không bị đánh chết, Cố Thừa Ninh cũng không tha cho hắn. "Tốt, nghe Giang đại ca." Hắn một cái kéo qua một cái sĩ tốt, đối với hắn nhỏ giọng nói ra, "Ngươi biết hội Ninh hầu phủ ở nơi nào?" Nhanh đi cáo trì hầu ra. Các huynh đệ, mang nữ tử này đi. Nhậm Khôn rút ra bội đao, đối sau lưng binh lính hô to. Một đám binh sĩ vội vàng tiến lên mang theo nữ tử muốn đi, bốn cái bảo tiêu xem xét, muốn ngăn cản, lại bị Giang Thuận cùng Nhậm Khôn ngăn lại. Giang đại ca, ta tới giúp ngươi. Nhìn cái gì? Giết. Các ngươi đi cho ta đem người đuổi trở về. Cảnh Giật biểu lộ không có một tia biến hóa, trong miệng lại phân phó thủ hạ của mình. Ngay từ đầu đi ra những cái kia tay chân, vội vàng đuổi theo những cái kia sĩ tốt. Bốn cái bảo tiêu rút ra bội đao, cùng Giang Thuận Nhậm Khôn đánh nhau. Nhậm Khôn công phu chẳng ra sao cả, không bao lâu liền chống đỡ không được, chẳng những bị đánh ngã trên đất, còn trúng hai đao. Giang Thuận cũng đang khổ cực chèo chống, một người đối bốn người, còn mạnh hơn Lưu bọn hắn. Phế vật, bốn người bắt không được một người. Một bang sĩ tốt mang theo nữ tử thẳng đến tuần thành binh mã ti mà đi, đằng sau đi theo một bang tay chân liều mạng truy. Nương, một bang quan binh bị một bang kỹ viện tay chân truy, nói ra ai mà tin nha. Cố Thừa Ninh đang chuẩn bị ngủ, Lưu Tam lại tới báo. Hầu gia, có người muốn thấy ngươi, nói là tuần thành binh mã ti, có cấp tốc đại sự. Cố Thừa Ninh rất buồn bực, lúc này có thể có chuyện gì, mấu chốt chính mình là cái cửa thành quan, chuyện gì có thể tìm chính mình. Được rồi, để hắn vào đi. Cố Thừa Ninh đứng dậy mặc quần áo tử tế, hướng phía trước viện mà đi. Trong hành lang, một cái sĩ tốt rất là lo lắng, đang tại đường xuống về dạ bước. Gặp Cố Thừa Ninh tiến vào, sĩ tốt vội vàng tiến lên một gối quỳ xuống. Tiểu nhân gặp qua hầu gia. Chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt tìm ta? Hầu gia, không xong. Chờ sĩ tốt nói xong, Cố Thừa Ninh kinh hãi. Lưu Tam, chuẩn bị ngựa, nhanh. Một đám sĩ tốt ra giáo phường ti hẹp sau, liền phân ra cái này nhận biết hội linh hầu phủ binh lính đi báo tin, những người khác mang theo nữ tử tiếp tục đi đường. Cũng may gặp phải một cái khác đội tuần tra quân sĩ. Chuyện gì xảy ra? Một cái cựu phẩm quan võ gặp một đám người mang theo nữ tử đội vàng hấp tấp, đội vàng hỏi nói. Hoàng đội xuất. Đội chúng ta bị người vây công, xông đội xuất cùng mặc cho đội xuất không rõ sống chết, nữ tử này là bọn hắn để chúng ta mang về nha môn. Người nào lớn mật như thế, dám vây công ta binh mã ti sĩ tốt, buồn cười. Một đám tay chân đuổi theo liền đuổi không kịp, tuy nói đám này sĩ tốt mang theo một nữ tử, nhưng bọn hắn mỗi ngày tuần tra, thể lực coi như không tệ. Mà đám kia tay chân cũng không phải mỗi ngày đều ở trong thành đi lại, thể lực căn bản theo không kịp. Người tới, đi với ta giáo phường ti hẻm. Các ngươi mang theo nữ tử này đi tự nhà, cao chi trực bàn tư mã. Cố Thừa Ninh trở mình lên ngựa sau, thẳng đến giáo phường ti hẻm mà đi. Lúc này Giang Thuận máu me khắp người, vì một chân trên đất, dùng đao miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Một bên Nhậm Khôn đã không có năng lực hành động. Huynh đệ, là ta liên lụy ngươi. Nhậm Khôn nhìn xem Giang Thuận, nở một nụ cười. Xông, Giang đại ca, ta Nhậm Khôn, nhát gan nửa đời người, hôm nay cũng làm một kiện có đảm phép chuyện. Một bang tay chân chạy trở về. Công tử, không đuổi kịp. Một đám phế vật, bổn công tử dưỡng các ngươi có làm được cái gì? Bốn cái bảo tiêu lúc này trên người cũng có khác biệt tổn thương. Công tử, hai người này làm sao bây giờ? Bốn công tử không phải đã nói rồi sao? Có trở ngại cả người, đánh chết chớ luận. Bốn người chậm rãi đi hướng hai người. Cố Thừa Ninh vừa tới giáo phường ti hẻm, liền gặp vị kia hoàng nội xuất, hắn là nhận biết Cố Thừa Ninh. Tiểu nhân gặp qua hầu gia. Ngươi là người phương nào? Tiểu nhân tuần thành binh mã ti đội xuất, nghe nói có người vây công sông đội xuất cùng mặc cho đội xuất, ta dẫn người đến đây nghị cách cứu viện. Cố Thừa Ninh ngồi trên lưng ngựa, rất là vui mừng. Tốt, theo ta tiến đến. Chờ Cố Thừa Ninh đến nơi, chỉ nhìn thấy trên đất vết máu, đồng thời không nhìn thấy Giang Thuận. Cố Thừa Ninh xuống ngựa sau, dẫn người xông vào Xuân Lan viện. Là ai đối tuần thành binh mã ti quan võ đậu thủ, đứng ra cho ta. Vậy mà lúc này Cảnh Giật sớm dẫn người rời khỏi. Tú bà gặp Cố Thừa Ninh mang theo một bang phổ thông sĩ tốt, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Các ngươi người nào nha, biết đây là địa phương nào sao? Liền dám xông loạn. Cố Thừa Ninh không có đánh qua nữ nhân, không có nghĩa là hắn sẽ không đánh nữ nhân. 3. Một bạt thai đánh vào Tú bà mặt bên trên. Ai yêu, phản các ngươi biết chúng ta Đông gia là ai chăng? Người tới. Chỉ chốc lát, một bang tay chân bỏ ra. Cố Thừa Ninh không nghĩ tới đám người này vậy mà không đem quan quân để vào mắt, hiển nhiên phía sau bọn họ nhân số nhiên quyền cao chức trọng. Có thể Cố Thừa Ninh cũng không quan tâm, cho dù là hoàng tử. Chúng ta tuần thành binh mã ti hai tên đội xuất đâu? Lúc này, khoảng cách giáo phường ti hẻm cách đó không xa một cái hoang phế viện bên trong, mấy người đang nhấc lên hai người hướng một ngụm giếng cạn ném đi. Cái gì đội xuất, chúng ta không biết. Cố Thừa Ninh rất tức giận, hắn hướng phía một bên hoàng đội xuất phất phất tay. Cho ta đem nhà này thanh lâu phá hủy, tất cả hậu quả, ta gánh. Hoàng đội xuất tuần tra khu vực không ở nơi này, cho nên hắn cũng không biết nhà này thanh lâu người sau lưng là ai, có thể thấy được Tú bà địa bộ này, người sau lưng khẳng định không tầm thường. Có thể Cố Thừa Ninh là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, liền bệ hạ con nuôi cái thân phận này, người bình thường thật đúng là không thể trêu vào hắn. Vâng, người tới, đập cho ta. Một đám sĩ tốt tiến lên liền muốn mở đập, Tú bà cũng gấp. Đánh cho ta. Mắt thấy một bang tay chân liền muốn tiến lên, Cố Thừa Ninh hô to. Đại thừa luật pháp, công nhiên đối kháng quan quân, lấy mưu phản luận sự, gây họa tới cửu tộc. Cố Thừa Ninh lời này vừa nói ra, một bang tay chân không dám động. Vừa rồi làm dáng bọn quan binh, trực tiếp mở đập. Tú bà thấy không có biện pháp, vội vàng sai người đi báo tin. Cố Thừa Ninh đang ước gì bọn hắn đi tìm chủ tử, hắn kéo qua một cái ghế, ngồi lặng lặng. Lúc này Xuân Lan viện bị nệ loạn thất bát ao, những cái kia khách làng chơi nhóm đều bị từ ổ chăn kéo ra ngoài. Tất cả kỹ nữ đều bị mang ra ngoài, toàn bộ đứng ở dưới lầu. Cố Thừa Ninh xem xét, khá lắm, dưới lầu đều đứng không dưới. Làm càn, dám động tay động chân với ta. Lúc này Cố Thừa Ninh nghe thấy trên lầu một nữ tử tiếng mắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai người quân sĩ đang áp giải một nữ tử đi xuống lầu dưới. Chương 44. Thi thể thả ta ra, các ngươi làm gì? Nếu là công tử nhà ta biết, các ngươi đều phải chết. Dáng điệu cô gái cũng không đồng dạng, nhìn bộ dạng này, hẳn là Hoa Khôi. Đem nàng áp lại đây. Nghe tới Cố Thừa Ninh lời nói, quân sĩ không còn thương hương tiếc ngọc, đem nữ tử này đưa đến Cố Thừa Ninh bên người. Ta hỏi ngươi, trong miệng ngươi công tử là người phương nào? Nữ tử khinh thường nhìn xem Cố Thừa Ninh. Ngươi là ai, cũng xứng hỏi nhà ta công tử danh tự? Ba. Nữ tử chịu một bàn tay, nguyên lai là Cố Thừa Ninh bên người đến hoàng đội xuất. Làm càn, một cái thanh lâu nữ tử, cũng dám đối hội Ninh Hầu vô lễ như thế. Hội Ninh Hầu? Nữ tử bụng mặt lẩm bẩm lầu bầu phải nói. Đột nhiên, nàng đội vàng quỳ xuống. Tiểu nữ tử như khói, không biết là hội Ninh Hầu, thỉnh hầu ra tha thứ. Vừa rồi nghe ngươi nói ngươi ra công tử, nói như vậy ngươi cũng biết này Xuân Lan viện phía sau Đông gia là ai rồi. Cái này, vừa rồi nàng nơi nào nghĩ lấy được, đến tìm phiền phức chính là hội Ninh Hầu, cho nên mới không lựa lời nói. Bây giờ muốn nàng nói ra Đông gia, nàng ngược lại có chút sợ. Ngươi không nói cũng chẳng sao, còn có tú bà sẽ nói. Cố Thừa Ninh nói xong, một bên hoàng đội xuất lập tức liền đem tú bà túm đi qua. Nói, các ngươi Đông gia là ai? Hoàng đội xuất trực tiếp rút ra đao gác ở cổ nàng bên trên. Ai nha, má ơi, ta nói, chúng ta Đông gia là Ngạc Quốc công công tử Cảnh Dật. Cảnh Dật, Cố Thừa Ninh hoàn toàn chưa nghe nói qua, Ngạc Quốc công hắn đương nhiên nhận biết, Ngạc Quốc công thế tử gọi Cảnh Huống, thứ tử Cảnh Phóng, tại sao lại tới cái Cảnh Dật, chẳng lẽ là con thứ? Cảnh Dật đúng là con thứ, bất quá cùng cái khác con thứ khác biệt chính là, Ngạc Quốc công Cảnh Diên đối đứa con trai này đặc biệt yêu thương. Cảnh Dật mẫu thân là Cảnh Diên năm đó từ Ngụy Chu hoàng cung cướp, là Ngụy Chu hoàng đế Triệu Khải phi tử, dáng dấp dĩ nhiên là chim sa cá lặn chi sắc. Cảnh Diên đối nàng đặc biệt yêu thương, có thể chuyện này lại thành Cảnh Diên bị người công gian lấy cớ. Triệu Khải phi tử, ngươi Cảnh Diên thế mà nạp tiếp, ngươi so hoàng đế còn yêu, cũng may Lý Hằng đồng thời không có so đo. Cho nên Cảnh Dật từ nhỏ đã bị chính mình mấy cái huynh đệ khi dễ chế giễu, có thể càng như vậy, Cảnh Diên lại càng luôn chiều đứa con trai này. Cảnh Dật cũng bởi vậy nội tâm bắt đầu bặm mẻo, biến thái. Hắn là không thể nào kế thừa quốc công tước vị, tại hướng làm quan, cũng không có khả năng, không nói cái khác, trong triều trong quân những người kia liền sẽ không đáp ứng. Cảnh Diên cảm thấy thua thiệt đứa con trai này, cho nên từ nhỏ đã luôn chiều hắn. Hắn gây tai họa, Cảnh Diên liền thay hắn bình chuyện, cho tới bây giờ, đem hắn quen thành một cái giết người không chớp mắt ác ma. Vốn là Cố Thừa Ninh còn tính toán đợi người tới cửa đâu, lần này không cần chờ, cứu người quan trọng. Hoàng đội xuất, những người này cùng nhậm, giang hai vị đội xuất mất tích thoát không được quan hệ, ngươi để cho người ta đem bọn hắn trước giam, ngày mai để đại lý tự cùng hình bộ xử lý, ta đi Ngạc Quốc công phủ chiếu cố cái này Cảnh Dật. Mặt khác mau tới báo chuyện này. Tuân mệnh. Cố Thừa Ninh trở mình lên ngựa, thẳng đến Ngạc Quốc công phủ. Lúc này đã nhanh giờ tí, Cố Thừa Ninh đến Ngạc Quốc công phủ cửa ra vào, sai vật đều ngủ. Cạch 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 một trận tiếng phá cửa tướng môn tử đánh thức. Ai nha, hơn nửa đêm, có để hay không cho người ngủ? Sai vật trong miệng oán trách, vẫn là đứng lên mở cửa. Cảnh Dật có hay không tại? Người là ai nha? Tìm nhà chúng ta Tam công tử có chuyện gì? Cố Thừa Ninh một cái níu lại sai vật cổ áo. Ta hỏi ngươi Cảnh Dật có hay không tại? Không tại, không tại, nhà chúng ta Tam công tử rất ít trong phủ, hắn ngày thường đều ở tại thành Nam Đại Thông Phượng. Mẹ nó, đây không phải làm khó lao tử sao? Chạy tới chạy lui mấy chuyến. Cố Thừa Ninh lần này không có xúc động, hắn vội vàng trở lại tuần thành binh mã ti. Bây giờ tuần thành binh mã ti đồng thời không có đô đốc, quản sự chính là binh mã ti tả ti dùng. Nhưng hôm nay hắn cũng không tại, đêm nay trực ban chỉ có một cái tư mã. Gặp Cố Thừa Ninh đêm hôm khuya khoắt tới, cái này gọi Trần Hiên tư mã biết hắn là vì chuyện gì tới. Hầu ra, ta đã phái người thông chi tả ti sử đại nhân, đoán chừng một lát liền sẽ đến. Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời, người liền đến. Hầu ra, người cũng tại. Cố Thừa Ninh cũng không có thời gian khách sáo, chỉ là nhẹ gật đầu. Chính ti sứ, bây giờ Giang Thuận cùng Nhậm Khôn không thấy, ta sợ bọn họ gặp bất trắc, ý của ta là để binh mã ti huynh đệ toàn thành tìm kiếm. Mặt khác ngươi hỏi thăm một chút, có người hay không biết Cảnh Dật trụ sở, chính là Ngạc Quốc công tam tử, hắn ở tại Đại Thông Phượng. Hầu gia yên tâm, Nhậm, Giang nói thế nào cũng là ta binh mã ti quan biên, ta này liền hạ lệnh. Cố Thừa Ninh sau khi phân phó xong, liền thẳng đến Đại Thông Phượng mà đi. Cố Thừa Ninh tại Đại Thông Phượng một đêm tìm kiếm không có kết quả, thần thì sơ khắc, hắn về tới binh mã ti. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy trong viện trên mặt đất để đó hai cái cáng cứu thương, phía trên che kín vải trắng. Cố Thừa Ninh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chuyện vẫn là phát sinh. Hầu gia, huynh đệ môn giờ báo tại giáo phường ti hẻm bên cạnh một cái viện giếng cạn bên trong tìm được Nhậm, Giang hai vị huynh đệ thi thể. Trịnh ti sứ tiến lên nói. Cố Thừa Ninh đi đến bên cạnh, mở ra vải trắng, quả nhiên là Giang Thuận cùng Nhậm Côn. Lúc này trên thân hai người máu trên mặt dấu vết đã khô cạn. Hầu gia, ta binh mã ti trước mắt còn không có đô đốc, chúng ta thấp cổ bé họng, chuyện này còn phải trông cậy vào hầu gia. Đột nhiên, Trịnh ti sứ quỳ xuống. Thỉnh hầu gia vì ta binh mã ti làm chủ, vì ta binh mã ti huynh đệ đã chết báo thù. Thỉnh hầu gia làm chủ cho chúng ta. Lúc này binh mã ti tất cả mọi người đều quỳ xuống. Mọi người đều đứng lên, chuyện này coi như các ngươi không nói, bổn hầu cũng sẽ truy xét đến thực chất. Đám người sau khi đứng dậy, Trịnh ti sứ nói lần nữa. Hầu gia, ta đã trong đêm thẩm vấn nữ tử kia, cũng hỏi thăm đêm qua theo sông, mặc cho hai người tuần tra binh lính, bọn hắn đều có thể chứng minh, hai người bọn họ chết cùng Xuân Lan lầu Đông gia thoát không được quan hệ. Ta biết, ta lập tức tiến cung, hướng bệ hạ nói rõ tình huống, ngươi cũng nhanh trước sổ con. Còn có, đem việc này báo biết đại lý tự cùng hình bộ, còn có kinh triệu phủ, đô sát viện, chuyện này náo càng lớn, hung thủ mới không thể trốn thoát. Đối với Giang Thuận chết, Cố Thừa Ninh rất áy náy, nếu không phải mình xen vào việc của người khác, cũng sẽ không theo Giang Thuận nhận biết, cũng sẽ không tiến cử hắn tới binh mã ti nhậm chức, hắn này liền sẽ không chết. Thái Cực Cung, Cố Thừa Ninh mỗi lần gặp Lý Hằng cơ hồ không có quỳ qua, lần này hắn lại quỳ trên mặt đất, mà lại đã quỳ thật lâu. Bệ hạ, tuần thành binh mã ti phụ trách Vĩnh Ninh thành trị an tuần tra, thành phòng tuần tra, có thể thuộc hạ quan viên lại bị người giết chết, chuyện này cùng Ngạc Quốc công nhi tử thoát không được quan hệ, thỉnh bệ hạ ân chuẩn thần tra rõ chuyện này. Lý Hằng cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, sáng sớm Cố Thừa Ninh liền tiến cung, tận lực bồi tiếp đô sát viện, hình bộ, đại lý tự, kinh triệu, bọn hắn đều vì một sự kiện. Làm càn, đơn giản quá làm càn, đường đường kinh sư, dưới chân thiên tử, vậy mà phát sinh loại sự tình này, bất quá chuyện này ngươi không nên nhúng tay, vẫn là giao cho hình bộ cùng đại lý tự a. Lý Hằng sở dĩ an bài như vậy, cũng là bởi vì hắn hiểu rõ Cố Thừa Ninh, chuyện này nếu minh xác chỉ hướng Ngạc Quốc công nhi tử, lấy Cố Thừa Ninh tính cách, khẳng định sẽ cùng Ngạc Quốc công kết thù. Hắn không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Bệ hạ, Giang Thuận chết là bởi vì thần, như thần không tự thân vì hắn lấy lại công đạo, thần đem không mặt mũi nào đặt chân trong triều đình. Bệ hạ, thần chưa từng có cầu qua ngài, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Lý Hằng nhìn xem quỳ trên mặt đất Cố Thừa Ninh, ít nhiều có chút đau lòng, đứa nhỏ này rõ ràng ghét ác như cừu, nhất định phải giả dạng làm không làm việc đàng hoàng dáng vẻ. Thôi, chấm liền ứng ngươi, ngay hôm đó lên, ngươi phụ trách đem chuyện này tra rõ ràng, nhớ kỹ, chấm muốn là làm bằng sắt chứng cứ. Sau đó chấm sẽ cho hình bộ, đại lý tự, kinh triệu phủ ý chỉ, để bọn hắn phối hợp ngươi, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Đừng có gấp tạ, chuyện này nhất định phải xử lý xinh đẹp, cái kia cảnh giật thế nhưng là cảnh Diên Tâm đầu đục, mặc dù là con thứ. Như vậy đi, chấm đem lần trước ngươi về Ninh Châu mang cái kia một đội long võ vệ cho ngươi, để Thường Sơn mang theo bọn hắn, đến nỗi tuần thành binh mã ti, đang tra rõ ràng chuyện này trước đó, liền có ngươi tạm thời đại diện a. Tuân chỉ, tạ bệ hạ long ân. Chương 45. Bá đạo Ngạc Quốc công có hoàng đế ý chỉ, Cố Thừa Ninh rốt cục có thể buông tay buông chân. Hắn đi theo Tuyên Chỉ công công đi ra hoàng cung, đi tới tuần thành binh mã ti. Lúc này Thường Sơn đã biết chuyện tối ngày hôm qua, hắn cũng không có đi cửa thành trực ban, vừa vặn cũng tỉnh Tuyên Chỉ công công đi một chuyến nữa. Chờ ý chỉ tuyên đọc kết thúc sau, Cố Thừa Ninh liền phân phó Thường Sơn đi long võ vệ tiếp nhận nhân thủ, sau đó trực tiếp đi Ngạc Quốc công phủ. Thường Sơn sau đó rời đi. Chính xa, có thuộc hạ lập tức lên phong bế Vĩnh Ninh thành, cho phép vào không cho phép ra. Mặt khác, tìm người chân dung, toàn thành lùng bắt cảnh giật cùng bốn người kia. Tuân mệnh. Giang Thuận chết rồi, nữ nhi của hắn bên kia còn phải thông chi, Nhậm Côn là người địa phương, gia thuộc của hắn đã thông chi. Càng nghĩ, Cố Thừa Ninh vẫn cảm thấy để Lâm Luân Khê cáo chi nàng a. Cố Thừa Ninh đi tới Lâm Trạch, vừa vặn gặp phải muốn ra cửa Lâm Luân Khê. Cố đại ca, làm sao ngươi tới rồi? Lâm cô đương, ta tới tìm ngươi, có chuyện nhờ ngươi. Làm Lâm Luân Khê nghe tới Giang Thuận bị giết, rất là chấn kinh. Cố đại ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi đây không cần phải để ý đến, ta thực sự không biết như thế nào đối mặt Giang cô đương, chuyện này còn phải ngươi đi cáo chi nàng. Lâm Luân Khê gật đầu biểu thị đồng ý, Cố Thừa Ninh liền đem Giang Thuận bây giờ trụ sở địa chỉ cáo chi nàng. Sau đó, Cố Thừa Ninh đi Ngạc Quốc công phủ. Lúc này, Thường Sơn đã đổi trang bị, một bộ màu vàng khôi giáp mang theo, lộ ra rất uy vũ. Hắn mang theo long võ vệ chạy tới Ngạc Quốc công phủ. Buổi trưa ba khắc, bình thường là thái thị khẩu tử hình phạm nhân chặt đầu thời gian. Cố Thừa Ninh tại Ngạc Quốc công phủ cửa ra vào đã đợi nửa canh giờ, Thường Sơn mới mang theo người khoan thai tới chậm. Đem Ngạc Quốc công phủ cho ta đây, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả ra một người, Ngạc Quốc công cũng không được. Vâng. Cố Thừa Ninh xoáy khí được sủng ái bảng, lúc này lại che kín băng xương đồng dạng. Kéo cửa. Mấy cái long võ vệ quân sĩ tiến lên bắt đầu phá cửa, bọn hắn cũng không có khách khí như vậy. Sai vật vừa mở cửa, liền bị long võ vệ quân sĩ đẩy hướng một bên, trực tiếp mở ra đại môn. Cố Thừa Ninh một ngựa đi đầu đi vào. Sai vật đội vàng chạy tới báo cáo. Chỉ chốc lát quản gia đội vã từ hậu viện đi ra. Các ngươi là ai, dám xông quốc công phủ? Thường Sơn đi lên trước cho quản gia một bàn tay. Ngươi mẹ hắn mắt mù nha, không nhìn thấy lao tử là long võ vệ. Đánh quốc công phủ quản gia, Thường Sơn đời này cũng không có nghĩ qua. Ngươi dám đánh ta? Ai nha, ngươi cờ mở nở, ta liền đánh ngươi. Ngươi làm gì? Một cái hạ nhân cũng dám hung lão tử. Thường Sơn, chớ cùng hắn nói nhảm, ta hỏi ngươi, cảnh giật người đâu? Cố Thừa Ninh cũng không có công phu cùng quản gia so đo. Chúng ta Tam thiếu gia không ở nhà. Siêu. Làm càn, đường đường quốc công phủ, há có thể để các ngươi tùy ý điều tra. Một người mặc áo trắng nam tử từ hậu viện đi ra, phía sau hắn còn đi theo một người nam tử. Cố Thừa Ninh. Làm hắn trông thấy Cố Thừa Ninh một khắc này, trong lòng có chút. Hoảng, gia hỏa này tới làm gì? Ai yêu, ngươi nhận biết ta, nhận biết liền dễ làm. Hôm qua ta tuần thành binh mã ti hai tên quan võ tại giáo phường ti liên hệ bị giết, quân sĩ của chúng ta trước lúc này tận mắt nhìn thấy cảnh giật mang theo bốn người cùng bọn hắn đánh nhau. Cho nên ta có lý do tin tưởng cảnh giật chính là hung thủ. Ta phụng bệ hạ ý chỉ tra rõ chuyện này, đem cảnh giật giao ra, nếu không ta liền muốn siêu phủ. Cảnh huống một trận thở dài, lại là cảnh giật, quốc công phủ sớm muộn sẽ bị hắn hại chết. Hội linh hầu, cảnh giật một mực không trong phủ cư trú, gần đây hắn cũng chưa có trở về phủ, các ngươi vẫn là đi nơi khác tìm đi. Ngươi nói không tại liền không tại nha, cái kia cho chúng ta tìm tới mới tính. Thường Sơn một lần nữa mặc vào này thân ra, rõ ràng có chút cao ngạo. Lao thưởng, được rồi. Cố Thừa Ninh nơi nào đến tâm tư cùng bọn hắn đấu võ mồm. Nếu không tại, vậy ngươi nói cho ta hắn ở nơi đó. Cảnh huống rất bất đắc dĩ, không nói cho hắn cũng không được, huống hồ cái này cảnh giật chết tử thế nhất, bởi vì phụ thân hắn quá bất công. Hắn ở tại Đại Thông Phường rộng tế ngõ hẻm, bên trong lớn nhất ba tiến viện chính là. Đi Đại Thông Phường. Cố Thừa Ninh mang theo người rút lui Ngạc Quốc công phủ, sau đó hắn phân phó Thường Sơn, lưu lại mấy người nghiêm mật giám thị nơi này. Lúc này Cảnh Dật hoàn toàn không có đem chuyện này để vào mắt, tối hôm qua có người tới báo hắn lúc, hắn mang theo người đi chính mình một cái ngoại thất nơi đó, hoàn toàn không biết hắn xông bao lớn họa. Sáng sớm hôm nay, hắn mới trở về trong nhà. "Công tử, không xong, chúng ta Xuân Lan viện bị nện, là tuần thành binh mã ti làm, bọn hắn còn đem chúng ta người toàn bộ bắt đi." Đưa tin người đến Cảnh Dật trong nhà, phát hiện hắn cũng không tại, thế là báo cho trong nhà quản gia. Hắn vừa về đến nhà, liền nghe quản gia báo chuyện này. "Hừ, một cái nho nhỏ tuần thành binh mã ti, vậy mà như thế lớn mật, buồn công tử không tha cho bọn hắn." Quản gia nghe Cảnh Dật một hơi này, bất đắc dĩ thở dài, tuần thành binh mã ti dù nói thế nào cũng là quan phủ, nhân gia đập ngươi ngươi có thể thế nào. Nhà mình công tử này, thực sự là không biết trời cao đất rộng. "Được rồi, buồn công tử đi nghỉ trước một chút, chờ tỉnh ngủ sau, theo ta đi tuần thành binh mã ti." Cảnh Dật đang ngủ thơ ngọt, quản gia lại trực tiếp phá tan môn. "Công tử, không xong." Cảnh Dật cầm lấy trên giường gối đầu đánh tới hướng quản gia. "Cha ngươi chết sao?" "Không phải, công tử, Long Võ bệ tới, đem chúng ta nhà bao vây." Cảnh Dật một cái giật mình, vội vàng rời giường. Một trận tiếng bước chân vang lên, Cố Thừa Ninh đã mang theo người vào bảo. "Ngươi chính là Cảnh Dật?" Lúc này Cảnh Dật thân trên còn để trần, chưa kịp mặc quần áo. "Đúng là ta, ngươi là ai?" "Mang đi." Lúc này chính là tháng 10 thiên, bên ngoài đã rất lạnh, Cố Thừa Ninh có thể chú ý không được nhiều như vậy, Cảnh Dật cứ như vậy bị để trần kéo đi. Tiên viện bên trong, tất cả mọi người đều bị bắt, bao quát cái kia bốn cái bảo tiêu. "Thả ta ra, ta là Ngạc Quốc công tử, các ngươi dám bắt ta, cha ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Thường Sơn cầm lấy bộ đao, dùng vỏ đao chiếu vào bụng hắn đỉnh đến mấy lần. Cảnh Dật nháy mắt liền trung thực. Cố Thừa Ninh cũng không nghĩ tới, thế mà thuận lợi như vậy liền bắt đến người. Xem ra cái này Cảnh Dật không riêng gì gan lớn, càng là náo tàn. Tuần thành binh mã đi trong đại lao. Tại nữ tử cùng những cái kia quân sĩ phân biệt dưới, Cố Thừa Ninh đã xác nhận còn lại 4 cái bảo tiêu. Lúc này 5 người đã bị cột vào trên giá gỗ. "Cha ta là Ngạc Quốc công, các ngươi dám đối với ta như vậy?" Bành Thường Sơn một quyền đánh vào bụng hắn bên trên, nháy mắt để hắn đem lời nói nghẹn trở về. Nói, "Có phải hay không là các ngươi giết Giang Thuận cùng Nhậm Côn?" Lúc này mấy người cũng không nói chuyện. Cố Thừa Ninh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem bọn hắn. Động đại hình. Lúc này cửa nhà lao bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào. Cố Thừa Ninh phân phó Thường Sơn dẫn người đi xem một chút, Thường Sơn vừa tới cửa ra vào, liền bị người một cước đá ra thật xa. Cố Thừa Ninh kinh hãi, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Cảnh Diên. "Cha, cứu ta, nhanh cứu ta." Cảnh Dật trông thấy phụ thân đến, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, đối Cảnh Diên hô lớn. "Ngạc Quốc công, ngươi cũng biết lén xông vào binh mã ti đại lao là tội gì sao?" "Ừ, phạm vào tội tự có lao phu gánh, hôm nay ta liền muốn mang ta đi nhi tử." Cố Thừa Ninh phát hỏa, "Mẹ nó, nhìn ngươi là quốc công, lại là tiền bối mới cho ngươi chút mặt mũi, thật đem mình làm dễ hành." "Cảnh Diên, Cảnh Dật xúc phạm quốc pháp, bên đường giết chết triều đình quan biên, ngươi dám che chở hắn, chính là đồng lưu. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đem hắn mang đi ra ngoài." Chương 46. "Lao Tam Bao, tiểu xúc sinh Lao Tam Bao, ngươi dám đánh lên ta?" Bị đá kẽ xuống đất, Thường Sơn che ngực bỏ lên mắng to Cảnh Diên. Cảnh Diên không nghĩ tới, Thường Sơn lại dám chửi mình Lao Tam Bao, tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Tiểu xúc sinh, liền cha ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là ăn hùng tâm báo tử làm sao?" Nếu là đặt ở ngày thường hoặc là trước kia, Thường Sơn tự nhiên không dám mắng Cảnh Diên, có thể thời nay không giống ngày xưa, bây giờ hắn là nghe lệnh hoàng đế thánh chỉ. Huống hồ cùng Cố Thừa Ninh ở chung lâu như vậy, Thường Sơn lá gan cũng lớn không ít. "Mắng ngươi thế nào?" Cố Thừa Ninh phụng bệ hạ ý chỉ tra ra tuần thành binh mã ti quan võ bị giết một chuyện, nhi tử ngươi chính là hung thủ, ngươi vậy mà công nhiên dẫn người xông vào trong lao, ngươi đây là liền bệ hạ cũng không để vào mắt rồi sao? Cảnh Diên bị Thường Sơn đỉnh nói không ra lời, hắn vừa hồi phủ, liền nghe nói Cố Thừa Ninh dẫn người đem Ngạc Quốc công phủ đây, còn muốn điều tra, là vì bắt Cảnh Dật. Hắn đội vàng tiến đến Cảnh Dật trụ sở, kết quả liền người đều không có, nhất thời tình thế cấp bách, mang theo người liền tới tuần thành binh mã ti, xông vào đại lao. Không phải Long Võ vệ không chịu ngăn cản, chủ yếu là Cảnh Diên trước đó tại Long Võ vệ nhậm chức qua đại tướng quân, rất nhiều người không tốt đối với hắn đọ võ. "Hừ, cho dù bệ hạ có chỉ ý, có thể các ngươi không có chứng cứ chứng minh chuyện này là nhi tử ta làm, liền đối với hắn dùng hình, ta muốn lên tấu bệ hạ." Cảnh Diên một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, để Cố Thừa Ninh rất khó chịu. "Mẹ nó, ngươi thế nào như vậy như bước đầu?" Không đợi hắn nói dứt lời, liền đánh gây hắn. "Ngạc Quốc công, bệ hạ mệnh ta toàn quyền phụ trách chuyện này, mà lại để ta người quản lý tuần thành binh mã ti, ngươi tự tiện xông vào binh mã ti, là không đem chúng ta binh mã ti để vào mắt sao?" "Hừ, Cố Thừa Ninh, này kinh thành người sợ ngươi, lão phu cũng không sợ ngươi, ta đại thừa có luật pháp, ngươi tuần thành binh mã ti có tuần sát kinh kỳ trị an không giả, nhưng không có thẩm án quyền lực, bây giờ ngươi ở đây đối với con của ta nghiêm hình trả tấn, chính là tư thiết công đường. Ta sẽ tấu minh bệ hạ, nghiêm hình cấp pháp, cho dù muốn thẩm vấn, cũng hẳn là tam ti hội thẩm. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây." Cảnh Diên nói không sai, tuần thành binh mã ti xác thực không có thẩm án quyền lực, có thể Cố Thừa Ninh sẽ quản ngươi những cái kia. "Ngạc Quốc công, ta có bệ hạ ý chỉ, không riêng tam ti, liền kinh triệu phủ đều phải phối hợp ta, ta liền nữa thích ở đây thẩm vấn, ngươi có thể làm gì được ta?" "Thường Sơn, đến ngay đây." Đường Đường Long Võ Bệ, vậy mà để mấy cái tay không tấc sắt người xuống tới, ngươi cái này trung lang tướng là thế nào làm? Các ngươi là nghe theo bệ hạ thánh chỉ, vẫn là nghe Ngạc Quốc công? Chẳng lẽ các ngươi là muốn cấu kết Cảnh Diên, ý đồ mưu phản sao? Câu này đem Thường Sơn giật mình, Long Võ Vệ thế nhưng là phụng bệ hạ chi mệnh, đi theo Cố Thừa Ninh tra án. Bây giờ vậy mà đem Cảnh Diên thả đi bảo, nếu là thật truy cứu tới, Cố Thừa Ninh nói thật đúng là không sai. Chúng ta không dám. Thường Sơn lúc này hận không thể đem bọn này Long Võ vệ toàn diện hành hung 50 đại bản. Cảnh Diên cũng không nghĩ tới, Cố Thừa Ninh sẽ dùng việc này để hắn thật đúng là xem thường người này. Ngạc Quốc Công, ngươi bây giờ là người bị tình nghi gia thuộc, tốt nhất né tránh. Nếu không, ta hôm nay liền cầm xuống ngươi, còn muốn bạch tội ngươi ý đồ mưu phản. Ngươi! Cảnh Diên chỉ vào Cố Thừa Ninh, hận đến nghiến răng, có thể hắn thật đúng là không dám làm loạn. Tính ngươi có gan, chúng ta đi. Cảnh Diên đi rồi, Cố Thừa Ninh cũng không có đối Cảnh Giật dùng hình tâm tư, thật đem hắn đánh hư, còn không có hỏi ra kết quả, chính mình cũng không dễ xử lý, bất quá mặt khác bốn người liền không giống. Đem bọn hắn bốn người mang đến bên cạnh, nghiêm hình tra tấn. Cố Thừa Ninh ra nhà tù, liền để cho người ta tra ra bốn người này thân phận. Tiếp lấy hắn liền đi kinh triệu phủ, muốn nhìn xem Vương Đình An có hay không từ Xuân Lan viện bắt đi những người kia trong miệng hỏi ra đồ vật tới. Hiển nhiên, Vương Đình An cái gì đều không hỏi ra tới, Cố Thừa Ninh liền đem những người này toàn bộ mang về tuần thành binh mã thi. Cố Thừa Ninh vẫn nghĩ tìm tới ngày đó phụ trách truy cái kia bị bắt nữ tử mấy cái Xuân Lan viện tay chân, có thể trong những người này căn bản không có, binh mã ti huynh đệ cũng không có tìm được bọn hắn. Xem ra, bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Quả nhiên xế chiều hôm đó, binh mã ti người tại thành Nam rộng lửa ngõ hẻm phát hiện 7-8 người thi thể. Đi qua Xuân Lan lầu người phân biệt, đúng là những người này, xem ra là bị diệt khẩu. Vương Đình An đến cùng là quá thiện lương, thế mà không có đối với những người này dùng hình, hắn Cố Thừa Ninh cũng sẽ không tốt như vậy. Những người này có lẽ không biết Cảnh Giật giết người, cho dù biết, bọn hắn sợ là cũng không dám nói ra, bất quá Cảnh Giật chuyện khác, bọn hắn cuối cùng cũng biết một chút à. Quả nhiên, tú bà kia bị đánh ra chóc thịt bong, thực sự gánh không được, liền đem những năm này Cảnh Giật như thế nào mua bán, trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử chuyện toàn bộ nói. Hai ngày sau, bốn người thân phận tra rõ ràng, bọn hắn thế mà đến từ một cái giang hồ tổ chức, gọi Vũ Linh Sơn Trang. Cố Thừa Ninh vì thế còn đi một chuyến hình bộ, Vũ Linh Sơn Trang trên thực tế chính là chuyên môn vì người có quyền thế nhà bồi dưỡng bảo tiêu, tay chân loại hình. Bốn người này đều có gia thất, Cố Thừa Ninh liền Trần Hiên cùng Thường Sơn phân biệt dẫn người bí mật tiến về, đem bọn hắn gia thuộc tiếp đến kinh thành. Cố Thừa Ninh đi tới giam giữ bốn người địa phương, bọn hắn vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Hắn suy đoán, tỷ lệ lớn mấy người kia là sợ Ngạc Quốc Công phủ cùng Vũ Linh Sơn Trang tìm bọn hắn người nhà. Bây giờ bốn người đã thoát thoát, đại phu đang tại cứu chữa. Hầu ra, bốn người bọn họ đã chịu không được đại hình, lại dùng hình, sợ rằng sẽ. Cứu chữa đại phu thu thập một chút, liền đối với Cố Thừa Ninh nói. Cố Thừa Ninh cũng không trông cậy vào thông qua dùng hình để bọn hắn cung khai. Hắn cầm lấy bốn người tư liệu. Liêu Thành, nhà có Lam Mẫu, thê tử, một nhi hai nữ. Cố Thừa Ninh một hơi đem bọn hắn bốn người tình huống toàn bộ nói ra. Ta nói không sai a. Các ngươi sợ bọn họ động các ngươi nhà tiểu, liền không sợ ta động. Ta nói cho các ngươi biết, ta cũng không phải loại lương thiện, từ giờ trở đi, các ngươi có 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, các ngươi nếu là còn không nói, mỗi ngày ta sẽ tuyển mỗi người các ngươi một cái gia thuộc, để bọn hắn đem các ngươi nhận qua hình lại thụ một lần, trước từ tuổi tác lớn hạ thủ. Cố Thừa Ninh sở dĩ nói 2 ngày, là bởi vì muốn đuổi đi mấy người kia trong nhà, cần 2 ngày lộ trình. Nhưng mà hắn vẫn là không có tác dụng, xem ra những người này còn ôm may mắn tâm lý. Không có cách, Cố Thừa Ninh chỉ có thể chờ đợi. Ngạc Quốc Công hướng Lý Hằng để tấu vạch tội Cố Thừa Ninh, yêu cầu đối với chuyện này tam ti hội thẩm, có thể Lý Hằng căn bản không có phản ứng hắn. Hắn lại nghĩ liên hợp một chút trong quân bộ hạ cũ, nhưng lần này chuyện vốn là trong quân quan võ bị giết án, tất cả mọi người là quân nhân, đồng liêu bị giết, không lên tiếng cũng liền thôi, còn vì người hiểm nghi giải vây, về sau còn non sao lãnh binh. Huống hồ ngươi Cảnh Diên là người hiểm nghi phụ thân, ngươi không hiểu né tránh sao? Trên thực tế Lý Hằng không để ý hắn, chính là định dùng chuyện này xem như đột phá khẩu, hảo hảo suy yếu một chút Cảnh Diên thực lực. Cảnh Diên bây giờ nhậm chức trái tiêu vệ đại tướng quân, phụ quốc đại tướng quân, chính nhị phẩm. Cảnh Diên là trong quân lão nhân, lúc trước mang theo 5000 nhân mã tìm nơi nương tựa Lý Hằng. Bây giờ này 5000 người bên trong, có thật nhiều người đều tại địa phương chết xung phủ nhậm chức, trong đó 4 người còn bị phong hầu tước. Cái này khiến Lý Hằng rất không yên lòng. Thường Sơn tìm tới người sau, liền cải trang ăn mặc, ủy thác nơi đó một nhà tiêu cục, đem những người này mang đến kinh thành. Mà chính mình thì mang theo lòng võ vệ nhân mã, một bộ phận trang phục thành 4 người kia gia thuộc, chậm rãi từ từ hướng kinh thành mà đi. Một bên khác binh mã tí người thì đi đường thủy, cũng giống như thế. Quả nhiên, hai đạo nhân mã tại khoảng cách kinh thành còn có nửa ngày lộ trình thời điểm, bị tập kích. Cũng may Cố Thừa Ninh trước đó có sắp xếp, Thường Sơn bọn hắn không thế nào chống cự, liền rút. Làm đối phương phát hiện mắc lửa, người đã đến kinh thành. Chương 47. Đan đưa thiết khoán những người này đến kinh, Cố Thừa Ninh liền có biện pháp. Một người nhược điểm lớn nhất chính là cảm tình, mà cảm tình bên trong trọng yếu nhất chính là thân tình. Cố Thừa Ninh đặc điểm lớn nhất chính là ghét ác như kiểu, đối mặt một chút làm đủ trò xấu người, hắn cũng không để ý dùng phương pháp gì. Bốn người này ra thuộc vừa vào kinh, liền bị mang vào tuần thành binh mã ti. Cố Thừa Ninh mang theo trong đó một cái gọi Liêu Thành mẫu thân đi tới giam giữ bọn hắn phòng giam bên trong. Lão nhân nhìn xem nhi tử bị đánh thoi thoát, trực tiếp liền quỳ gối Cố Thừa Ninh trước mặt. Đại nhân, van cầu ngươi tha nhi tử ta, hắn chính là cho nhân gia trong nhà hộ viện, ngươi tha hắn à? Cố Thừa Ninh đồng thời không có đỡ lão nhân đứng lên. Lão nhân gia, không phải ta không nguyện ý tha thứ hắn, là bọn hắn giết quan phủ quan viên, ta cũng lực bất tòng tâm. Mặt khác, lão nhân gia, ngươi cũng đã biết, bình dân bên đường chu sát triều đình quan viên, là muốn chém đầu cả nhà. A, lão nhân sững sờ, tựa hồ không rõ Cố Thừa Ninh có ý tứ gì. Đại nhân, này, cái này, không riêng nhi tử ngươi, bao quát ngươi, con dâu của ngươi, còn có ngươi tôn tử tôn nữ, tất cả đều đến bị chặt đầu. Lão nhân bị hù giật mình, vội vàng cho Cố Thừa Ninh dập đầu. đại nhân nha, nhi tử ta phạm pháp, có thể hài tử là vô tội, van cầu ngươi, ngươi liền tha bọn hắn a. Nhìn xem mẫu thân mình quỳ hướng Cố Thừa Ninh cầu tình, Liêu Thành rốt cục không nín được. Nương, Cố đại nhân, ngươi cũng có cha mẹ người thân, ngươi nhận tâm đối với một lão nhân nhà dạng này. Cố Thừa Ninh dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem Liêu Thành. Cha mẹ ta sớm tại ta xuất sinh mấy ngày liền bị Ngụy Chu người hại chết rồi, mà ngươi, bởi vì ngươi tự tử, yếu hại ngươi mẫu thân, vợ con của ngươi sao? Ta nói qua, ta cho các ngươi 5 ngày thời gian, phải trả không nói, ta sẽ đối nhà các ngươi thuộc dùng hình, ta hỏi ngươi một lần nữa, Hồ Thuận Hòa Nhậm Khôn là thế nào chết? Liêu Thành do dự, hắn không biết như thế nào cho phải, chính mình nói một nhà lao tiểu có thể sống sao? Ngạc Quốc Công sẽ bỏ qua hắn sao? Ngươi tới, đem lão phụ nhân này cho ta trói lại dùng hình. Hai người quân sĩ tiến lên kéo lão nhân liền hướng một bên cọc gỗ mà đi. Nương, Cố Thừa Ninh, ngươi không phải người, có bản lĩnh hướng ta tới, thả ta nương. Cố Thừa Ninh sải bước đi đến Liêu Thành bên người nổi giận nói, ngươi có nương, người khác liền không có sao? Giang Thuận không có nương sao? Nhậm Khôn không có nương sao? Còn có những cái kia bị cảnh giật cướp đi lương gia nữ tử liền không có nương sao? Ngươi một người làm ác, còn muốn liên lụy cả nhà, liên lụy ngươi này tuổi đã cao mẫu thân, ta không phải người, ngươi chính là người sao? Ngươi lúc giết người, có hay không nghĩ tới bọn hắn cũng có vợ con láo tiểu? Mắt thấy mẫu thân mình bị cột vào trên kệ, Liêu Thành triệt để tan vỡ. Ta nói, thả ta nương. Cố Thừa Ninh xông hai người quân sĩ phất phất tay, bọn hắn liền đem lão nhân lại để xuống. Ta có một điều kiện, ta nói, ngươi không nên làm khó người nhà của ta, mà lại phải bảo đảm người nhà của ta an toàn. Cố Thừa Ninh biểu thị đồng ý yên tâm, đầu của các ngươi khẳng định là không gánh nổi, nhà các ngươi người ta cam đoan an toàn của bọn hắn. Liêu Thành liền đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói ra. Còn thừa mấy người gặp Liêu Thành nói, lại nghĩ nghĩ bọn hắn người nhà, cũng toàn bộ nói. Cố Thừa Ninh cầm bọn hắn cầu cùng, để bọn hắn phân biệt đồng ý yên tâm, ta sẽ hướng bệ hạ cầu tình, khoan thứ nhà các ngươi người, mặt khác, ngày khác công thẩm, các ngươi thăng đường sau muốn làm chứng. Cầm cầu cung, Cố Thừa Ninh trực tiếp tiến cung hướng hoàng đế tấu, biểu thị ngày mai liền an bài tam ti hội thẩm. Có thể Lý Hằng lại khác ý, bởi vì hắn chơi tại triều hội thượng tự mình thẩm vấn. 2 ngày sau, triều hội. Thái Hòa điện bên trong, Thái Hòa điện bên ngoài, đứng đầy văn võ. Cố Thừa Ninh bị Lý Hằng đặc phê tham gia triều hội, dù sao chuyện này là hắn phụ trách. Khởi bẩm bệ hạ, Tuần Thành binh mã ti cựu phẩm đội xuất Giang Thuận, Nhậm Khôn bị giết án, thần đã điều tra rõ, chính là Ngạc Quốc Công tam tử cảnh giật sai sử 4 tên hộ vệ cách làm. Mang cảnh giật cùng 4 tên hộ vệ. Tất cả mọi người sớm bị Long Võ vệ bắt giữ đến trong hoàng thành, bên ngoài cửa cung. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền được đưa tới. Cố Thừa Ninh liền xính lên 4 nhân khẩu cung cấp. "Chấm xin hỏi các ngươi 4 người, khẩu cung này phía trên nói tới thế nhưng là sự thật?" 4 người toàn bộ quỳ trên mặt đất, cúi đầu. "Bẩm bệ hạ, toàn bộ là thật." "Cảnh Dật, ngươi có biết tội của ngươi không?" Cảnh Dật cuống quýt ngẩng đầu, nghĩ trong đám người tìm tới phụ thân của mình. Mà Cảnh Diên lúc này tựa như người không việc gì một dạng, hướng về phía con trai mình gật đầu. "Bẩm bệ hạ, này, đây đều là bọn hắn vu ham ta, ta làm sao có thể sai xử bọn hắn giết người đâu?" "Bệ hạ, ngày đó Cảnh Dật trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta Tuần Thành binh mã ti tuần tra đến giáo phường ti hẻm, Xuân Lan cửa sân, gặp phải chạy trốn nữ tử, muốn đem đuổi theo người cùng nữ tử mang về binh mã ti lúc, tao nộ Cảnh Dật ngăn cản. Cảnh Dật để 4 người này đem nữ tử người cướp về, Giang Thuận cùng Nhậm Khôn phân phối những quân sĩ khác mang đi nữ tử, 2 người lưu lại cùng 4 người này đánh lên. Nữ tử bị quân sĩ mang rời khỏi lúc, Cảnh Dật còn phái người truy sát, nơi này có mỗi quân sĩ lời chứng. Mặt khác, những cái kia phụ trách người truy sát chính là Xuân Lan viện tay chân, bây giờ đã bị người diệt khẩu, nơi này có quân sĩ cùng Xuân Lan viện những người kia lời chứng. Mặt khác, thần còn có Xuân Lan viện tú bà lời chứng, chứng minh nhiều năm trước tới nay, Cảnh Dật tùy ý mua bán trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử, bức lương làm kỹ nữ, đặt 43 người. Trong đó 2 người bởi vì không muốn tiếp khách, bị ẩu đả gây nên tàn, chỉ có điều thần còn chưa tìm được 2 người này. Sau đó hầu công công từng cái đem lời chứng giao cho Lý Hằng. Lý Hằng nghe cái này từng kiện chuyện, thật sự là hận đến nghiến răng. Lớn mật Cảnh Dật, ngươi lại như thế ác độc, chấm há có thể dung ngươi. Ngươi tới, đem cái này xuất sinh cho chấm kéo ra ngoài, bí đỏ kích não. Chấm. Lúc này Cảnh Diên đi ra quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, đều là thần không biết dạy con, đến mức Cảnh Dật làm như thế chuyện ác, nhưng bệ hạ từng ban thưởng thần đan thư thiết quán, nói rõ trừ mưu phản bên ngoài, khanh tha thứ cựu tử, tử tôn ba chết, hoặc phạm thường hình, quan lại không được thêm trách. Thần thỉnh đan thư thiết quán, vì con ta miễn đi hình phạt. Lúc này, không riêng Cố Thừa Ninh choáng váng, triều thần cũng choáng váng, liền Lý Hằng chính mình cũng mắt trợn tròn. Đây là lúc trước lúc khai quốc ban cho khai quốc công thần, Cố Thừa Ninh cũng có một khối, đương nhiên, đây là hoàng đế ban ân, đem hắn phụ thân Cố Thịnh Ân binh cho hắn. Bất quá bởi vì hắn là quận hầu tước vị, hắn đan thư thiết khoán, cũng không giống như Cảnh Diên như bức như vậy. Cố Thừa Ninh đương nhiên không chỉ một lần nhìn qua đan thư thiết khoán. Hắn đan thư thiết khoán nội dung thì là, khanh tha thứ 5 chết, tử tôn 3 chết, hoặc phạm thường hình, quan lại có thể cân nhắc tình nhẹ phán. Cố Thừa Ninh như giống như ăn phải con rồi buồn nôn, không nghĩ tới chính mình lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trạng. Đan thư thiết khoán thứ này nội dung, chính mình phân phát cho ai? Triều đình đều có lưu ngăn. Lý Hằng bị Cảnh Diên lần này cũng chỉnh xuống đài không được. Đối mặt Cảnh Diên yêu cầu, Lý Hằng không có cách nào cự tuyệt, dù sao này đan thư thiết khoán là chính mình phát, đi ngược triều quốc công thần một loại đặc quyền ban thưởng. Đại thừa khai quốc phong 8 vị quốc công, quận hầu 10 người, bây giờ gia tăng đến 12 người, trong đó có Cố Thừa Ninh cùng Dương Tiêu. Còn có huyện hầu 24 người, bây giờ còn thừa 23, tổng cộng 43 người, này 43 người đều có đan thư thiết khoán, cứ việc nội dung có chỗ khác biệt. Nếu như mình hôm nay không theo phía trên này làm việc, đó chính là làm trái lời hứa, không chỉ riêng này một số người không đáp ứng, chỉ sợ ngày sau rất nhiều người sẽ cảm thấy chính mình tháo cối giết lửa. Đang tại Lý Hằng khó xử chính mình, Cảnh Diên nói lần nữa: "Thần không biết dạy con, đã không mặt mũi đặt chân triều đình, càng không còn mặt mũi gặp bệ hạ cùng các vị đồng liêu, thần thỉnh xin hài cốt về quê, thỉnh bệ hạ ân chuẩn." Cảnh Diên lời này là cho Lý Hằng một bậc thang, Lý Hằng sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không có cách nào. Chuẩn đấu, đem bốn người này giải vào tiên lao, sau 3 ngày áp phó thái thị khẩu hỏi trạm, từ hội linh hầu giám trạm, bãi triều. Chương 48. Hắn có đan thư thiết khoán, ta liền không có sao. Bãi triều sau, Cố Thừa Ninh trở lại trong phủ, một bụng khí không có chỗ vùng, nghìn tính và tính, đem đan thư thiết khoán cho tính sai, mẹ nó, thật tiện nghi Cảnh Giật cái kia cậu nâng dưỡng. Đại thừa kiến quốc không đủ 20 năm, lại có thể có người chuyển ra đan thư thiết khoán, trong kinh thành nghị luận ầm ĩ. Cố Thừa Ninh đứng ở phía sau viện hoa vườn trong đỉnh, nhìn xem đầu đội thiên không đen nghịt một đám mây. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, trong chốc lát, trên bầu trời nho nhỏ đông tuyết rơi xuống, phảng phất lao thiên gia đều đang gọi bất công. Xuân Đào cùng Hạ Hà nhìn xem nhà mình hầu gia thất lạc dáng vẻ, không biết làm sao, còn chưa hề gặp hầu gia như thế. Hạ Hà lấy dũng khí thuyết phục Cố Thừa Ninh: "Hầu gia, bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là vào nhà a. Lửa than đã nấu xong." "Ai, cầm bầu rượu tới." Xuân Đào vội vàng đi lấy rượu, chỉ chốc lát trở về đem rượu bầu rượu ly đặt lên bàn. "Hầu gia, còn cần đổ nhắm sao?" "Không cần." Cố Thừa Ninh cầm bầu rượu lên, nhìn xem đông tuyết rơi xuống, nội tâm một mảnh phiền muộn. Hắn đột nhiên được một hớp rượu, sau đó đột nhiên thi hứng đại phát. Tuyết vũ bay tán loạn che tầm mắt, hàn phong thấu xương thấu trái tim băng giá. Bao phủ trong làn áo bạc thêm mới dầu, băng phong đại địa khóa nội tâm. "Cố đại ca, thưa hay." Cố Thừa Ninh quay người lại, liền trông thấy cách đó không xa Lâm Ngôn Khê. Nàng vẽ lấy nhàn nhạt trang, khoác trên người một kiện lông tơ áo choàng, trên đuôi tóc vài miếng bông tuyết, để Cố Thừa Ninh không khỏi nội tâm run lên. "Ai nha, ngươi như thế nào còn có tâm tư đọc tơ?" Lâm Ngôn Khê bên cạnh đang đứng Thường Sơn còn có Trình Cẩm Hòa. Thường Sơn sờ soạn một cái nước mũi, một bên hướng Cố Thừa Ninh đi tới vừa nói: "Các ngươi làm sao tới rồi?" Lâm Ngôn Khê mặt mũi tràn đầy thất lạc thở dài: "Ai, sáng nay chúng ta vừa đi nhìn Giang cô nương, bạn trông cậy vào có thể để cho hung thủ lên tội, không nghĩ tới Tiểu Khê tâm tình không tốt, liền để ta theo nàng đi dạo, trên đường gặp phải Thường đại ca, này không liền đến ngươi trong phủ." Trình Cẩm Hòa ở một bên nói bổ sung. Cố Thừa Ninh gặp bọn họ mấy người tới, vội vàng phân phó Xuân Đào, để bọn hắn tại hậu viện đường bên trong sinh ra lửa than, không muốn bị Lâm Ngôn Khê cự tuyệt. "Không cần Cố đại ca, ở bên ngoài nhìn xem tuyết rất tốt." Nói xong liền dẫn Trình Cẩm Hòa cùng đi đến trong đỉnh. "Không nghĩ tới, ngươi sẽ còn làm thơ." Trình Cẩm Hòa trợn trắng mắt, một bộ dáng vẻ không phục. "Trình gia muội tử, ngươi đây liền không hiểu, lão cô nói thế nào cũng là đi theo các hoàng tử từ nhỏ cùng nhau đi học, làm một hai bài thơ có cái gì khó?" Thường Sơn gặp Trình Cẩm Hòa một mặt không phục bộ dáng, liền bắt đầu thay Cố Thừa Ninh giải thích nói: "Thương to con, muốn ngươi lắm miệng, bộ tiểu thư không biết sao?" Thường Sơn không nghĩ tới này Trình Cẩm Hòa tính tình hư hỏng như vậy, hắn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. "Ai nha, Trình cô nương, ngươi nói một chút, ngươi như thế nổ tính tình, cũng không sợ về sau không gả ra được?" "Ngươi, ta ai cần ngươi lo." "Được, hảo tâm không có hảo báo." Thường Sơn đi hướng bên cạnh bàn, cầm bầu rượu lên liên tiếp uống mấy miệng. "Thoải mái." Lâm Luân Khê này lại còn tại phẩm Cố Thừa Ninh vừa rồi làm thơ, trên thực tế này thơ chính là hắn trước kia trong lúc vô tình tại bãi đủ nhìn thấy, lơ đãng liền đi xuống. Hôm nay tâm tình kém đến cực điểm, lại có bông tuyết rơi xuống, hắn mới có cảm giác mà phát. "Cố đại ca, loại sự tình này ai cũng không có cách nào, ngươi đã hết sức, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bây giờ rằng cô nương làm sao bây giờ? Nàng một người cơ khổ không nơi nương tựa, trừ triều đình cho tiền trợ cấp, lại không có tiền thu, ngày sau thời gian này có thể làm sao sống? Không muốn để ý đại ca, ngươi đem Giang cô nương thu phòng a." "Này Lâm Ngôn Khê, tại sao lại xách chuyện này?" "Lâm cô nương, cái này không thể được, đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Lại nói, ta Cố Thừa Ninh cũng không thích tam thê tứ thiếp, ta nếu là nhận định một người, cả một đời cũng chỉ cưới nàng. Trang bức ai không biết, tại tiểu cô nương trước mặt, cũng không thể nói mình muốn chính mình muốn cưới 10 cái 8 cái a." "Thôi đi, nói như thật vậy." Một bên Trình Cẩm lần nữa khinh thường nói. "Ai?" Thường Sơn lắc đầu. "Lâm cô nương, Lâm muội muội, ngươi cũng quá bất công, liền cố lấy lão cố, ta cũng không có tức phụ đâu." Trình Cẩm Hòa nhịn không được hướng phía Thường Sơn từ đầu đến chân nhìn thoáng qua. "Thôi đi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi bộ dáng này, liền ngươi cũng muốn nạp Giang cô nương nha." Thường Sơn không phục, hai tay chống nạnh. "Ai nha, Trình cô nương, ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ giống Ngụy Quốc công phu nhân như vậy ăn dấm rồi? Nếu thật sự là như thế, ngươi cứ việc nói thẳng, ta hôm nay về nhà liền cáo chi phụ thân ta, để hắn ngày mai liền mời người đi nhà ngươi cầu hôn." "Ngươi?" Trình Cẩm Hòa không nghĩ tới Thường Sơn thế mà như thế đùa giỡn nàng, tức giận nàng chỉ vào Thường Sơn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. "Thường đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngụy Quốc công cùng phu nhân, há lại chúng ta những văn bối này có thể tùy ý trêu chọc. Lại nói đương triều tể tướng, Ngụy Quốc công Tiêu Vũ rất là sợ vợ, mấy năm trước, hoàng đế Lý Hằng gặp Tiêu Vũ đến nay cũng chỉ có một trai một gái, liền nghĩ ban cho hắn hai tên tân là tần hiến mỹ nữ. Có thể Tiêu Vũ phu nhân Lư Thị kiên quyết phản đối, Lý Hằng là hoàng đế, còn có thể để ngươi một nữ nhân định đoạt, thế là hắn liền xuống thánh chỉ cho Tiêu Vũ, đồng thời để cho người ta đem hai tên tân là mỹ nữ đưa đến Tiêu phủ. Đối mặt hoàng đế thánh chỉ, Lư Thị không thể làm gì, liền xuất ra một bình rượu độc uống vào. Tiêu Vũ kinh hãi, một bên tiến cung tìm thái y cứu chữa, một bên hướng Lý Hằng cầu tình, mời hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ quyết định này, làm Tiêu Vũ về đến nhà, thái y vừa mới cáo chi, Lư Thị vẫn chưa uống thuốc độc. Nguyên lai Lư Thị cầm một bình dâm uống vào, Tiêu Vũ tưởng rằng rượu độc. Từ đó về sau, Tiêu Vũ cũng không dám động nạp thiếp suy nghĩ, mà chuyện này cũng trở thành đại thừa bách tính nói chuyện say xưa cố sự. Về sau, cố sự này liền diễn biến thành mọi người trong miệng ăn dấm. Cố Thừa Ninh nhìn xem Trình Cẩm Hòa cùng Thường Sơn đấu võ mồm tình hình, nhịn không được cười lên. Ta nhìn Thường to con cùng Trình cô nương ngược lại là rất xứng. Trình Cẩm Hòa hút một chút nước mũi, chỉ vào Cố Thừa Ninh mà phun. Cố Thừa Ninh, cái tên Vương bắt đẳng ngươi, nói nhăng gì đấy? Còn có ngươi Thường to con, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng nha. Muốn cho ta ghen ngươi, kiếp sau a. Mấy người vui đùa ầm ĩ một hồi, vẫn là Lâm Luân Khê nói lần nữa. Cố đại ca, cái kia Giang cô nương làm sao bây giờ đâu? Ai, đây đúng là cái vấn đề, chuyện này vốn chính là ta đưa tới, nếu là lúc trước ta không tham dự luận võ chọn rể, nói không chừng Trình cô nương đã lấy chồng, Giang Thuận cũng sẽ không chết. Cố đại ca, chuyện này không thể trách ngươi, lúc trước ngươi nếu không đi đánh lôi đài, Giang cô nương nếu là gả cho đại hán kia làm thiếp, cũng không dễ chịu. Lâm Luân Khê nháy mắt an ủi Cố Thừa Ninh. Như vậy đi, chỉ cần Giang cô nương nguyện ý, từ nay về sau, nàng chính là ta Cố Thừa Ninh muội tử, về sau ta lại thay nàng tìm một nhà khá giả. Đúng thế, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Cố đại ca nhận Giang cô nương làm muội tử, vậy sau này Giang cô nương liền có thể ở tại hồi phủ, cũng có người chiếu cố, ngày sau lại lập gia đình. Lâm Luân Khê đã bắt đầu vì Giang Phương chuẩn bị cuộc sống sau này. Chỉ là tiện nghi cảnh giận, để cho người ta quá không cam tâm, hắn hại nhiều như vậy lương gia nữ tử, còn giết nhiều như vậy người. Trình Cẩm Hòa thở giải phụ hòa nói, ai, vậy thì có cái gì biện pháp, cha hắn thế nhưng là ngạc quốc công, có đan thư thiết khoán, đó chính là miễn tử kim bài nha. Cố Thừa Ninh tự nhiên cũng không cam tâm, nâng lên đan thư thiết khoán, Cố Thừa Ninh lộ ra kiên nghị ánh mắt. Các người đến nhắc nhở ta, hắn có đan thư thiết khoán, ta liền không có sao. Chương 49. Liên đệ cho ta tới trừng phạt ngươi, ngươi muốn làm gì? Cố đại ca, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Luân Khê nghe tới Cố Thừa Ninh lời nói sau, không khỏi thay hắn lo lắng. Không có gì, chính là nói một chút. Cảnh Diên mặc dù từ quan, có thể hắn Ngạc Quốc công tước vị còn tại, mà hắn đất phong ngay tại quê hương của hắn Ngạc Châu. Cảnh Diên hai đứa con trai còn tại trong triều nhậm chức. Cảnh Huống là trưởng tử, cũng là Ngạc Quốc công thế tử, tương lai tước vị người thừa kế, trước mắt tại Vũ Lâm vệ làm trung lang tướng. Thứ tử Cảnh Phong thì tại Quốc tử giám đọc sách, đã là cử giám. Không thể không bội phục Cảnh Diên, hai đứa con trai một văn một võ. Chỉ có cái này con thứ Cảnh Giật không thành khí nhất, nhưng lại là hắn thương yêu nhất. Cảnh Giật bị Cảnh Diên mang về nhà sau, hành hung một trận, nếu không phải là hắn thân sinh mẫu thân cầu tình, chỉ sợ Cảnh Diên hồi hương lúc, còn phải nhấc lên đứa con trai này. Sau đó, Cảnh Giật liền bị giam tại trong hầu phủ, nơi nào cũng không cho đi. Đi qua nửa tháng điều dưỡng, cuối cùng khỏi hẳn, thế là Cảnh Diên dự định lên đường hồi hương. Mấy ngày nay, Cố Thừa Ninh mỗi ngày để cho người ta nhìn chằm chằm Ngạ Quốc công phủ, liền muốn nhìn xem Cảnh Giật có thể hay không vụng trộm chạy ra phủ tới, đáng tiếc, một mực không có thu hoạch. Ngày mai Cảnh Diên liền muốn hồi hương, Cố Thừa Ninh rất là phiền muộn. Đã giờ hợi, Cố Thừa Ninh nằm tại trên ghế nằm, một bên lửa than ngẫu nhiên phát ra lốt bốt âm thanh. Xem ra hắn là sẽ không xuất phủ, chính mình đến nghĩ biện pháp khác. Hầu gia, hầu gia. Lưu Tam chạy vào. Làm sao vậy? Cảnh Giật xuất phủ, từ hậu viện tường viện leo ra. Cố Thừa Ninh lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên ghế đứng lên. Người đi nơi nào? Hắc hắc, cái này công tử ca, không thể rời đi nữ nhân, hắn đi giáo phường ti hẻm tiêu tương quán, nơi đó đầu bài là trước tiên Linh Châu trưởng sử Từ Thuần nữ nhi, xinh rất đẹp, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, sẽ còn làm thơ. Năm ngoái Cố Thừa Ninh đi Ninh Châu thứ sử Cung Thiên cấu kết Ngụy Trù, sau bị giết, triều đình phái Hàn Trung đi tiếp nhận, thuận tiện xét xử Ninh Châu quan viên. Từ Thuần là Cung Thiên đáng tin người ủng hộ, bởi vậy bị liên lụy, Từ Thuần cùng trong nhà Nam Đinh bị lưu vong đi Linh Nam, nữ quyến thì bị xung nhập giáo phường ti. Từ Thuần nữ nhi từ tốt bởi vì sinh mỹ mạo, lại tinh thông cầm kỳ sách, vốn nên bị giáo phường ti thu nạp, không biết tình huống như thế nào, lại thành này tiêu tương quán đổ bài. Được rồi, ngươi để ở nhà, ta đi giáo phường ti hẻm chiếu cố Cảnh Giật. Cố Thừa Ninh lần thứ nhất mang theo chính mình kiếm, thẳng đến tiêu tương quán mà đi. Tiêu tương quán, kinh thành tư nhân mở lớn nhất thanh lâu, nghe nói lao bản là Bắc An nhà giàu nhất Trần Thái. Có thể Cố Thừa Ninh cũng không cho rằng như vậy, Trần Thái có tiền nữa, bất quá là cái thương nhân, không có kinh thành quan lớn chỗ dựa, tiêu tương quán như thế nào trở thành lớn nhất thanh lâu. Nơi này là chính là cái động tiêu tiền, không có mười mấy 20 lượng bạc, liền môn còn không thể nào vào được. Mà mười mấy lượng bạc, cũng chỉ đủ ở đây uống một bầu rượu, ăn hai chút thức ăn, liền cô nương đều không gặp được. Cố Thừa Ninh nhưng không có bạc đưa cho bọn họ, hắn dẫn theo kiếm đi thẳng tới tiêu tương quán cửa ra vào. Chậm rãi, vị quý khách kia, tiêu tương quán bên trong không được mang vũ khí tiến vào. Cố Thừa Ninh vừa muốn hướng tiến đi, liền bị cửa ra vào giữ cửa ngăn lại. Thử, lão tử hôm nay càng muốn đi vào đâu? Ngươi là tới gây chuyện. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, nếu không không có ngươi quả ngon để ăn. Giữ cửa vừa nói xong, liền bị Cố Thừa Ninh đem cái cằm vặn chặt khớp. Người giữ cửa đỡ cái cằm chạy đi vào, Cố Thừa Ninh thuận lợi tiến vào đại sảnh. Một đám tay chân liền xung tới. Cái nào tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám tới tiêu tương quán dương ai? Một cái tay chân đầu mục đi ra. Ha ha, ngươi không biết ta sao? Đầu mục bị hỏi không hiểu đấu, ngươi là ai nha, ta liền phải nhận biết ngươi. Cũng đúng, ta chưa từng tới nơi này. Nghe, ta gọi Cố Thừa Ninh, Thu Phong hội Ninh quận hầu. Đầu mục nghe xong mắt trợn tròn, hắn mặc dù chưa thấy qua Cố Thừa Ninh, có thể Cố Thừa Ninh danh hào hắn tự nhiên nghe nói qua. Mặc dù bọn hắn đông ra không sợ một cái quận hầu, có thể Cố Thừa Ninh liền không giống. Ha ha, Cố Hầu gia đích thân tới Tiêu Thương quán, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ, chỉ là Hầu gia, ngài này mang theo kiếm, chúng ta rất khó xử lý nha. Cố Thừa Ninh đi đến một cái bàn bên cạnh, một tay lấy cái bàn bén. "Nóa, khó làm, vậy cũng chớ xử lý. Ngươi là dự định cùng ta giao thủ đâu, vẫn là gọi các ngươi quản sự đi ra?" Dừng tay. Lúc này trên lầu truyền tới một thanh âm, một cái hơn 40 tuổi người đi xuống, Cố Thừa Ninh cũng không nhận ra người này. "Các ngươi bọn này không có mắt, còn không mau lui ra, tại trước mặt Hầu gia, sao dám lỗ mãng?" Sau đó hắn xoay người lại, không lưng. "Tiểu nhân Võ Quý, gặp qua Hầu gia. Ngươi nhận biết ta?" Võ Quý hít mắt, cười ha hả. "4 năm trước, tại An Viễn Bá Thọ Yến bên trên, tiểu nhân gặp qua Hầu gia. An Viễn Bá là Tam hoàng tử Lý Tuấn tổ phụ, Lý Hằng từ nhỏ trong cung lớn lên, cùng những hoàng tử này có biết, Tam hoàng tử không tim không phổi, cùng Lý Hằng quan hệ tương đối tốt. Ngươi là An Viễn Bá người, nơi này là Lao Tam." Cố Thừa Ninh minh bạch, này Tiêu Tương quán người sau lưng vậy mà là Tam hoàng tử. "Chủ nhân nếu là biết Hầu gia vào xem Tiêu Tương quán, nhất định rất vui vẻ. Ngươi cũng đã biết Cảnh Giật phải chăng tới nơi này?" Võ Quý tự nhiên biết Cố Thừa Ninh cùng Cảnh Giật mâu thuẫn, một bên là quốc công gia công tử, một bên là hội linh hầu, hắn không biết xử lý như thế nào. "Ngươi yên tâm, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ cáo chi Lao Tam, không để ngươi gánh chịu trách nhiệm." Cố Thừa Ninh lại bồi thêm một câu. Hắn sát thực tới. Võ Quý nghe đến đó, cũng không còn giấu giếm, hắn đương nhiên biết Cố Thừa Ninh tại Tam hoàng tử Lý Tuấn phía trước mặt mũi. "Hầu gia mời đi theo ta." Cố Thừa Ninh đi theo Võ Quý đi tới lầu 3, lúc này nơi này có rất nhiều người, nghĩ đến đều là hướng về phía Hoa Khôi Tử tốt tới. Võ Quý xa xa chỉ, "Hầu gia, đó chính là Cảnh Giật." Cố Thừa Ninh từ xa nhìn lại, một cái bàn bên cạnh, quả nhiên Cảnh Giật tại, mặc dù hắn đổi quần áo, lộ ra cũng rất điệu thấp, bất quá Cố Thừa Ninh cũng không dám chắc không biết hắn. "Được rồi, không có chuyện của ngươi." Cố Thừa Ninh dẫn theo kiếm hướng phía Cảnh Giật mà đi, mắt thấy đến Cảnh Giật trước mặt, Cố Thừa Ninh trực tiếp rút kiếm mà ra, nháy mắt liền đem kiếm khoác lên Cảnh Giật trên cổ. Cảnh Giật kinh hãi, có thể hắn căn bản không dám động, người bên cạnh gặp Cảnh Giật rút kiếm, nhanh đứng dậy rời xa. "Cảnh Giật, ngươi hại chết nhiều như vậy người, còn có tâm tư tới đây?" "Chú ý, Cố Thừa Ninh, ngươi muốn làm gì?" Cố Thừa Ninh một trận cười lạnh. "Làm gì? Nếu quốc pháp bắt ngươi không có cách, cái kia chỉ có thể chính ta ra tay." Cảnh Giật sợ hãi, Cố Thừa Ninh nhưng mà cái gì cũng dám làm chủ. "Cố Hầu gia, có chuyện hào hào nói, ngươi trước tiên đem kiếm buông xuống. Cùng ngươi có cái gì có thể nói?" Cố Thừa Ninh sau đó nhìn về phía đám người. "Các vị, vị này mọi người đều nhận biết ta. Cảnh Giật, Ngạc Quốc công con thứ, người này tại Mở Thanh lâu lúc, trong trận cướp đoạt lửa bán lương gia nữ tử 43 người, khắc sát hại 10 người, trong đó bao quát 2 tên tuần thành binh mã ti quan võ. Hắn muốn nên bị bệ hạ giết chết, có thể phụ thân hắn thế mà xuất ra đan thư thiết quán vì hắn miễn đi trách phạt. Rất tốt, nếu ngươi phạm pháp giết người không cần nhận trừng phạt, như vậy liền để cho ta tới trừng phạt ngươi." Sau khi nói xong, Cố Thừa Ninh đem kiếm vung ra, một cỗ máu tươi nháy mắt bao tố đi ra. Cảnh Giật ngã xuống đất. Chương 50. Quả nhiên là cái mỹ nhân Cảnh Giật chết rồi, Cố Thừa Ninh tại trước mắt bao người, đem hắn giết. Trên lầu những cái kia xếp hàng chờ đợi cùng từ tốt gặp mặt người lúc này cũng không lo được rất nhiều, kêu to chạy trốn từ phía. Võ Quý cũng lo sợ, hắn coi là Cố Thừa Ninh nhiều nhất đem Cảnh Giật đánh một trận, không nghĩ tới, hắn thế mà đem Cảnh Giật trực tiếp giết. Cố Thừa Ninh hướng về phía nơi xa Võ Quý ngoắc ngón tay, Võ Quý run rẩy đi đến Cố Thừa Ninh bên người, không dám nói câu nào. "Đi đại lý tự, đô sát viện cùng hình bộ báo án, bổn hầu đi gặp các ngươi nơi này Hoa Khôi Tử tốt tiểu nữ tử." Võ Quý không dám mở, đội vàng đi xuống lầu đi đến kinh triệu phủ. Lý Hằng dẫn theo kiếm, đi vào từ tốt trong phòng, lúc này khách nhân đã sớm chạy, lưu lại từ tốt cùng một cái chiếu cố nàng tiểu nha đầu. Gặp Cố Thừa Ninh tiến vào, tiểu nha đầu quát to một tiếng trốn ở góc tường, mà từ tốt lá gan ngược lại là rất phù hợp, còn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Bất quá Cố Thừa Ninh có thể nhìn ra được, nàng bây giờ thân thể cũng đang phát run. Cố Thừa Ninh đi đến bên cạnh bàn, nhìn từ tốt hai mắt. "Quả nhiên là cái mỹ nhân, mượn ngươi khăn tay dùng một chút." Từ tốt nơm nớp lo sợ cầm ra khăn đưa cho Cố Thừa Ninh. Cố Thừa Ninh tiếp nhận khăn tay, bắt đầu lau máu trên tay nước đọng, sau đó cầm lấy bầu rượu trên bàn, đổ vào khăn tay bên trên, lau sạch lấy trên thân kiếm huyết. Hắn đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, để lên bàn, vừa mới ngồi xuống. "Tới, cho bổn hầu đánh bài sở trường từ khúc." "Ngươi, ngươi muốn nghe cái gì?" "Tùy tiện." Từ tốt đứng dậy chậm rãi rời bước đến đàn đỡ bên cạnh, bật lên từ khúc. Cố Thừa Ninh cứ như vậy chờ lấy người đến bắt chính mình. Mặc dù là trong đêm, có thể Cố Thừa Ninh giết Cảnh Giật chuyện vẫn là bắt đầu truyền ra. Cảnh Diên lúc này nằm ở trên giường, ôm chính mình lúc trước từ Ngụy Chu hoàng cung giành được tiểu thiếp. "Ngày mai chúng ta liền muốn rời đi kinh thành, Vân Nhi, này hơn 20 năm, ngươi có hay không hối hận cùng ta?" "Lão gia ngươi nói cái gì đó? Chúng ta cùng một chỗ đều hơn 20 năm, hai tử đều lớn như vậy, huống hồ ngươi đối ta cùng Giật Nhi tốt như vậy, ta làm sao lại hối hận đâu?" "Ha ha, gần nhất ta tại Thôi Văn Hoa nơi đó làm một bộ đơn thuốc, hôm nay chạm vạng tối vừa ăn bảo, này lại ta cảm giác tinh thần đặc biệt tốt, xuân tiêu một khắc." Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, để Cảnh Diên rất là nổi nóng. "Làm sao vậy?" "Về lao ra, việc lớn không tốt, có truyền ngôn, nói Tam công tử bị Cố Thừa Ninh giết." Cảnh Diên đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lại thở dài nhẹ nhõm, Cảnh Giật ở nhà đợi, Cố Thừa Ninh giết thế nào hắn? "Hỗ trưởng, hắn Cố Thừa Ninh lại thế nào võ nghệ cao cường, còn có thể ta quốc công phủ lặng yên không một tiếng động giết người sao?" "Về lao ra, Tam công tử không thấy, hậu viện trên tường phát hiện một cái thang." Cảnh Diên nghe xong, cũng không có ý nghĩa làm việc, đội vàng rời giường đến Cảnh Giật gian phòng, quả nhiên, người không thấy. "Nhanh, nhanh đi dò nghe, tin tức này là nơi nào đến?" Võ Quý tới trước đến đại lý tự, nhưng đã là giờ hợi hai khắc, đại lý tự đại môn đóng chặt, Võ Quý chỉ có thể cầm lấy cửa ra vào chống to bên cạnh thả chống truy dùng sức gõ lên tới. Chỉ chốc lát, đại lý tự đại môn mở ra, một cái trực ban đại môn nha dịch lộ ra đầu. Đã trễ thế này, gõ cái gì gõ? Võ Quý buông xuống chống truy, lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Thỉnh cầu thông báo, giáo phường ti hẻm tiêu tương quán phát sinh án mạng, sẽ hội linh hầu đem ngạc quốc công con thứ cảnh giận giết. A, nha dịch nghe xong này còn cao đến đâu, vội vàng trở về bẩm báo. Chỉ chốc lát đại môn mở ra, một người mặc thất phẩm quan văn quan phục người đi ra. Bổn quan chính là đại lý tự đang, ngươi nói hội linh hầu giết cảnh giận. Đúng vậy, hội linh hầu còn để cho ta tới đại lý tự, hình bộ cùng đô sát viện báo án, người còn chưa rời đi. Cái gì? Hội linh hầu còn tại tiêu tương quán? Đúng vậy, việc này lớn, hắn một cái đại lý tự đang sợ là không làm chủ được. Ngươi đi trước hình bộ cùng đô sát viện, ta lập tức dẫn người tiền đến. Sau đó đại lý tự chính hoa chiếm phân phó người đi thông chi người đứng đầu, đại lý tự khanh mau sông, chính mình thì dẫn người tiến về tiêu tương quán. Đại lý tự người sau khi tới, Cố Thừa Ninh vừa nghe xong một bài từ khúc. Hạ quan đại lý tự chính hoa chiếm gặp qua hội linh hầu. Được rồi, đã gậy không ít từ khúc, bổn hầu cũng nên đi. Cố Thừa Ninh đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, sau đó quay người nhìn xem đại lý tự cả đám người. Tới, đi thôi, mang ta đi đại lý tự. Hầu gia, nếu không chúng ta đợi chờ hình bộ cùng đô sát viện người. Được thôi được thôi. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, hình bộ cùng đô sát viện người đều tới. Chỉ có điều này đêm hôm khuya khoắt, bọn hắn thượng quan đều không tại, trong lúc nhất thời không biết xử trí như thế nào. Như thế nào? Ta nhốt tại nhà nào nha? Mấy người thương nghị về sau, cuối cùng Cố Thừa Ninh vẫn là bị nhốt vào hình bộ đại lao. Cảnh Diên tới lúc gấp rút phía trước viện đường bên trong đi qua đi lại, lúc này nghe ngóng tin tức người trở về. Lao ra, lao ra, không xong. Vội cái gì, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tới đem chính mình thăm dò được chuyện đã xảy ra nói xong, Cảnh Diên đột nhiên lảo đảo mấy bước. Giật Nhi nha, con của ta. Lao ra, tam công tử thi thể đã vận đến hình bộ, Cố Thừa Ninh cũng bị nhốt tại hình bộ đại lao. Cảnh Diên lập tức có vẻ như già đi không ít, tại quản gia nâng đỡ, hung dữ nhìn chằm chằm nơi xa. Cố Thừa Ninh, ngươi không chết, lão phu tuyệt không bỏ qua. Ngày thứ hai, Cố Thừa Ninh giết cảnh giật tin tức chẳng những truyền khắp triều đình, còn truyền khắp kinh thành. Hoàng đế cùng hoàng hậu biết sau, cũng rất kinh ngạc. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, tiểu tử này bây giờ là càng ngày càng quá phận, chấm là quản không được hắn. Bệ hạ, ngươi còn phải nghĩ một chút biện pháp, cái kia cảnh giật sát thực quá mức, ta nhìn Ninh Nhi rất tốt. Hoàng đế thở dài ngồi xuống. Ninh Nhi ở kinh thành quan viên trong lòng vốn là ấn tượng liền không tốt, bây giờ hắn thế mà trước mặt mọi người giết người, xem như đem ngạc quốc công đắc tội đấu, chấm nếu là khuynh hướng Ninh Nhi, cái kia luật pháp ở đâu? Trình Sương đứng dậy, đầy mặt vẻ u sầu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để Ninh Nhi thay cảnh giật đền mạng? Lý Hằng đỡ Trình Sương ngồi xuống, sau đó an ủi nàng nói: "Muội tử, ngươi cái gì gấp nha, Ninh Nhi mặc dù lỗ mãng, thế nhưng không phải người ngu, sẽ không lấy chính mình đầu nói đùa, ngươi ngẫm lại, Cảnh Diên có thể sử dụng chấm ban cho đan thư thiết quán bảo vệ con trai hắn, Ninh Nhi liền không thể sao?" Trình Sương lúc này mới phản ứng kịp, mới vừa rồi còn mây đen đầy mặt, bây giờ trên mặt lại che kín nụ cười. "Đúng thế, ta như thế nào đem việc này cấp quên mất. Lần này hắn tuy không lo lắng tính mạng, mà dù sao là trước mặt mọi người giết người, chấm cũng nên cho hắn một chút trừng phạt mới là." Quả nhiên, cùng ngày vạch tội tấu chương ngay tại Lý Hằng Long án thượng chồng chất như núi. Lại sau một ngày, đúng lúc gặp tiểu triều hội, các ngự sử quần tình xúc động phẫn nộ, yêu cầu nghiêm trị Cố Thừa Ninh. Lý Hằng thì biểu thị giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Cố Thừa Ninh trước mặt mọi người giết người, giao cho Tam Ti hội thẩm. Tam Ti chính là hình bộ, đại lý tự, đô sát viện. Hoàng đế không có che chở, còn để những này đại thần trong triều có chút không quen, có thể người sáng suốt đều nhìn ra. Hiển nhiên hoàng đế không lo lắng Cố Thừa Ninh dám giết người, cũng chuẩn bị hậu chiêu, nhân gia cũng có đan thư thiết quán nhà. Dù sao ngươi Cảnh Diên vừa mới dùng cái này bại thay mình nhi tử thoát tội, nhân gia Cố Thừa Ninh tự nhiên cũng có thể sử dụng. Những cái kia ngự sử các lão gia tự nhiên cũng biết, bất quá phát sinh chuyện lớn như vậy, xem như ngự sử, bọn hắn nếu không lên tiếng, như thế nào thể hiện ngự sử giá trị?